Chương 53, Hắc thủy bang hủy diệt, phát xương cái chết. Chương 53, Hắc thủy bang hủy diệt, phát xương cái chết. Lý Cương Thành cùng huyện nha một đám cao tầng sở dĩ nhiều năm qua đối Hắc thủy bang khai thác bình định kế sách, căn nguyên tất cả tại đối Đường Vũ Đồng thật sâu kiêng kỵ. Hoàng Nguy so với ai khác đều rõ ràng một cái ám kình viên mãn võ giả đáng sợ. Như thật ép kia lão gia hỏa, trừ phi mình thời khắc thân ở thiên quân vạn mã bên trong, nếu không ai cũng có lạc đàn thời điểm. Đến lúc đó Đường Vũ Đồng đầu này chó dại trước khi chết phản công, ở đây không người dám nói có thể toàn thân trở ra. Nguyên nhân chính là như thế, huyện nha thả rằng đối Hắc thủy bang rất nhiều việc các mở một con mắt nhắm một con mắt, bỏ mặc hắn phát triển an toàn, cũng tuyệt không tùy tiện đánh vỡ cái này nguy hiểm cân bằng. Nhưng hôm nay, Đường Vũ Đồng vừa chết, Hắc thủy bang tự nhiên là không có giá trị tồn tại. Hoàng Nguy cười lạnh một tiếng về sau, đem sớm chuẩn bị xong tội trạng đem ra công khai. Trải qua huyện tôn đại nhân minh xét, đêm qua phó huyện thừa, tất tổng bộ đầu cùng Vương Tân Dư cả nhà ngộ hại một án, đều là Hắc thủy bang trước bang chủ Đường Vũ Đồng cùng tân nhiệm bang chủ phát xương gây nên. Huyện tôn đại nhân có lệnh, lập tức đuổi bắt hung đồ quy án, không được sai sót, như gặp phản kháng, giết không tha. Lý Cương Thành cùng Hoàng Nguy hai người ngầm hiểu lẫn nhau, đem những này án mạng đều chụp tại Hắc thủy bang trên đầu, đã cho phủ thành bàn giao, lại đã giảm bớt đi truy tra hung phạm phiền phức, có thể nói là một hòn đá ném hai chim. Mệnh lệnh đã dưới, một tên huyện binh thống lĩnh lên tiếng ra khỏi hàng, tay phải vung mạnh, tất cả mọi người lập tức bỏ vũ khí đầu hàng. Dựa vào nơi hiểm yếu chống lại người, loạt tiến bắn giết. Vừa dứt lời, phía sau mấy trăm trương thiết giáp cung lên tiếng mà lên, băng lãnh đầu mũi tên tại dưới ánh mặt trời hiện ra hàn quang, như một mảnh tử vong xâm lâm, nhắm ngay phía trước còn sót lại Hắc thủy bang chúng. Phát Xương vừa thấy được kia lành lạnh bảy trận thiết giáp cung, khóe miệng liền khống chế không nổi có gấp. Bạch Tuyên trấn bến tàu kinh khủng trải qua, đến nay vẫn là hắn vùng đi không được các động. Khi đó vẹn vẹn hơn 10 trương thiết giáp cung tề sạc, liền có thể để cho mình sợ vỡ mật, toàn bộ nhờ hành sự tùy theo hoàn cảnh, xoay người nhập hàng trong thuyền mới có thể may mắn chạy trốn. Bây giờ đối mặt cái này lít nha lít nhít mấy trăm trương cường cung, đầu mũi tên hàn quang cơ hồ nối thành một mảnh, Phát Xương nghĩ thầm mình coi như là chắp cánh cũng khó thoát cái này thiên la địa võng. Mà Hoàng Nguy tuyên đọc tội trạng, cũng để cho hắn tức giận đến toàn thân phát run, thả nguyên nương cầu thí. Ta Hắc thủy bang khi nào làm qua chuyện như thế? Đây quả thực là ngậm máu phun người. Nhất là nghe được Phó Tinh Văn chết cũng bị cắm đến trên đầu mình, Phát Xương chỉ cảm thấy oan khuất sống đỉnh. Chính là cho hắn một vạn cái lá gan, hắn cũng không dám động vị kia huyện thừa đại nhân mảy may à. Chờ chút, một cái đáng sợ suy nghĩ trong nháy mắt tuôn ra. Chẳng lẽ là hắn? Lâm Huyền tấm kia tuổi trẻ mà lãnh khốc khuôn mặt đống nhiên hiện, là Phó Tinh Văn cùng Vương Tân Dư, không phải là thiết kế hại Lâm gia phía sau màn hắc thủ sao? Cái này liên tiếp phát sinh án mạng, chết mỗi một cái đều tinh chuẩn chỉ hướng cùng kia Lâm gia có huyết hải thâm cửu người. Nhưng mà phát hiện này, Phát Xương là tuyệt đối không dám nói ra khỏi miệng, hắn nếu là dám xác nhận vị kia sát tinh, chỉ sợ chính mình sẽ càng trong chết. Huống chi, Phát Xương lại nghĩ lại, bây giờ nói những này còn có cái gì ý nghĩa? Hoàng Nguy cùng huyện nha hôm nay rõ ràng là muốn đem Hắc thủy bang nhổ tận gốc, chạm thảo trừ căn. Chân tướng như thế nào, đối với vị này huyện úy đại nhân tới nói căn bản không trọng yếu. Cho dù hiện tại cho hắn cài lên cái ăn sủi cảo không chấm xì dầu hoang đường tội danh, Phát Xương cũng lại không chút nào cảm thấy đã dù sao đều là chết, không bằng trước khi chết hung hăng buồn nôn những này ngụy quân tử một thanh. Ta nhổ vào. Hoàng Nguy ngươi cái này cổ quan. Phát Xương đột nhiên xì ra một búng máu, khàn giọng quát, trước đây bán chúng ta thiết giáp cũng lúc, lấy tiền thu được thống khoái như vậy, hiện tại phép đảo lên thanh quản đến rồi. Ngươi mẹ nó lại là cái gì tốt đồ vật? Lời vừa nói ra, toàn trường xôn xao. Đầu cơ trục lợi quan phủ quân dùng cấm khí, chính là Chu Cựu tộc đại tội. Hoàng Nguy mặt phía trên mới giọng địa mai trong nháy mắt ngưng kết, hắn sắc mặt âm trầm đến có thể chảy ra nước. Làm càn, sắp chết đến nơi, còn dám yêu ngôn hoặc chúng. Hoàng Nguy lôi đỉnh tức giận, nghiêm nghị hạ lệnh, bắn tên, một tên cũng không để lại. Trong khoảnh khắc, dây cung vang vọng như sét đánh, mấy trăm mũi tên nhọn hóa thành che khuất bầu trời tử vong chi vũ, hướng về Hắc thủy bang tàn chúng chút xuống. Ta làm quỷ cũng sẽ không bỏ qua ngươi. Hoàng Nguy, Phát Xương phát ra thê lương nguyền rủa, đồng thời hai tay manh túm, đem bên cạnh hai tên bang chúng cứ thế mà bắt đến trước người coi như khi thịt. Mưa tên sâu thể trầm đục liên tiếp nổ lên, mà hắn lại mượn thuộc hạ đục thân bình chướng, lão đảo ba vào sau lưng trong phủ đệ. Hai vị khác đường chủ thấy thế, vội vàng bắt trước, nhưng vừa vặn rỗi xuất thủ tới. Phốc 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 phốc. Lít nha lít nhít mũi tên liền đem bọn hắn, tính cả một đám bang chúng triệt để nuốt hết. Bất quá hô hấp ở giữa, đại đường trước cửa lại không đứng thẳng người, chỉ có thi thể đầy đất bị bắn thành tổ ong, tiên huyết thuận khe đá tùy ý chảy ngang. Nặng nghề cửa gỗ trên đinh đầy mũi tên, như là đột nhiên giải ra một mảnh giữ tận bụi gai. Đại nhân, kia tặc nhân chạy. Chạy. Hoàng Nguy cười lạnh một tiếng, trong mắt sát cơ lộ ra. Tại ta Hoàng Nguy trong tay, cho tới bây giờ không thể chạy đi cả. Cùng bản quan đi vào lục soát. Hắn một ngựa đi đầu xâm nhập trong phủ đệ, sau lưng huyện binh đi theo tràn vào bên trong. Lúc này Phát Xương ngay tại bỏ mạng chạy trốn, hắn từ cửa sau thoát ra, nhanh chóng ly khai hạch tâm khu vực, thẳng hướng bên ngoài phóng đi. Ven đường ngăn trở huyện binh đều bị hắn liều chết đá băng, có thể mỗi chỉ hoãn một cái trước mắt, trên thân liền nhiều thêm mấy đạo vết thương. Đối bọn tới phía ngoài nhất kia cao 5 mét dưới từ lúc, trên người hắn đã là máu me đồng địa, thành một cái huyết nhân. Nhìn qua trước mắt cuối cùng này nhất trọng trở ngại, ngoài tường chính là tự do đường đi. Phát Xương hai mắt trong nháy mắt bắn ra cầu sinh điên cuồng. Cái này cao 5 mét tường đối người bình thường mà nói là lợi trời, nhưng đối bính chết đánh cược một lần ám kình võ giả tới nói, hoàn toàn không thành vấn đề. Phát Xương cắn chặt răng, không để ý toàn thân vết thương băng liệt, hai chân mánh đạp, mười ngón như câu, thật sâu móc tiến vào trong khe gạch mặt, cứ thế mà leo lên đầu tường. Nhưng khi hắn xoay người cưỡi lên đầu tường sát na, Phát Xương cả người đều cứng đờ. Chỉ gặp ngoài tường trên đường phố, sớm đã bị huyện nha bọn nha dịch vây chật như nêm cối. Mười mấy bộ ý đồ lật trốn Hắc Thủy Bang bang chúng thi thể đang nằm đầu đường, vết máu thẩm thấu mặt đất bàn đá xanh. Mà nhất làm cho hắn hoảng sợ là đứng tại trong mọi người, thần sắc bình tĩnh Lâm Huyền. Lúc này, mọi người cùng xoát xoát ngẩng đầu, cùng Phát Xương kinh hoàng ánh mắt đụng vào bạn. Thật đúng là, vừa ra ổ sói, lại vào hang hổ. Ta, Phát Xương cưỡi tại đầu tường, hắn gắt gao nhìn chằm chằm Lâm Huyền, vừa phun ra một chữ. Tốt cơ hội, đuổi sát mà tới Hoàng Nguy sao lại buông tha cái này tuyệt sát thời cơ? Hắn đoạt lấy bên cạnh phụ tá trường thương, toàn bộ Thanh Mục huyện, luận thương pháp không người có thể ra Hoàng Nguy tả hữu. Chỉ gặp hắn sức eo hợp nhất, cánh tay manh chấn, trường thương như một đạo tia chớp màu đen phá không mà đi, lăng lệ kình phong xé rách không khí, thẳng đến đầu tường đạo thân ảnh kia tim. Phát Xương thậm chí không kịp làm ra bất kỳ phản ứng nào. Phốc phốc, một tiếng, trường thương sâu ngực mà qua, mang ra một chùm mưa máu. Hắn cúi đầu nhìn xem trước ngực đột ngột xuất hiện đầu thương, trong mắt tràn đầy khó có thể tin kinh ngạc. Lập tức, Phát Xương thân hình lảo đảo muốn ngã, từ 5 mét tường cao trên trùng điệp ngã xuống tới. Toàn bộ quá trình bên trong, Lâm Huyền chỉ là có chút nhíu mày, thờ ơ lạnh nhạt, không có chút nào xuất thủ can thiệp ý tứ. Lúc trước lưu cái này Phát Xương một mạng, bất quá là vì để hắn ổn định Hắc Thủy Bang cục diện, thuận lợi trả lại đám kia quan sát. Bây giờ chú binh phường mất đi cái đám kia quặng sắt đã vật về nguyên chủ, giá trị của hắn tự nhiên là đã dùng hết. Phát Xương tê liệt ngã xuống trong vũng máu, ngực đau đớn kịch liệt để hắn ý thức được, hôm nay chính là tử kỷ của mình. Không có kêu thảm, cũng không có cầu xin tha thứ, chỉ là tại Phát Xương ý thức triệt để mơ hồ trước, trong đại não dâng lên một cỗ nồng đậm hối hận. Như trước đây không tham luyến cái này trước bang chủ, kịp thời mang theo cả nhà lao tiểu bức ra ly khai Thành Một huyện, lại làm sao đến mức rơi vào kết quả như vậy. Chương 54, Lý Cương Thành dục vọng, đêm khuya ngẫu nhiên gặp phủ bà miếu thờ người. Chương 54, Lý Cương Thành dục vọng, đêm khuya ngẫu nhiên gặp phủ bà miếu thờ người. Hắc Thủy Bang tân nhiệm bang chủ Phát Xương vừa chết, huyện nha nhiệm vụ cũng tự nhiên đại công cáo thành. Lập tức, Lâm Huyền cũng dẹp đường trở về phủ, chỉ là trên đường đi, nhìn thấy phố lớn ngõ nhỏ đều có huyện nha quan sai ở nơi đó gián tiếp báo cáo, đưa tới không ít bách tính vây xem. Kia báo cáo trên lấy bút son bày ra lấy Hắc Thủy Bang từng đống được gác, chữ chữ nhìn thấy mà giật mình. Trải qua cha, Hắc Thủy Bang chiếm cứ Thanh Một huyện nhiều năm, hắn vây cánh việc gác từng đống, tội lỗi chồng chất, thứ nhất, cầm giữ thủy vận, tư thiết cửa ải, cường trinh siêu cao thuế nặng, quá khứ thương thuyền vô luận hàng giá trị đều cần giao nạp ba thành tiền thủy có chút không theo, liền giết người thuyền đắm, hủy thi di tích. Thứ hai, tại trong huyện các nơi mở sòng bạc, kỹ quán, dẫn dụ nhà lành, càng thêm cho vay tiền ép trả nợ, lãi mẹ để lãi con đến táng ra bại sản, bước người, bán con cái người, không rơi trăm hộ. Thứ ba, là lũng đoạn nghề nghiệp, nhiều lần tụ tập bang chúng, đúng không nguyện khuất phục chi thương hộ, tượng hộ, hoặc đánh nện cửa hàng, hoặc phóng hỏa hành hung, thậm chí nửa đêm xâm nhập hắn nhà, ngược sát hắn cả nhà lao tiểu, thủ đoạn tàn nhẫn, làm cho người giận sôi. Thứ tư, hắn phát rồ, tại đêm trước ngang nhiên chui vào phó huyện thừa phủ đệ cùng vương gia trạch viện, phóng hỏa hành hung, tàn nhẫn sát hại phó huyện thừa, tất tổng bộ đầu cùng. Vương Tân Dư cả nhà, đúng là tội ác tày trời, nhân thần cộng vẫn. Nay huyện tôn đại nhân cực kỳ tức giận, đã phát binh tiêu diệt kẻ này, kẻ cầm đầu đường ngũ đồng, Phát Xương bọn người đồng đều lấy đền tội đeo đầu, hiện đem Phát Xương nhất đẳng Hắc Thủy Bang người treo thủ thị chúng một ngày, lấy chính pháp điện, an dân tâm. Báo cáo trước bách tính càng tụ càng nhiều, mới đầu là hoàn toàn tĩnh mịch, mọi người hai mặt nhìn nhau, cơ hồ không dám tin tưởng Hắc Thủy Bang cái này hoành hành nhiều năm vũ ác tính thật bị diệt trừ. Đối xác nhận tin tức là thật về sau, trong đám người chọn bộ phát ra chấn thiên reo hò. Trời xanh có mắt a, huyện tôn đại nhân anh minh thần võ, thanh thiên đại lao ra, huyện tôn đại nhân mới là dân làm chủ thanh thiên đại lao ra a, chúng ta thanh một huyện trời, cuối cùng là tinh. Tiếng hoan hô bên trong, không ít lao giả kích động đến nước mắt tuôn đầy mặt, chúng phụ nhân chắp tay trước ngực bái tạ thiên địa, càng có từng bị Hắc Thủy Bang làm hại cửa nát nhà tan cổ chủ, bị giảm xuống đất, đối huyện nha phương hướng liên tục dập đầu. Trong lúc nhất thời, vạn dân ca tụng, Lý Cương Thành quan thanh tại cái này đẩy trời khen ngợi bên trong bị đẩy hướng đỉnh phong. Huyện nha nội đường, giờ phút này lại là một phen khác quan cảnh. Từ Hắc Thủy Bang hang ổ kê biên tài sản mà đến tài vật trồng chất như núi, vàng bạc châu báu tại dưới ánh mặt trời chết xạ ra làm lòng người huyễn thần mê quan mang. Lý Cương Thành chắp tay đứng ở cái này núi vàng biển bạc trước, trong mắt tham lam cơ hồ phải hóa thành thực chất hỏa diễm. Cái này mới là hắn quyết tâm muốn tiêu diệt Hắc Thủy Bang chân chính nguyên do. Cứ việc Hắc Thủy Bang những năm qua đều sẽ dâng lên hai thành đích lợi làm hiếu kính động lòng người, khẩu vị sẽ chỉ càng cho ăn càng lớn. Năm ngoái, Lý Cương Thành vừa thử thăm dò đưa ra muốn đề cao đến bốn thành, kết quả Đường Vũ Đồng lao tặc này vậy mà tại chỗ từ chối, liền nửa phần thể diện cũng không lưu lại. Bây giờ lao tặc này chết không toàn thây, mà hắn Lý Cương Thành rốt cục có thể đem Hắc Thủy Bang cái này mấy chục năm tích lũy toàn bộ nuốt vào. Ha 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 ha, đè nén tiếng cười cuối cùng hóa thành vui sướng cùng thiếu tại huyện nha nội đường bên trong quanh quẩn. Lý Cương Thành tiện tay nắm lên một thanh thoi vàng mặc cho hắn từ hắn khe hở trượt xuống, phát ra làm cho người vui vẻ giòn vang. Có những này, đừng nói cái này Thanh Mục huyện, cái này huyện tôn vị trí chính là phụ thành bên kia, bản quan cũng đều có thể đi đến. Lý Cương Thành nóng bỏng ánh mắt đảo qua cả phòng tài bảo, trong lòng kia một khối tảng đá lớn rốt cục rơi xuống đất. Hắn biết rõ chính mình tuổi tác dần dần cao, gần đây đã ẩn ẩn phát giác được dưới mông huyện tôn chi vị tràn ngập nguy hiểm. Muốn ổn định chính mình quan chức, thậm chí tiến thêm một bước, Lý Cương Thành nhất định phải xuất ra đầy đủ thành ý đi nuốt no bụng vị kia ngồi cao tại Bình An phủ, ra vẻ đạo mạo ân sư, thông phán đại nhân. Những năm gần đây, Lý Cương Thành có thể tại Thanh Mục huyện ổn thỏa vị trí số 1, toàn do ân sư tại phủ nhà bên kia thay hắn che gió che mưa. Chỉ là vị ân sư này khẩu vị, cũng như chính mình, từng năm bị nuôi đến càng lúc càng lớn. Trước đây, Lý Cương Thành không phải không nghĩ tới từ Thanh Mục huyện bách tính trên thân lại ép ra chút chất béo, nhưng nơi này sức dân đã sớm bị Hắc Thủy Bang bóc lột đến cực hạn. Hắn như lại cưỡng ép tạo áp lực, sợ rằng sẽ kích thích dân biến. Cái này khiến Lý Cương Thành chỉ có tâm tư, lại không có chỗ xuống tay, chỉ có thể trơ mắt chính nhìn xem giá trị tại ân sư trong lòng dần dần giảm xuống. Bây giờ tốt, Hắc Thủy Bang đầu này vô béo heo, rốt cục bị chính mình giết. Phần này hậu lễ, đủ để cho ân sư đối với hắn nhìn với con mắt khác, lại che chở chính mình mấy năm. Lao bu, Lý Cương Thành đút ve trong tay ngọc như ý, ngựa khí khôi phục ngày xưa thâm trầm. Hắc Thủy Bang, cái này lỗ thủng, dù sao cũng phải có người lấp bên trên, ngươi đi tìm kiếm mấy cái nội tình sạch sẽ, hiểu quy củ bang phái, âm thầm nâng đỡ bắt đầu. Hắn dừng một chút, 20 năm trước, là bản quan nhất thời tính sai, để Đường Vũ Đồng tên kia đột phá đến ám kình biến mãn, phát triển an toàn đến tận đây, phản thành đuôi to khó vây chi thế. Lần này, tuyệt đối không thể dẫm lên vết xe đổ. Vâng, đại nhân. Sau lưng một vị thân mang quan phục, khí chất trầm ổn trung niên nam tử không người lĩnh mệnh. Người này là huyện nha chủ bộ tại Ân Trạch, trên danh nghĩa huyện nha tam bà thủ, kỳ thực đứng hàng huyện úy, huyện thừa phía dưới. Hắn ngày bình thường cực kỳ địa thấp, nhưng là Lý Cương Thành chân chính tâm phúc. Nhìn qua tại Ân Trạch rời đi thân ảnh, Lý Cương Thành khỏe miệng nổi lên một tia băng lãnh ý cười. Trong huyện thành sao có thể không có hắc bang đâu? Như không có những này giấu ở trong khe cống ngầm con chuột, những cái kia thăng đấu tiểu dân không sợ hãi, chẳng phải là muốn lật trời? Lý Cương Thành cần vài đôi nghe lời găng tay đen. Dù sao luôn có một chút chính mình không tiện tự mình xuất thủ công việc bẩn thỉu, việc cực, cần người khác thay thế hắn đi làm. Đeo danh từ những này chó săn đến quãng, vinh dự từ chính mình đến đánh. Cái này mới là đạo làm quan. Màn đêm lần nữa giáng lâm. Giờ tí đã tới. Ba ngày ồn ào náo động cùng chúc mừng Hắc Thủy Bang hủy diệt tiến hội tan hết, chỉ để lại đầy đường bừa bộn. Vỡ vụn bò rượu, đồ ăn cặn bã, tại trong chẻo ánh trăng hạ lộ ra phá lệ lộn xộn. Lâm Viễn dẫn theo kia chén nhỏ trắng thuần giấy dầu đèn lồng, đi lại thong dong, từng cái tránh đi những này vết bật. Không bao lâu, hắn đi tới huyện thành bên ngoài khu vực. Cùng trong thành đường đá xanh khác biệt, nơi này là phổ thông bách tính chỗ tụ họp. Dưới chân là ổ gà lợm chầm cứng rắn đường đất vàng, đường đi chật hẹp như ruột, hai bên lít nhá lít nhít gạt ra thấp bé phòng đất, mặt tường pha tạp. Đèn lồng mờ nhạt vầng sáng tại tường đất ở giữa nhảy bọn, đem hắn cái bóng kéo dài lại rút ngắn. Lâm Viễn giống như là một cái cô độc người gác đêm, trầm mặc không nói xuyên qua một đầu lại một đầu hẻm nhỏ. Đi vào một chỗ mọc lên mấy cây cây già đất hoang, nơi này từng cục rễ cây giống như từng đầu quái mãng phá đất mà lên, trên mặt đất dây dưa quay quanh cùng một chỗ. Lâm Viễn đang muốn tiến lên điều tra, đột dưng, một vòng màu trắng tàn ảnh từ hắn trước mắt chợt lóe lên, trong nháy mắt không có vào kia mấy gốc cây bóng ma bên trong. Là kia cố quen thuộc gâm hàn khí tức. Trong khoảnh khắc, Lâm Viễn quanh thân thuần dương kinh lực trong nháy mắt lưu chuyển, song quyền ẩn hiện đỏ thẫm. Quanh mình bạch khí cháy cháy, hắn đang muốn tiến lên truy kích. Mẹ nó, ngươi cái này đáng chết đổ vật còn dám chạy loạn, làm hại lao tử bị miếu trúc đại nhân mắng cầu huyết lâm đầu. Kia hùng hùng hổ hổ hắc ảnh triệt để từ dưới bóng cây đi ra, tại trong chẻo ánh trăng cùng trắng thuần đèn lồng ánh lửa chiếu rọi, hiện lộ ra một trường thô kệ khuôn mặt. Người này thân mang áo bào xanh, thể trạng côi ngô, Lâm Huyền nhận ra hắn, chính là phù bà miếu thờ Ngô đại người coi miếu tọa hạ thân truyền đệ tử một trong, thân đồ, thân đại sư. Nhưng mà Lâm Huyền giật mình là, thân đồ trong tay cầm một cái màu vàng tam giác lá bừa. Tam giác lá bùa mặt ngoài kim quang lưu chuyển, một đạo ngưng động như thực chất tinh tế kim tuyến từ trên đó kéo dài mà ra, gắt gao chói lại một đạo không ngừng bật mèo bóng trắng. Kia rõ ràng là một cái vẻ mặt dữ tợn, chỉ còn nửa cái đầu lâu nữa quỷ. Nó thân mang một bộ vắng vẻ bạch y liễu, tay áo phiêu hốt, phía dưới nó nhưng không thấy tứ chi cùng thân thể. Ngươi, ngươi! Hai người gần như đồng thời lên tiếng kinh hô. Lâm Huyền trong lòng còi báo động đại tác, phù bà miếu thờ người, vì sao đêm khuya ở đây bắt quỷ? Nghe hắn ngữ khí, còn giống như cùng cái này nữ quỷ rất quen a. Đối diện thân đồ trong nháy mắt kịp phản ứng. Trong mắt của hắn lập tức hiện lên một tia kinh ngạc, lập tức lại nhanh chóng biến thành đậm đặc sát ý, thân đồ khỏe miệng kéo ra một cái tàn nhẫn đường cong, ngươi cũng nhìn thấy. Bao đầu tiểu tử, nửa đêm không ngủ được, con mẹ nó ngươi là vội vàng tìm tới thai đúng không? Vừa dứt lời, hắn lại buông lỏng ra trong tay màu vàng tam giác lá bùa. Chói buộc nữ quỷ màu vàng kim sợi tơ bỗng nhiên tiêu tán, kia nửa cái đầu lâu phát ra tiếng rít thê lương, hắn chống rông ánh mắt trong nháy mắt khóa chặt Lâm Huyền. Đi thôi, thân đồ phát ra tàn nhẫn cười quái dị, nơi đó có ngươi khát vọng nhất đồ vật, kiệt kiệt kiệt. Trung hoạch tự do nữ quỷ hóa thành một đạo bóng trắng, lôi cuốn lấy thấu xương âm hàn, lao thẳng tới Lâm Huyền mặt mà đi. Chương 55, ngươi làm sao có thể là tiên tiên chân nhân? Chương 55, ngươi làm sao có thể là tiên tiên chân nhân? Đối mặt kia đập vào mặt thê lương bóng trắng cùng thấu xương âm hàn, Lâm Huyền thần sắc bình tĩnh như trước, không tránh không né. Tay phải hắn ung dung mò vào trong lòng, lấy ra tấm kia chưa hề cũng không có đụng tới qua phủ bà tam giác phủ. Giấy vàng nhỏ nhắn, bị Lâm Huyền lấy hai ngón bướm vàng kẹp ở giữa ngón tay. Mặc dù còn không có trải qua tự thân tiên huyết tự uy, không thể tỉnh lại trong đó chân chính uy năng, nhưng ở kia nữ quỷ đầu lâu mang theo dày đặc oán khí tới gần đến hơn một trượng bên trong lúc, màu vàng tam giác phù lục phảng phất là cảm ứng được cái gì, tự hành tách ra màu vàng vầng sáng. Vầng sáng mặc dù không lóa mắt, nhưng lại một mực bảo vệ tại Lâm Huyền trước người. Giữa không trung kia giữ tận đầu lâu đối cái này yếu ớt ánh vàng không thèm để ý chút nào, vẫn như cũng là phát ra chói tai rít lên, mở ra hư vô miệng lớn hướng Lâm Huyền phệ đến. Gặp đây, Lâm Huyền tay trái ngón trỏ cùng ngón giữa khép lại, một sợi cô đọng thuần dương kình khí trong nháy mắt tán phát ra, không ngừng quanh quẩn tại đầu ngón tay quanh mình. Đương nhiên, hắn không phải trực tiếp công kích nữ quỷ nửa cái đầu, mà là không chút do dự hoạch hướng mình tay phải ngón cái. Một giọt đỏ thắm huyết châu trong nháy mắt thấm ra, bị Lâm Huyền tinh chuẩn gậy tại phù lục phía trên. Chỉ là một giọt tinh huyết sẽ không dẫn đến thân thể của mình thâm hụt quá nghiêm trọng, vì đạt được đáp án đáng giá thử một lần. Suy, phảng phất nước lạnh nhỏ vào lăn dầu, tiêm màu vàng tam giác lá bùa gặp máu trong nháy mắt bộc phát ra hừng hực hào quang màu vàng nóng, vầng sáng ngưng thực như che đậy, đem Lâm Huyền quanh thân một mực bảo vệ. Mà giữa không trung tiên nữ quỷ đầu lâu xung kích chi thế im bặt mà dừng, tại giữa không trung kịch liệt bốc lên, không dám đến gần nữa kia kim quang mảy may, đen như mực trong hai mắt tràn đầy căm hận cùng chán ghét. Cứ như vậy, nữ quỷ đầu lâu lơ lửng giữa không trung, còn sót lại váy trắng không gió mà bay, ở trong màn đêm yếu ớt phiêu đãng. Nó còn sót lại nửa gương mặt bên trên, vằn mèo ngũ quan ngưng kết thành một loại vĩnh hằng oán độc, độc nhãn gắt gao nhìn chằm chằm Lâm Huyền bên này. Mà Lâm Huyền sở dĩ không có lựa chọn trước tiên, lấy thuần dương kình khí oanh sát kia nữ quỷ nửa cái đầu, chính là muốn giải một chút nghi vấn. Sau một khắc, hắn ánh mắt vượt qua kia oán độc nữ quỷ đầu lâu, nhìn thẳng phía sau thân đồ, trầm giọng hỏi: "Thân đại sư, phù bà miếu thờ chính là Thanh Mục huyện thủ hộ thần, vì sao ngươi muốn dung túng tà ma hại ta?" "Bởi vì, tại Lâm Huyền đi vào thế này mới bắt đầu, phù bà đại thần che chở chúng sinh, miếu thờ thần thánh không thể xâm phạm." Câu nói này như là chân lý bị cắm vào trong đầu của hắn chỗ sâu. Mà đêm nay chứng kiến hết thảy, lại làm cho Lâm Huyền căn này sâu cũng cố nhận biết, xuất hiện một vết nứt. Hắc hắc hắc, nghe vậy, đối diện thân đồ phát ra một trận trầm thấp mà vặn vẹo cười quái dị. Hắn thu cạnh trên mặt đều là tàn nhẫn, "Tiểu Hoa Nhi, lòng hiếu kỳ quá nặng, thế nhưng là sẽ đoạn mệnh." Nói, thân đồ liếm môi một cái, ánh mắt rơi vào Lâm Huyền trong tay trên bùa chú, ngược lại là quên, trong tay ngươi cũng có phù bà đại thần lá bùa. "Những này quỷ đồ vật không cách nào gần thân thể của ngươi, không sao, vậy liền để bản đại sư tự mình tiễn ngươi một đoạn đường đi, để ngươi chết được minh bạch." Vừa dứt lời, hắn thân hình cao lớn đột nhiên chấn động, dưới chân hoàng thổ băng liệt, cả người như một đầu da áp hung thú, lôi cuốn lấy lăng lệ tình phong cùng bay lên bụi đất, hướng phía Lâm Huyền bên này lao thẳng tới mà đến. Khí thế kia, so với vừa rồi nữ quỷ đầu lâu càng thêm hung lệ bá đạo. Thân đồ thân ảnh cao lớn xé rách bóng đêm, trong chớp mắt liền đã tiếp cận đến Lâm Huyền 3 mét bên trong. Gặp Lâm Huyền vẫn như cũng là đứng thẳng bất động tại nguyên chỗ, không tránh không né, trong lòng của hắn nghe răng cười bắt đầu, chỉ nói trước mắt cái này bao đầu tiểu tử, tất nhiên là bị chính mình dọa người thành thế sợ vỡ mật. "Chết đi." Sau một khắc, thân đồ trong mắt hung quang nổ bắn ra, quanh thân kình phong phồng lên, hai tay bắp thịt cuộn cuộn bạo khởi. Hắn hữu quyền lôi cuốn lấy chói hai tiếng rít phá không mà ra, thẳng đến Lâm Huyền mặt. Quyền phong cực kỳ lăng lệ, thậm chí còn đem Lâm Huyền trên trán sợi tóc đều thổi đến hướng về sau của mũ. Cái này một quyền uy lực, rõ ràng là muốn đem Lâm Huyền viên này vướng bận đầu lâu, lập đến chia năm xẻ bảy. Thân đồ phảng phất đã thấy trước mắt viên này đầu lâu, tựa như chín mùi dưa hấu, bị chính mình một quyền ầm vang bạo liệt, huyết tương văng khắp nơi mỹ cảnh. Nhưng mà, hắn nghĩ sai. Ngay tại kia vỡ bia nước đá cự quyền sắp chạm đến mặt sát na, Lâm Huyền tay trái nhìn như chậm rãi nâng lên. Động tác kia ung dung không đổi, quy tích có thể thấy rõ ràng, lại vẫn cứ có thể phát sau mà đến trước, tinh chuẩn không sai đón nhận thân đồ kia cuồng bạo quyền phong. Bành! Một tiếng trầm muộn tiếng vang ở trong sân nổ tung, mãnh liệt kình phong lấy hai người làm trung tâm hướng chu vi rút nhanh chóng, cuốn lên đầy đất bụi đất. Thân đồ nhất định phải được một kích, bị Lâm Huyền một con kia nhìn như không có gì khí lực thủ trưởng vững vàng chống chọi, không được tiến thêm. Trái lại Lâm Huyền thân hình, nhưng vẫn là như là bản thạch đồng dạng không hề động một chút nào. Hắn bình tĩnh dương mắt, nhìn thẳng gần trong gang tấc thân đồ. Quyền trường đụng vào nhau trong nháy mắt, thân đồ trên nắm tay có một cỗ âm hàn xảo trá kinh lực, ý đồ xuyên thấu qua Lâm Huyền thủ trưởng, cường thế tiến vào thể nội. Ám kình hậu kỳ. Lâm Huyền lập tức đã đoán được đối phương tu vi. Trong lòng của hắn hơi rét, một cái ám kình hậu kỳ cao thủ, thế mà chỉ là kia Ngô người coi miếu tọa hạ đệ tử một trong. Vị kia hiếm khi lộ diện Ngô người coi miếu, hắn thực lực đến tột cùng là thâm bất khả chắc đến loại nào tình trạng. Ngay tại Lâm Huyền âm thầm suy nghĩ đồng thời, thân đồ trên mặt nhe răng cười bỗng nhiên ngưng kết, như là bị băng phong, ngược lại hóa thành cực hạn kinh hãi cùng khó có thể tin. Cái này sao có thể? Hắn vừa rồi kia một quyền thế nhưng là không giữ lại chút nào ý nghĩ, cho dù là ám kình viên mãn võ giả, cũng tuyệt không dám như thế khinh thường, chỉ dùng một cái thủ trưởng cứ như vậy hời hợt đón đỡ mà xuống. Càng làm cho thân đồ tâm thần đều chấn chính là, cái kia âm tàn độc ác, mọi việc đều thuận lợi ám kình, tại chạm đến đối phương thủ trưởng trong nháy mắt, lại bị một cỗ cực kỳ nóng bỏng lực lượng thần bí tùy tiện tăng dã, căn bản là không có cách xâm nhập hắn thể nội mảy may. Đây cũng không phải là tu vi cao thấp có khác, mà là lực lượng bản chất tuyệt đối nghiền ép. Không có khả năng. Ngươi đến tột cùng là ai? Thân đồ sợ hãi sau khi còn muốn lấy rút lui quyền lui lại. Giờ phút này hắn nhìn về phía Lâm Huyền ánh mắt, đã từ lúc ban đầu tàn nhẫn hài hước, hóa thành gặp bị đồng dạng sợ hãi. Mà Lâm Huyền căn bản không có dự định trả lời ý tứ. Hắn bàn tay trái năm ngón tay bỗng nhiên khép lại, như là kìm sắt đồng dạng một mực khóa cứng thân đồ nằm đấm. Ngay sau đó, Lâm Huyền thể nội kêu bàng bạc mênh mông quần quần thuần dương kinh khí, thuận lòng bàn tay trào lên mà ra. Thân đồ trên nắm tay ngưng tụ ám kình, tại cỗ này thuần dương kinh khí trước mặt không chịu nổi một kích, trong nháy mắt sụp đổ. Trong chớp mắt, thuần dương kinh khí càng là tiến quân thần tốc, thuận cánh tay phải của hắn kinh mạch lao ngược lên trên. Những nơi đi qua, thân đồ thể nội ý đồ ngăn chặn ám kình như là giấy đen đậm, bị cỗ này thuần dương kinh khí dễ như trở bàn tay đánh tan. Ách Ali lúc này, thân đồ phát ra một tiếng thống khổ kêu rên, toàn bộ cánh tay phải trong nháy mắt chết lặng mất đi chi giác, hắn có thể cảm giác được kinh mạch toàn thân truyền đến thật giống như bị liệt diễm thiêu đốt kịch liệt đau nhức. Chỉ là, cái này kịch liệt đau nhức còn không có xa kết thúc. Giang giác. Giang giác giang giác. Giận người tiếng xương nứt giống như là bạo đậu liên tiếp vang lên, dày đặc đến làm cho da đầu run lên. A a a. Thân đồ phát ra đời này thê thảm nhất rú thảm, đó là một loại siêu việt nhẫn mại cực hạn kịch liệt đau nhức. Hắn hai chân mềm nhũn, phu phu một tiếng quỳ rạp xuống đất, toàn bộ cánh tay phải như là một đầu mất đi xương cốt túi thịt, giặt dẻo rủ xuống. Mặc dù thân đồ cánh tay phải vỏ ngoài nhìn còn hoàn chỉnh, nhưng trong đó xương cốt, cơ bắp đã bị Lâm Huyền thuần dương kình khí triệt để chém vỡ, đốt nát, hóa thành một bãi nóng hổi thịt nát. Thậm chí, ở xung quanh còn ẩn ẩn tản mát ra bị nhục tiêu quen bạch khí cùng mùi vị khác thường. Lâm Huyền mặt không thay đổi buông lòng tay ra. Không có trèo chống thân đồ lập tức hướng về sau tê liệt ngã xuống, ôm đầu kia như là bùn nhão, bốc hơi nóng cánh tay, tại trong bụi đất điên cuồng lăn lộn, tiêu rên, nước mắt chảy ngang, nơi nào còn có nửa phần lúc trước phách lối khí diễm. Vào thời khắc này, Lâm Huyền tay phải hai ngón ở giữa kẹp lấy phù bà lá bửa, bởi vì tinh huyết hiệu lực biến mất. Kia lừng hực kim mang đống nhiên suy giảm, một lần nữa biến trở về trước kia yếu ớt mở nhạt bừng sáng. Nơi xa, kia một mực nhìn chằm chằm nữ quỷ đầu lâu, cảm ứng được kia làm nó chán ghét sợ hãi cường đại khí tức trong nháy mắt suy yếu đến điểm đóng băng. Nàng lập tức phát ra một tiếng bén nhọn kêu to, không chút do dự lần nữa đánh tới. Lần này, tốc độ của nó nhanh đâu chỉ mấy phần, như là một đạo xé rách bóng đêm kia chớp màu trắng. Kia hé mở mặt tái nhợt bên trên, hai mắt đen như mực như thâm uyên, trong miệng răng lạnh lạnh, tóc đen đầy đầu tại cuồng bạo âm khí bên trong nội trương bay múa, rõ ràng là một bộ án khí trùng thiên lệ quỷ bản tướng. Trong vòng 10 thước, Lâm Huyền cái kia vừa mới phế bỏ thân đồ tay trái còn không có rụ xuống, hắn tại trong nháy mắt, năm ngón tay nắm chặt, biến trưởng thành quyền. Toàn bộ nắm đấm làn da bỗng nhiên chuyển thành đỏ thẫm, phản phất nung đỏ bàn ủi, tại nóng rực thuần dương kinh khí trào lên phía dưới, cháy bạch khí cực tốc bốc lên, cấp tốc bọc lại Lâm Huyền nắm đấm. Sau một khắc, hắn xoay eo vung tay, quyền trái hóa thành một mảnh màu đỏ thẫm tàn ảnh, như là gió táp mưa rào, hướng phía giữa không trung đánh tới nữ lệ quỷ đầu lâu ngang nhiên oanh ra. Xuy, xuy, xuy. Tương đạo cô đọng đến cực điểm, nóng rực vô cùng thuần dương kinh khí phá không dứt lên, tinh chuẩn vô cùng xuyên qua trời cao, trong nháy mắt liền đem kia bay tới nửa đường giữ tận nữ quỷ đầu lâu triệt để nuốt hết. A, nữ quỷ đầu lâu bị đạo thứ nhất thuần dương kinh khí đánh trúng sát na, liền phát ra tê tâm liệt phế rú thảm. Thuần dương kinh khí tiếp xúc địa phương như là bị liệt hỏa thiêu đốt, trong nháy mắt toát ra đại lượng đồng đậm khói trắng. Nó bản năng muốn trốn chạy, có thể đến tiếp sau kia dày đặc như mưa nóng rực kinh khí theo đuôi mà tới, căn bản không dung nữ quỷ đầu lâu có bất kỳ cơ hội thở dốc. Bành, kia nửa viên giữ tận nữ quỷ đầu lâu tại lít nha lít nhít thuần dương kinh khí trùng kích vào. Giữa trời bạo liệt, tính cả kia tập phiêu đã áo bào trắng cùng nhau bị hừng hực thuần dương kinh khí triệt để bá khỏa. Cuối cùng hóa thành một đoàn kịch liệt bốc hơi lăn lộn khói trắng, lập tức từ giữa không trung vô lực rơi xuống trên mặt đất. Rơi xuống đất trong nháy mắt, nữ quỷ đầu lâu cùng kia tập bạch đi tại suy suy rung động âm thanh bên trong, tiêu tán đến vô tung vô ảnh, chỉ để lại một cái đen như mực thâm thủy ân ký. Trên mặt đất nguyên bản bởi vì kịch liệt đau nhức mà lăn lộn kêu rên thân đổ, hắn tại mắt thấy xong nữ quỷ đầu lâu bị Lâm Huyền triệt để đánh sát đến hư vô một màn về sau, mà ngay cả tay cụ thống khổ đều trong nháy mắt quên đi. Thân đổ cứng tại chỗ. Hai mắt trừng đến cơ hồ vỡ ra, như là ban ngày gặp quỷ đồng dạng gắt gao nhìn chằm chằm Lâm Huyền, bờ môi run rẩy, lời nói không có mạch lạc gào thét bắt đầu. Cách không đả thương địch thủ. Ngươi là Hóa Kình tông sư? Không, không đúng. Hắn lắc mạnh đầu, Hóa Kình tông sư nhiều nhất chỉ có thể tổn thương nó, xua lại nó. Ta rõ ràng cảm giác được, nó chết rồi. Chết để chết. Hồn phi phách tán. Một cái càng kinh khủng, càng hoang đường suy đoán nổi lên thân đồ trong lòng, để hắn toàn thân như rớt vào hầm băng. Tiên Tiên, ngươi là Tiên Tiên chân nhân? Chỉ có tiên tiên chân nhân tiên tiên chi khí mới có thể triệt để gột rửa, diệt sát những này quỷ vật. Không có khả năng, tuyệt không có khả năng này. Ngươi làm sao có thể là tiên tiên chân nhân? Thân độ giống đầu chó chết đồng dạng nằm trên mặt đất, giống như phong ma gào thét. Lý trí của hắn tại hiện thực tàn khốc trước mặt triệt để sụp đổ. Thân độ nhớ kỹ sư tôn ngâu người coi miếu từng vô cùng chắc chắn khẳng định qua, tiên tiên chân nhân cảnh giới phía dưới phàm nhân hậu thiên chi lực, không cách nào chân chính giết chết những này quỷ đồ vật. Nhưng trước mắt phát sinh hết thảy, đem thân độ suốt đời nhận biết đánh chúng vỡ nát. Cái này tiểu quỷ thoạt nhìn cũng chỉ là mười mấy tuổi, làm sao có thể là tiên tiên chân nhân như thế tồn tại. Chương 56, thi biến thân đồ. Phù bà miếu thờ cường đại. Chương 56, thi biến thân đồ. Phù bà miếu thờ cường đại. Tiên tiên chân nhân. Tiên tiên chi khí. Rất rõ ràng, thân đồ đoán sai, chính mình cũng không phải là tiên tiên chân nhân, mà là chỉ là một cái Hóa Kình tông sư. Lâm Huyền lông mày cao lại, nhìn xem trên mặt đất bởi vì sợ hãi cùng kịch liệt đau nhức mà thần trí hỗn loạn thân đồ, trong lòng biết từ đây người trong miệng rất khó hỏi lại ra cái gì có giá trị manh mối. Hắn ngón trỏ tay phải cùng ngón giữa khép lại, một sợi cô đọng thuần dương kinh khí lần nữa quanh quẩn tại đầu ngón tay quanh mình, tàn mát ra làm người sợ hãi nóng rực ba động. Là ngươi, nguyên lai là ngươi, đêm hôm đó tại miếu thờ phụ cận giết chúng ta bỏ qua quỷ vật, chính là ngươi cái này tiên tiên chân nhân. Thân đổ phảng phất nghĩ đến cái gì, hắn dùng còn sót lại tay chỉ Lâm Huyền. Miếu trúc đại nhân ngay tại toàn thành tìm kiếm tung tích của ngươi, ngươi không thể giết ta. Giết ta, cho dù ngươi là tiên tiên chân nhân, miếu trúc đại nhân cũng tuyệt sẽ không bỏ qua ngươi. Thân đồ một bên khàn giọng cầu xin tha thứ, một bên dùng còn có thể hoạt động cánh tay trái chống đất, kéo lấy phế bỏ cánh tay phải cùng thân thể, chật vật hướng về sau xê dịch, ý đồ thoát đi Lâm Huyền bên người, mà hắn, để Lâm Huyền tay phải đầu ngón tay trùng quanh quần tỉnh khí bỗng nhiên chỉ trệ. Hắn cho tới nay đối phủ bà miếu thờ nhận biết, tại thời khắc này triệt để sụp đổ. Nguyên lai cái này bị coi là thủ hộ chi địa miếu thờ, sau lưng vậy mà có thể thao túng quỷ vật. Ngươi nói là, trong thành quỷ vật đều là các ngươi gây nên. Lâm Huyền thanh âm lạnh như hàn băng. Đối mặt chất vấn, thân đồ ánh mắt lấp lóe, giống như đang trì hoãn, vội vàng giải thích. Không, không hoàn toàn là, ngoại trừ những cái kia phục dụng đăng thần trần thất bại, sau khi chết thi biến quỷ đồ vật bên ngoài, còn lại quỷ vật đa số là thiên địa sinh ra, chúng ta chỉ là mượn dùng phù bà thần phù, khống chế bộ phận quỷ vật, không cho bọn chúng tùy ý tập kích bách tính. Bởi vì chúng ta cũng cần. Hắn lời nói gấp rút, lại tại mấu chốt nhất chỗ đột nhiên dừng lại, phản phất bị một cái vô hình tay giữ lại yết hầu. Một giây sau, thân đổ cả người bỗng nhiên cứng ngắc, trên mặt biểu lộ trong nháy mắt ngưng kết, hai mắt lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được, bị mực đậm màu đen nhuộm dần, chiếm cứ. Bất quá hô hấp ở giữa, thân thể của hắn bắt đầu cấp tốc hư thối, tan rã, cuối cùng hóa thành một bãi mùi tanh hôi nồng nặc đậm đặc màu đen máu loãng. Thân đồ đống nhiên hủ hóa mất mạng để Lâm Huyền chấn động trong lòng, mà xuống một giây, một cú cực kỳ quen thuộc lại cấp tốc bành trướng âm hàn khí tức, để hắn toàn thân lông tơ đứng đấy. Lâm Huyền không chút suy nghĩ, thân thể trong nháy mắt hướng về sau nhanh lùi lại hơn 10 bước, hai mắt gắt gao khóa lại trên mặt đất bãi kia ngay tại cốt cốt nổi lên nồng hắc huyết nước. Chỉ gặp kia nồng hắc huyết trên nước, âm phong không có dấu hiệu nào chống rông cuộn lên, lôi cuốn lấy thấu xương hàn ý một đạo mơ hồ vặn vẹo bóng đen, đang từ bên trong chậm rãi dâng lên, hình dáng dần dần ngưng tụ, rõ ràng là vừa mới chết đi thân đồ. Hắn giờ phút này hóa thành một đạo oán độc âm hồn tại hắc vụ bên trong như ẩn như hiện, vẻ mặt mơ hồ không rõ. Chỉ có kia một đôi triệt để đen như mực, không có tròng trắng mắt con người, xuyên thấu bóng đêm, mang theo vô tận oán hận, gắt gao đính tại Lâm Huyền trên thân. Nhưng mà cái này thân đồ quỷ ảnh tản ra oán hận lại không phải là nhân loại tình cảm, càng giống là một loại thuần túy bản năng, một loại không khác biệt thôn phệ hết thể sinh linh đói khát dục vọng. Thi biến. Lâm Huyền trong nháy mắt minh ngộ tới, vì sao thân đồ sẽ biết được đăng thần trần tồn tại, nguyên lai bản thân hắn liền dùng qua vật này. Căn cứ Phó Tinh Văn trước đó nói, chỉ có từng ăn đăng thần trần mà chết người, mới có thể hóa thành loại này xa so với bình thường quỷ vật càng thêm hung lệ quái vật. Nhất làm cho Lâm Huyền kinh ngạc chính là, một cái ám kình võ giả, tại phục dụng đăng thần trần về sau, còn có thể như là người bình thường đồng dạng hành động, tại phù bà miếu thờ bên trong bình yên vô sự. Nghĩ tới đây, đáy lòng của hắn không khỏi nổi lên một cỗ hàn ý. Giờ khắc này, phù bà miếu thờ ở trong mắt Lâm Huyền, trong nháy mắt trở nên sương mù nồng nặng, thâm bất khả trắc. Nhất là vị kia từ đầu đến cuối ẩn vào phía sau màn ngâu người coi miếu, hắn thủ đoạn cùng mục đích, càng là làm hắn sinh ra trước nay chưa từng có kiên kỵ. Hưu, thấu xương âm hàn khí tức đập vào mặt, cơ hồ đông kết không khí. Thân đồ biến thành quỷ ảnh tốc độ kinh thế hai tụ, so khi còn sống nhanh hơn không chỉ gấp hai. Như là thuần di, tại Lâm Huyền bóng mạc trên chỉ để lại một đạo tàn ảnh, trong nháy mắt liền đã tới gần đến hắn trước người. Thật nhanh. Lâm Huyền trong lòng báo động của mình, thuần dương kình khí trong nháy mắt quán chú hai chân, hắn đột nhiên hướng bên cạnh đạp một cái, cả người phiêu hốt lóe ra. Cũng liền tại cái này thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, cái kia đạo mơ hồ thân đồ bị ảnh mang theo thấu xương âm phong, khó khăn lắm sát Lâm Huyền đầu vai gào thét mà qua. Băng lãnh tử khí, thậm chí để áo quần hắn mặt ngoài đều ngưng kết ra một tầng thật mỏng bạch xương. Không đợi Lâm Huyền đứng vững gót chân, sau lưng kia cố thực cốt âm hàn lại lần nữa tiếp cận. Thân đồ biến thành quỷ ảnh tại trong bóng tối lấp loé không yên, uy tích bí hiểm khó dò. Toàn bằng thuần dương kình khí đối âm sát chi khí thiên nhiên cảm giác, Lâm Huyền mới tại thời khắc ngàn cân treo sợi tóc vặn người xoay bước, khó khăn lắm né qua kia thẳng đến chính mình hậu tâm một đòn mãnh liệt. Trong lúc nhất thời, tại mảnh này hoang vắng dưới bóng đêm, một người một quỷ thân ảnh lấy mắt thường khó phân biệt tốc độ không ngừng đan xen, thiểm lượng. Lâm Huyền thân pháp như du long kinh hồng, tại một tốc vùng xê dịch chuyển hướng không ngừng. Mà kia thân đồ quỷ ảnh thì giống như giỏi trong xương, mang theo quần quần âm khí cắn chặt không thả, mỗi một lần tấn công đều so trước đó càng thêm xảo trá, càng thêm ngoan lệ. Ngay tại quỷ ảnh lại một lần cắn xé mà đến trong nháy mắt, Lâm Huyền đông dương túi lưng lập tức, hai chân vững vàng dẫm ở trên mặt đất. Bạch, bạch, bạch. Hắn không còn bảo lưu, thể nội thuần dương kình khí giống như giang hà trào lên, song quyền làn ra trong nháy mắt chuyển thành đỏ thẫm quang trạch, cháy cháy bạch khí dâng lên, đem Lâm Huyền quanh thân trở nên hoàn toàn mông lung. Sau một khắc, quyền ra như rồng, mười mấy đạo cô đọng vô cùng, nóng rực bá đạo thuần dương kình khí rời khỏi tay, trong nháy mắt bao phủ phương viên 10 mét chi địa, đem kia lấp lóe không yên quỷ ảnh triệt để khóa chặt, bao phủ. Ngao. Thê lương đến không giống tiếng người rú thảm bỗng nhiên bạch phá bầu trời đêm, thân đồ biến thành quỷ ảnh bị thuần dương kinh khí liên tiếp đánh trúng. Quanh người hắn như là bị dội cho lan dầu, nồng đậm khói trắng quần quần bốc lên, hắc vụ thân thể tại trong thiêu cháy kịch liệt vặn mèo, bốc lên, trở nên sáng tối chập chờn. Lâm Huyền nhìn chăm chú tại khói trắng bên trong kịch liệt vặn mèo thân đồ quỷ ảnh, trong mắt khó nén rung động. Cái này ra hỏa tại sau khi chết thì biến, thực lực lại trong nháy mắt tăng vọt, đột phá khi còn sống ám kình hậu kỳ, thẳng bước hóa kình tông sư chi cảnh. Tốc độ kia cùng hung lệ, viễn siêu bình thường quỷ vật. Nghĩ tới đây, Lâm Huyền âm thầm may mắn. Nếu không phải mình sở tu thuần dương quyền sinh ra thuần dương kinh khí, đối âm tà chi vật khắc chế hiệu quả viễn siêu bình thường hóa kình tông sư cương mãnh kinh khí, cuộc chiến hôm nay chỉ sợ tuyệt sẽ không thuận lợi như vậy. Bình thường hóa kình tông sư kinh khí mặc dù cũng cực nóng cương mãnh, có thể đối quỷ vật tạo thành tổn thương, nhưng luận đến uy lực, còn xa xa không kịp Lâm Huyền cái này thân tinh thuần thuần dương công khí. Thuần dương quyền công pháp, điệp gia hóa kình tông sư bản thân cương mãnh nóng bỏng kinh khí, cả hai hỗ trợ lẫn nhau, phản phất thiên sinh chính là những này âm ế quỷ vật khắc tinh. Nghe thân đồ quỷ ảnh càng ngày càng hư nhược gào thét, Lâm Huyền ánh mắt run lên, không chần chờ nữa. Hắn hưu quyền lần nữa vung ra, một đạo cô động vô cùng nóng rực cương khí phá không mà đi, tinh chuẩn trúng đích 8 mét có hơn thân đồ quỷ ảnh. Phúc. Thân đồ biến thành quỷ ảnh, phát ra cuối cùng một tiếng kêu rên, hư ảo đầu lâu bóng đen lên tiếng sụp đổ, lập tức toàn bộ quỷ khu tại một trận suy suy rung động bên trong, cấp tốc hóa thành từng sợi khói xanh, triệt để tiêu tán tại giữa thiên địa. Làm xong đây hết thảy, Lâm Huyền không có dừng lại ý tứ, thậm chí liền trước kia rớt xuống đất trắng thuần giấy dầu đèn lồng đều không tí vết nhặt. Thân hình hắn mở ra, cả người ẩn vào đến thâm trầm trong bóng đêm, cấp tốc biến mất tại đường tắt cuối cùng. Dù sao thân đồ trước khi chết lời nói còn vang vẳng bên hai, kia bị thần bí khó lường ngâu người coi miếu, ngay tại toàn thành tìm kiếm tung tích của hắn. Một tòa hạ đệ tử đều khó chơi như vậy, kia chấp trưởng toàn bộ phù bà miếu thờ ngâu người coi miếu, hắn thực lực cùng nội tình, kia đến kinh khủng đến loại nào hoàn cảnh. tối nay nếu không phải thân phụ Chí Dương Chí Cương thuần dương quyền, đối loại này quỷ vật có trời sinh khắc chế hiệu quả, Lâm Huyền tuyệt đối không có khả năng như thế dứt khoát diệt sát một cái thực lực so sánh hóa kình tông sư tà ma. Đổi lại là cái khác hóa kình tông sư đến, đã sớm tránh đi phong mang, trốn xa ở ngoài ngàn dặm. Vẹn vẹn sau nửa canh giờ, nơi xa trong bóng tối liền có ba đạo thân ảnh cực nhanh mà tới, y mắng rơi vào chiến trường trung ương. Cầm đầu chính là vị kia thân mang áo bào xám, thần sắc hung ác nham hiểm ngô người coi miếu. Phía sau hắn theo sát hai tên thanh y đạo nhân, trang phục cùng chết đi thân độ không khác nhau chút nào. Ngô người coi miếu con mắt gắt gao khóa chặt trên mặt đất bãi kia đã khô cạn biến thành màu đen bên trên, sắc mặt của hắn trong nháy mắt trở nên cực kỳ khó coi. Có người xúc động bản xứ bày ra cấm chế. Thanh âm hắn trầm thấp, bên trong ẩn chứa không đè nén được lửa giận, là ai? Đến tột cùng là ai trong bóng tối nhìn trộm ta miếu thờ bí ẩn? Ngô người coi miếu sớm tại những đệ tử này trên thân gieo bí phù, một khi bọn hắn ý đồ thổ lộ phù bà miếu thờ hạch tâm cơ mật, những này phù pháp liền sẽ lập tức phát động khiến cho nhục thân câu diện. Thân đồ chết bất đắc kỳ tử, nói rõ đối phương đã chạm đến tuyệt không thể tiết ra ngoài chân tướng. Sau đó, ngô người coi miếu ánh mắt vượt qua trên mặt đất bãi kia khô cạn hắc huyết, đứng tại cách đó không xa trên mặt đất. Nơi đó, thình lình lưu lại một cái cùng vài đêm trước ngõ hẻm trong không có sai biệt, bị triệt để tiêu diệt cháy đen đơn ký. Lại một cái, hắn cơ hồ là từ trong hàm răng gạt ra ba chữ này, trong lồng ngực lửa giận trong nháy mắt bạo phát đi ra. Đừng để ta bắt được ngươi, ngô người coi miếu ngửa mặt lên trời phát ra một tiếng gầm nhẹ, tiếng gầm như là như thực chất nổ tung, nếu không, ta chắc chắn ngươi lột ra rốt xương, huyết tế phủ bà đại thần. Dứt lời, một cỗ kinh khủng đến cực điểm khí thế lấy hắn làm trung tâm ầm vang một phát. Chỉ một thoáng, cùng phong gào rít giận dữ, cắt bay đá chạy, phía trước mấy cây đại thụ bị một cỗ vô hình khí kình xung kích đến cành lá loạn chiến, vô số lá rụng rì rào rơi xuống. Đứng tại ngô người coi miếu sau lưng hai tên thanh y đệ tử càng là đứng nuôi chịu xảo, liền hừ cũng không kịp hừ một tiếng, hai người bọn họ liền bị cỗ này dọa người khí lãng hung hăng tung bay ra ngoài, trung điệp ngã xuống tại mấy trượng có hơn, chật vật không chịu nổi. Vừa về tới Lâm gia, Lâm Huyền liền không kịp chờ đợi đem tâm thần chìm vào náo hải. Tính danh, Lâm Huyền, giới tính, nam, cảnh giới, hóa kình tiền kỳ công pháp, thuần dương quyền tầng thứ tư có thể đột phá điểm số 855, cự ly lần sau thu hoạch được điểm số 13 ngày, tăng 554 điểm. Đồng thời, thu hoạch điểm số chu kỳ từ 23 ngày trực tiếp rút ngắn đến 13 ngày, tương đương với chống dông thu được 554 năm cộng thêm 10 ngày võ học điểm số. Cho dù là lấy Lâm Huyền hiện tại tâm tính, giờ phút này cũng khó nén tâm tình kích động. Như thế lượng lớn bảng điểm số, đủ để cho thực lực của hắn lần nữa sinh ra bay vọt về chất. Không có chút nào do dự, Lâm Huyền đem lực chú ý tập trung vào có thể đột phá ba chữ bên trên. Chương 57, hóa kình hậu kỳ. Chỉ điểm hai vị huynh trưởng, tế bái một chuyện. Chương 57, hóa kình hậu kỳ. Chỉ điểm hai vị huynh trưởng, tế bái một chuyện. 855 điểm bảng điểm số trong nháy mắt chỉ còn lại 5 điểm. Ngay sau đó, một cỗ trước nay chưa từng có, bái chớ có thể ngự hưởng lưu, xông vào Lâm Huyền toàn thân, kỳ kinh bắt mạch. Lần này đột phá, cùng dĩ vãng bất kỳ lần nào đều hoàn toàn khác biệt. Nếu như nói trước đó đột phá là dòng suối tụ hợp vào giang hà, như vậy giờ phút này chính là giang hà chảy ngược, thẳng vào đại dương mênh mông. Ách a. Lâm Huyền trong cổ gạt ra một tiếng đè nén gầm nhẹ, chỉ cảm thấy quanh thân xương cốt bị một cỗ vô hình cự lực nghiền ép, bộc phát ra rợn người khanh khách tiếng vang. Toàn thân hắn làn da trong phút chốc chuyển thành dọa người màu đỏ thẫm, phản phất bị vùi đầu vào trong lò luyện nung khô, từng sợi nóng rực bạch khí từ trong lỗ chân lông bốc hơi mà ra, lượn lờ tại quanh thân. Lâm Huyền thì là thừa cơ toàn lực vận chuyển thể nội thuần dương kinh khí, cường ngạnh khống chế ở cỗ này như muốn phá thể mà ra cuồng bạo hồng lưu. Đan điền khí hải bên trong, kia nguyên bản như là hồ nước như thế trầm tĩnh thuần dương kinh khí, lập tức biến hóa thành một mảnh nội hải. Thuần dương kinh khí khí toàn, tốc độ trước đó chưa từng có điên cuồng chuyển động, áp xúc, ngưng thực. Toàn bộ khí hải đều đang phát sinh lấy kinh thiên động địa kỳ biến. Làm Lâm Huyền lại lần nữa cảm giác đan điền lúc, hắn thình lình phát hiện, kia khí hải chi hồ đã khuyết trương nhiều gấp mấy lần. Thuần dương kinh khí mênh mông giống như một mảnh bên trong chứa đại dương mênh mông, đỏ huy lưu chuyển ở giữa, khí tượng ngàn vạn. Thuần dương quyền tầng thứ 5. Không sai, Lâm Huyền không chỉ có nhất cử đột phá tầng thứ 4 gông cùng xiềng xích, càng là vượt qua tầng thứ 4 đại thành chi cảnh, trực tiếp bước vào trước đây chỗ không có tầng cảnh giới thứ 5. Mấy hơi thở qua đi, Lâm Huyền đột nhiên mở hai mắt ra, trong mắt lại có dài gần tốc đỏ thấp quang mang bắn ra mà ra, lập tức lại cấp tốc nội liễm tan biến. Hắn chậm rãi đứng dậy, quanh thân cân cốt tùy theo giãn ra, thể nội lập tức chuyển ra liên tiếp nổ đùng, giống như dây cung cùng chấn, lại như sấm rền lăn qua toàn thân. Tâm niệm vừa động, Lâm Huyền chỉ là nhẹ nhàng một nắm quyền. Ông, không khí phát ra một tiếng trầm thấp chấn minh, một cô nóng dực khí tức tràn ngập ra, trên đó cực hạn nhiệt độ cao đem không khí chung quanh thiêu đốt đến mở mịt ba độ. Hắn thậm chí không cần tận lực vận chuyển tâm pháp, liền có thể rõ ràng cảm giác được, tại chính mình quanh thân một mét bên trong, thế mà còn tạo thành một đạo vô hình kình khí vòng bảo hộ. Kia kình khí vòng bảo hộ nóng rực mà nghiêm nghị, nếu có âm hồn quỷ vật giờ phút này dám can đảm cận thân, chỉ sợ còn không có chạm đến góc áo của hắn, liền sẽ bị cái này thuần dương cương khí thiêu đốt đến bản thể. Cái này chính là thuần dương quyền tầng thứ 5 lực lượng à? Lâm Huyền chậm rãi thu nạp 5 ngón tay, cảm thụ được thể nội kia hoàn toàn khác biệt chất biến chi lực. Còn có cái này hóa kình hậu kỳ cảnh giới. Căn cứ thân đồ trước khi chết kinh hô, chân chính tiên tiên chân nhân có được tiên tiên chi khí có thể dựa vào tiên tiên chân khí khí chẳng liền có thể địch đãng yêu tả, khiến quỷ vật hồn phi phách tán. Mà Lâm Huyền thời khắc này trạng thái lại hoàn toàn khác biệt, hắn cũng không phải là chân chính tiên tiên cảnh giới, mà là đem thuần dương quyền môn võ học này thôi diễn đến cực hạn, cứ thế dương trí cương kinh khí, cứ thế mà mô phỏng ra sắp xỉ tiên tiên khí chẳng. Đây là một loại đến gần vô hạn tiên tiên môn hạng, lại chuyên vì khắc chế âm tà mà tồn tại, ngụy tiên tiên trạng thái. Cũng nguyên nhân chính là như thế, Lâm Huyền mặc dù vẫn ở vào hóa kình hậu kỳ, nhưng là sớm có được chỉ có tiên thiên chân nhân mới có hộ thể khí trạng. Cho nên, từ giờ trở đi, thực lực của hắn phát sinh long trời lở đất thủy biến. Lực lượng, tốc độ, cảm giác, nhất là đối âm sát chi khí độ mẫn cảm, đều tăng lên mấy lần không chỉ. Mà lại loại này nóng dục khí chẳng còn có thể tùy ý thu liễm tại trong thân thể, chỉ cần không phải tận lực bại lộ, bất luận kẻ nào đều không thể phát hiện. Lâm Huyền cái này một hồi có tuyệt đối tự tin, nếu là gặp lại thân đồ biến thành loại kia quỷ vật, căn bản không cần chiến đấu, chỉ dựa vào một quyền liền có thể để hắn hồi phi yên diệt. Nhưng mà, thực lực tăng vọt cũng không để cho Lâm Huyền thư giãn xuống tới, ngược lại để trong lòng của hắn cảm giác cấp bách càng thêm mãnh liệt. Ngô người coi miếu có thể nuôi dưỡng được thân đồ đệ tử như vậy, hắn bản thân thực lực tất nhiên thâm bất khả trắc. Đối mặt một cái khả năng kinh doanh mấy chục năm, phía sau dính dấp phủ bà đại thần cùng đăng thần trần bí mật to lớn thế lực, chính mình chỉ là một cái hóa kình hậu kỳ, còn không thể có chút chủ quan. Nhất định phải nhanh làm rõ ràng miếu thờ chân tướng, cùng Ngô người coi miếu mục đích thực sự. Lâm Huyền đi đến bên cửa sổ, nhìn về phía phủ bà miếu thờ phương hướng, bóng đêm vẫn như cũ thâm trầm, nhưng vương đông bắt đầu ẩn ẩn lộ ra một tia vi quang. Xem ra, thế giới này xa so với chính mình tưởng tượng càng thêm phức tạp. Tính danh: Lâm Huyền, giới tính: nam, cảnh giới: hóa kình hậu kỳ, công pháp: thuần dương quyền, tầng thứ 5, điểm số 5, cự ly lần sau thu hoạch được điểm số 13 ngày. Lâm Huyền đang muốn quay người về giường, hai lại tại lúc này hơi động một chút, ngay sau đó, tay phải hắn tùy ý vung lên, cửa phòng lên tiếng mà ra. Ngoài cửa, Lâm Bá cùng Lâm Phong hai người đang muốn đưa tay gõ cửa, chỉ là bọn hắn động tác còn chưa kịp làm xong, liền lập tức cứng lại ở giữa không trung bên trên. Gặp Lâm Huyền chắp tay đứng ở trước cửa, Lâm Bá rõ ràng giật mình, bên cạnh hắn Lâm Phong càng là thốt ra: "Tam đệ, ngươi làm sao tỉnh?" Hắn lập tức nhẹ nhàng thở ra, cười nói: "Có thể dọa ta một hồi. Ta cùng đại ca đang có sự tình tìm ngươi, lại gặp sát trời phương lượng, còn đang nghĩ ngợi có thể hay không nhiều ngươi thanh ngộ." Đồng thời, trong lòng Lâm Phong còn thầm nghĩ, chính mình cái này đệ đệ là càng thêm làm cho người nhìn không thấu. Hôm qua sáng sớm liền tại cửa phủ ngoại tướng gặp, hôm nay lại trong phòng sớm tỉnh dậy. "Đại ca, nhị ca." Lâm Huyền không nghĩ nhiều như vậy, trực tiếp nghiêng người tránh ra, tiến đến lại nói. Ba người ngồi xuống, trong phòng xa vào đến ngắn ngủi trong yên tĩnh. Lâm Ba cùng Lâm Phong hai người ánh mắt từ đầu đến cuối tập trung ở trên người Lâm Huyền, phản phất muốn từ vị này thở nhỏ trầm ổn tam đệ trên thân, nhìn ra chút thâm tàng đầu mối. Rốt cục, Lâm Ba kìm nén không được, trước tiên mở miệng: "Tam đệ, ban đầu ở Hắc Thủy Bang lúc, ta liền đã phát giác thực lực của ngươi viễn siêu chúng ta tưởng tượng." Hắn dừng một chút, trong giọng nói mang theo khó có thể tin cùng tìm tòi nghiên cứu, "Có thể chúng ta tuyệt đối không nghĩ tới, ngươi vậy mà đã hóa kình tông sư." Lâm Phong tiếp lời đầu, thanh âm có chút phát run. Hắn ánh mắt sáng rực nhìn về phía Lâm Huyền, khắp khuôn mặt là khó mà ức chế kiêu ngạo: "Chúng ta Lâm gia, còn có thể ra tam đệ ngươi dạng này chân long, nhị ca quả nhiên là lấy ngươi làm linh, chợt có nhận thấy, may mắn đột phá thôi." Lâm Huyền mỉm cười, thời hợt đem tu vi tinh tiến sự tình một câu mang qua. Ở trong đó một chút bí ẩn, hắn xác thực không có cách nào nói ra. Lập tức, Lâm Huyền nghiêm sắc mặt, nhìn về phía hai người: "Đại ca, nhị ca, nếu các ngươi có rảnh, huynh đệ chúng ta ba người không ngại thường xuyên luận bàn, giao lưu một cái tập võ tâm đắc." Lâm Huyền đã sớm dự định tốt, có hắn vị này hóa kình hậu kỳ tông sư ở bên cạnh dẫn đạo, khẳng định sẽ xa so với Lâm Bá hai người tự hành tìm tòi tiến cảnh càng nhanh. "Tốt, tốt." Nghe vậy, Lâm Bá cùng Lâm Phong hai người trăm miệng một lời đáp lại, trong mắt bọn họ tràn đầy kinh hỉ cùng sốt ruột. Một vị hóa kình tông sư tự mình chỉ điểm, đây chính là vạn kim khó cầu cơ duyên. Cho nên, Lâm Bá hai người bọn họ nhìn về phía Lâm Huyền trong ánh mắt, ngoại trừ vui mừng bên ngoài, còn nhiều thêm mấy phần từ đáy lòng cảm kích. Cái này thời điểm, Lâm Bá giống như là chợt nhớ tới cái gì, nghiêm sắc mặt, ngựa khí cũng chậm chậm xuống tới. "Tam đệ, 7 ngày sau chính là nương ngày rỗ, chúng ta nên đi tế bái, cũng đúng lúc tế bái một cái phụ thân đại nhân." Hắn dừng một chút, lại bổ sung: "5 ngày sau phủ nha sẽ đến người trở đi đám kia quan sát, đến lúc đó ta liền có thể bước ra, thời gian vừa vặn có thể gặp phải." Lâm Huyền nghe vậy, ánh mắt ngưng lại, lập tức trịnh trọng gật đầu đáp ứng: "Được." Sau đó 7 ngày, Lâm Huyền không tiếp tục dự định đêm khuya ra ngoài, bây giờ tiếng gió chính gấp, lại thêm ý tưởng có chút khó giải quyết. Vị kia thâm bất khả trắc ngâu người coi miếu, chắc hẳn chính bốn phía tìm kiếm tung tích của hắn. Đối phương cùng phù bà miếu thờ nguồn gốc từ sâu, cho dù chính mình đột phá đến hóa kình hậu kỳ, Lâm Huyền vẫn không có hoàn toàn chắc chắn có thể cùng cái này cắm rễ thanh một huyện mấy trăm năm quái vật khổng lồ chính diện chống lại. Huống chi, miếu thờ sở xuất tịch tà phụ chỉ, quả thật có thể trừ tà hộ thân, cũng không phải là qua mặt thế nhân thần côn. Chỉ là kia phù bà lá bừa, cần hấp thu người nắm giữ đại lượng tinh huyết mới có thể có hiệu quả. Có lẽ, cái này mới là phù bà miếu thờ trải rộng ân trạch phía sau mục đích thực sự. Cũng được, đối tế bái qua cha mẹ về sau, liền hướng Thanh Sơn trấn đi một lần là được rồi. Lâm Huyền thế nhưng là chưa hề đều không có quên qua, nơi đó còn cất giấu hắn tâm niệm đang thần trận. Vật này liên quan đến mình liệu có thể sớm thu hoạch lượng lớn võ học điểm số, là nhanh nhanh tăng thực lực lên mấu chốt. Cái này 7 ngày ở giữa, Lâm Huyền không có nhàn rỗi, tại hắn dốc lòng chỉ đạo phía dưới, Lâm Phong bằng vào nhiều năm tích lũy, rốt cục sông phá quan hải, từ Minh Kình hậu kỳ nhất cử bước vào Minh Kình viên mãn, cách Ám Kình vẹn vẹn cách xa một bước. Mà đại ca Lâm Bá Thiên Phú càng là làm cho người sợ hai tháng phục, hắn từ Ám Kình tiền kỳ một đường đột phá đến Ám Kình trung kỳ, tiến cảnh có thể xưng thần tốc. Trong huyện thành, bởi vì Hắc Thủy Bang hủy diệt, Thanh Mục huyện dưới mặt đất cách cục cũng theo đó kỳ biến. Ba đại tân hương thế lực thừa cơ mà lên, cấp tốc chia cắt mảnh này vô chủ chân không. Thiết Quyền giúp chiếm cứ Đông Thành, hắn bang chủ chính là trong thành một vị lấy giáo sư Thiết Quyền nghe tiếng võ sư. Hắn tu vi rất sớm đã đạt đến Ám Kình hậu kỳ, tại cái này thiên thời địa lợi nhân hòa thời khắc, Thiết Quyền Quán trực tiếp xuất lĩnh môn hạ đệ tử chiếm cứ Đông Thành địa bàn. Còn lại hai đại thế lực một trong Lôi Hỏa Hội, thực lực của nó nhất là to lớn, trực tiếp nắm trong tay Tây Thành cùng Nam Thành. Còn có giải từng là bị cùng Hắc Thủy Bang chủ luận bàn lạc bại về sau, ẩn lui đao pháp cao thủ. Nghe nói, tại dưới trướng hắn hơn phân nửa bằng chúng, đều bắt nguồn từ Hắc Thủy Bang bộ hạ cũ. Dù sao huyện nha chỉ chu đầu đảng tội ác, không có khả năng đem lấy ngàn mà tính tầng dưới chốt bang chúng đều thanh toán. Nhất khiến Lâm Huyền ngoài ý muốn là Bạch Trà Bang. Này giúp lại là từ cái kia muội phu phụ thân dẫn đầu, liên hợp trong thành mấy nhà trà thương cộng đồng nâng đỡ, vương vàng khống chế thành bắc một vùng. Trong phòng, Lâm Huyền vừa chỉnh lý tốt áo bào, ngoài cửa liền truyền đến một trận nhẹ nhàng linh hoạt tiếng bước chân. Lập tức là một cái giòn tan nha đầu thanh âm, Tam lão gia, Đại lão gia cùng Nhị lão gia đều đã chuẩn bị thỏa đáng, đặc biệt để nô tỳ đến xin chỉ thị này. Biết rõ Lâm Huyền ứng nói, đi nói cho Đại lão gia, ta lập tức tới ngay. Lâm phủ chính đường bên trong, Lâm Bá cùng Lâm Phong hai người đều là một thân màu trắng áo vải, lộ ra phá lệ trang trọng. Lâm Huyền liền không có tận lực thay đổi, vẫn như cũng là một bộ quen xuyên màu mực cầm bảo. Tế điện chi vật đã toàn bộ chuẩn bị đầy đủ, hương nến, tiền giấy, tam sinh tế phẩm, từ 10 tên nô bộc phân biệt dơ lên. Sa phu lặng chờ một bên, xe ngựa cũng sớm đứng tại ngoài cửa phủ, chỉ đợi xuất phát. Chẳng biết lúc nào, Lâm Huyền ba người đã đứng yên ở bên ngoài cửa phủ, cũng không lập tức khởi hành chi ý, bọn hắn đang chờ một người. Chờ bọn hắn ngoại tổ phụ, Phong Hương Chính. Không bao lâu, cuối con đường chuyển đến bánh xe lộc cộc thanh âm, một chiếc xe ngựa đạp trên thần hy, chạy nhanh đến. Xe ngựa dừng hẳn về sau, Lâm Huyền ba người liền lập tức nên đến trước xe, cũng không định để ngoại tổ phụ xuống xe ý tứ. Ngoại tổ phụ, ngài trong xe an toàn là được. Lâm Bá một tay nhẹ nhàng rèm xe bên lên, tay kia thì là vững vàng nâng Phong Hướng Chính rôi ra giản mua thủ trưởng. Tốt, tốt. Phong Hướng Chính khẽ bước cằm, con mắt lần lượt lướt qua ba cái bên ngoài tôn kiên nghị khuôn mặt, vui mừng nói, vẫn ít có các ngươi con trai như vậy. Nàng trên trời có linh thiêng, cũng nhất định có thể nghỉ ngơi. Khu khu cụ. Còn chưa nói xong, Phong Hướng Chính bỗng nhiên ho kịch liệt bắt đầu, giản mua thân thể cũng theo đó run rẩy. Lâm Huyền thấy thế, lập tức từ bên cạnh tiếp nhận hạ nhân đưa tới ấm nước, túi người tiến lên, một tay vững vàng đặt tại lão nhân trên vai làm chèo chống, tay kia xem chừng nâng ấm nước, nhẹ giọng khuyên nhủ. Ngoại tổ phụ, ngài trước uống ngụm nước, thuận một thuận. Ngoại tổ phụ, thân thể của ngài làm sao? Mớm nước thời điểm, Lâm Huyền lông mày nhíu chặt, trong lòng đống nhiên trầm xuống. Vài ngày trước bởi vì hơi biểu ca Phong Tinh Nghiêm sự tình, hắn mới thấy qua ngoại tổ phụ. Kia thời điểm, hắn mặc dù trông có vẻ giả thái, nhưng tuyệt không phải trước mắt như vậy hình tiêu mảnh rẻ, hơi thở mong manh bộ dáng. Không có gì bất ngờ xảy ra, hẳn là bởi vì kia một đêm là từ nữ quỷ trong tay cứu Phong Tinh Nghiêm, ngoại tổ phụ không tiếc hao phí đại lượng bản mệnh tinh huyết, kích phát phù bà tịch tà phù chỉ. Phù bà. Lâm Huyền ở trong lòng mặc niệm lấy cái này không khác nào uống rượu độc giải khát, nhưng bây giờ, bất luận kẻ nào đều đối với cái này không có biện pháp. Không sao, tuyệt đối không nên làm trễ nải canh giờ. Phong Hướng Chính khoát tay áo, vội vàng mở miệng. Gặp tình hình này, Lâm Huyền ba huynh đệ trong lòng đều là trầm xuống, bọn hắn rốt cục minh bạch, ngoại tổ phụ tại sao khăng khăng muốn cùng đi tế bái. Dùng cái này yếu đuối thân thể, chỉ sợ ngoại trừ năm nay bên ngoài, về sau liền không có lực khí đi lại. "Tốt, ngoại tổ phụ, ngài ngồi vững vàng." Lâm Bá trên mặt bất động thanh sắc, nhẹ nhàng buông tay ra, cẩn thận nghiêm túc buông xuống màn xe. "Xuất phát." Lâm Bá ra lệnh một tiếng, năm chiếc xe ngựa chậm rãi lên đường. Đi tới cửa thành lúc, thủ thành quan binh xa xa trông thấy cầm đầu trên xe ngựa Lâm Bá, lập tức thay đổi lệnh nọ tiểu dung, nhao nhao tránh ra đạo lộ. "Chúng tiểu nhân cho Thiết Quan đại nhân tỉnh an." "Nhanh, mau tránh ra." "Đều thông minh cơ linh một chút." "Thiết Quan đại nhân, ngài thuận buồm xuôi gió." Một mảnh a du âm thanh bên trong, đội xe thuận lợi ra khỏi thành. Lâm Huyền tĩnh tọa tại đội mặt trong xe ngựa, từ đầu đến cuối đều không hề lộ diện ý tứ. Lâm Huyền ba huynh đệ cha mẹ mộ địa, ở vào ngoại ô một chỗ trên núi, không đến nửa canh giờ, năm chiếc xe ngựa liền tới đến một chỗ bóng người dần dần nhiều chân núi. Mảnh này liên miên dãy núi, là dân chúng trong thành an táng thân nhân công cộng mộ địa. Mà Lâm gia mộ địa chỗ tòa chủ phong kia, địa thế bưu dai, chính là công nhận phong thủy bảo địa, chỉ có trong thành có mặt mũi nhân vật mới có tư cách ở đây rời táng. Đội xe một đường chạy, không có dừng lại ý tứ, trực tiếp chạy trên một đầu nhân công sửa chữa hoàng thổ đường núi, đem chân núi ồn ào náo động cùng bóng người xa xa để qua sau lưng. Đây là cái nào người nhà? Hào hào khí phái. Hỏi nhiều như vậy làm gì, dù sao không phải người ta treo chọc nổi, có thể lên ngọn núi kia, đều là trong thành có danh tiếng đại nhân vật. Bên đường nói nhỏ âm thanh bên trong, xen lẫn kính sợ cùng hâm mộ, đưa mắt nhìn đội xe dọc theo đầu kia tượng trưng cho thân phận đường núi vốn lượn mà lên. Đội xe tại bằng phẳng khoáng đạt khe núi chỗ dừng lại, chu vi cây cối xanh um, khe thủy róc rách, thật là một chỗ thanh lũ chỗ. Lâm Huyền Dương mắt nhìn lên, song thân mộ địa vị tại giữa sườn núi, cách nơi đây bất quá ngàn bước xa. Các ngươi chờ đợi ở đây, bảo vệ tốt xe ngựa. Lâm Ba đối 10 cái hạ nhân vân phó một tiếng, lập tức cùng Lâm Phong cắt nhấc lên nặng nghề tế phẩm, hai người bọn họ nhìn đi lại trầm ổn, thần sắc cực kỳ nhẹ nhõm. Lâm Huyền thì là xem chừng đỡ lấy ngoại tổ phụ Phong Hương Chính, dọc theo đầu kia quen thuộc đá xanh đường mòn, chậm rãi đi lên đi. Chương 58, ngẫu nhiên gặp bang phái xung đột, Lâm Huyền tiến về thành sơn trấn. Chương 58, ngẫu nhiên gặp bang phái xung đột, Lâm Huyền tiến về thành sơn trấn. Hai tòa mộ bia cùng tồn tại, trung quanh sửa chữa đến thật chỉnh tề, cũng không nửa phần cỏ dại. Bởi vì Lâm gia cách mỗi mấy tháng, liền sẽ phái mấy cái hạ nhân đến đây dốc lòng quản lý. Tế điện nghi thức trang trọng mà ngắn gọn. Hương đến nhóm lửa, tiền giấy thành cho, tam sinh tính cụ, Lâm Huyền ba huynh đệ cùng Phong Hướng Chính đứng yên trước mộ, thật lâu không nói gì. Một canh giờ sau, tế bái đã xong. Gió núi phất qua, mang theo cho giấy cùng hương hỏa khí tức, lặng yên xoay quanh trên không. Đường xuống núi bên trên, Phong Hướng Chính bỗng nhiên đưa tay, nắm thật chặt Lâm Huyền nâng cánh tay của hắn. Không đợi Lâm Huyền mở miệng, hắn chậm rãi nói ra, "Tiểu Huyền, ngoại tổ phụ thời gian, chỉ sợ là không nhiều lắm, tối đa cũng liền sống 1-2 năm. Ngươi đi trả lệnh, vốn là thường tình, ta chỉ là ngóng trông. Nếu đem đến Tiểu Nghiêm lại có khó xử, ngươi có thể coi chừng hắn 1-2. Đứa bé kia, bị cái kia quỷ đồ vật chơi đùa hình tiêu mảnh rẻ, trong vòng một đêm, lại so với hắn cha còn già hơn mấy tuổi. May mắn, hắn là Phong gia lưu lại mấy mạch hương hỏa." Lâm Huyền trầm mặc một lát, đem tay phải nhẹ nhàng che ở lão nhân gần xanh hơi lộ ra trên mu bàn tay, "Ngoại tổ phụ yên tâm, ta sẽ ghi ở trong lòng." "Được." "Tốt." Được câu này hứa hẹn, Phong Hướng Chính tâm đầu khối kia chỉnh thạch, cuối cùng là có thể rơi xuống đất. Cái này ba cái ngoại tôn bên trong, hắn nhìn không thấu nhất, chính là Lâm Huyền. Phong Hướng Chính tâm bên trong tổng quanh quẩn lấy một loại không hiểu dự cảm, đứa bé này, ngày sau sợ là muốn đạp vào một đầu hoàn toàn khác biệt đường, cùng bọn hắn những này phàm phu tục tử. Chung quy là khác nhau một trời một vực. Lúc đến một đường tĩnh, trên đường trở về lại phát sinh biến cố. Rộng rãi quan đạo trung ương, hai chi số lượng to lớn nhân mã chính dương cung bản kiếm giằng co. Một phe là áp vận hàng hóa trở lại thành Bạch Trà Bang, người người thân mang có thêu màu trắng lá trà đường vân thống nhất trang phục. Một phương khác thì là thân mang đỏ thấm hai màu đoạn đà lôi hỏa hội bang chúng, song phương đều là nhân mã hơn trăm, mỗi người đều binh khí ra khỏi vỏ, sát khí tràn ngập toàn bộ trên quan đạo. "Mẹ ngươi chứ lôi hỏa hội." Bạch Trà Bang cầm đầu một người phẫn nộ quát, "Chúng ta luôn luôn nước giếng không phạm nước sông, tranh thủ thời gian cho lão tử lăn đi. Nếu không đừng trách đao kiếm không có mắt." "Hắc hắc. Nguyên lai là Bạch Trà Bang các vị đại ca, thất kính a." Lôi hỏa hội bên trong, một tên bang chúng ngoài cười nhưng trong không cười chắc tay, nhưng động tác nhìn lại không có chút nào kinh ý, "Chúng ta đường chủ có chút ít sự tình, nghĩ mời quý bang thiếu bang chủ tới một lần." Vừa dứt lời, đỏ thâm phục sức đám người lập tức hướng hai bên tách ra, nhường ra một đầu thông lộ. Cuối thông đạo, một tên thân hình khôi ngô tráng hán chậm rãi đi ra. Hắn vai khiêng một thanh hậu bối quỷ đầu đao, lưỡi đao tại dưới ánh mặt trời hiện ra lạnh lẽo hàn quang. Tráng hán trên mặt vắt ngang lấy một đạo dữ tợn đao ba, hắn giờ phút này chính nét môi, lộ ra bên trong sâm răng trắng. Ngay sau đó, Bạch Trà Bang trong đội ngũ ương trên xe ngựa, màn xe xốc lên, một tên tuổi chừng 30 nam tử chậm rãi mà xuống. Hắn sát mặt nghiêm trọng, hai mắt chăm chú khóa chặt đối diện kia thân ảnh khôi ngô, con ngươi chỗ sâu hiện lên một tia khó mà che giấu kiêng kỵ. Người đến là Lôi Hỏa hội hội trưởng tọa hạ đại đệ tử, Lãnh Thế Liệt. Xem ra chuyện hôm nay, tuyệt không phải ngẫu nhiên gặp phải, Lôi Hỏa hội mà là có chuẩn bị mà đến. Liệt đương chủ Bạch Trà Bang thiếu bang chủ đè xuống trong lòng kinh nghi, trầm giọng nói, "Ba bang sớm có ước định, các thủ kỳ giới, lẫn nhau không tương phạm, ngươi hôm nay cử động lần này sợ là phá hư quy củ đi." Đó lấy hắn ngữ tốc chậm dần, tận lực tăng thêm một câu cuối cùng, "Nếu để cho Huyền Tôn đại nhân biết rõ, chỉ sợ hắn sẽ rất không cao hứng, các ngươi Lôi Hỏa hội có thể chịu nổi Huyền Tôn đại nhân lửa giận sao?" Thanh một huyện ba đại bang phái có thể duy trì dưới mắt cân bằng, toàn do phía sau vị kia Huyền Tôn đại nhân điều giải cùng uy hiếp. Ý chí của hắn chính là Thanh một huyện tất cả bang phái nhất định phải tuân theo thiết luật. Nguyên nhân chính là như thế, Bạch Trà Bang thiếu bang chủ trong lòng mới càng phát ra kinh nghi, Lôi Hỏa hội đám người này chẳng lẽ là bị hóa điên? Dám công nhiên vi phạm Huyền Tôn ý chí, coi là thật chán sống phải không? Kia được xưng là Liệt Đường chủ Lãnh Thế Liệt, đối lần này cảnh cáo chỉ là nết nết miệng, ngoài cười nhưng trong không cười trả lời. "Hoa Vĩnh Khang, ít kéo những thứ vô dụng kia, các ngươi phía sau ông chủ, hứa ra đám kia trả thường, gần nhất thế nhưng là kiếm được đầy buồn đầy bát ta." Hắn xoa xoa đôi bàn tay chỉ, trong mắt lóe lên tham lam ánh sáng, "Cùng là thành một huyện kiếm cơm ăn, chúng ta Lôi Hỏa hội cũng mừng thầy cho các ngươi. Bất quá nha, thế đạo này không thái bình, trên đường xài lang nhiều, chúng ta huynh đệ nguyện ý vất vả một điểm, cho các ngươi phía sau ông chủ mua bán hộ giá hộ tống." Nói đến đây, Lãnh Thế Liệt lời nói xoay chuyển, Tiếu Dung đột nhiên chuyển sang lạnh lẽo, "Chỉ là chúng ta Lôi Hỏa hội các huynh đệ bán lực ý, dù sao cũng phải lấy điểm tặng thưởng, ý tứ, ngươi nói, có phải hay không cái này lý?" Mặc dù Lôi Hỏa hội đỉnh lấy thế lực mạnh nhất thế tuổi, chiếm cứ Tây, Nam hai thành, nhưng thực tế tiền thu, lại ngay cả hứa ra cầm đầu mấy nhà trà thương lợi nhuận một nửa cũng chưa tới. Trơ mắt nhìn xem người khác một ngày thu đấu vàng, bực này thịt mỡ bày ở trước mắt, cho dù ai nhìn có thể không đỏ mắt. Dù sao Lôi Hỏa hội hội trưởng Vạn Giang Lôi là đỏ mắt đến bốc lửa. Lão đại thường thường là cái thùng đống, mỗi ngày mắt vừa mở, vài trăm người ăn, uống, rồi vùng đều muốn chờ lấy ta hầu hạ, chân chính có thể rơi xuống miệng ta bên trong, có thể có mấy ngụm. Lãnh Thế Liệt, ngươi mẹ nó có phải hay không chán sống? Nghe vậy, Hoa Vĩnh Khang con ngươi đột nhiên co lại, thái dương gân xanh trong nháy mắt bạo khởi, tiếng giống giận dữ chấn động đến quanh mình không khí đều phảng phất bắt đầu ngưng trệ xuống tới. Hắn đây là nghe được cái gì? Đám này Lôi Hỏa hội người, lại dám đem chủ ý đánh tới Bạch Trà Bang ông chủ trên đầu đến. Cái này đã không chỉ là vi phạm khiêu khích đơn giản như vậy, mà là muốn đoạn bọn hắn Bạch Trà Bang tại Thanh Mục huyện đặt chân căn cơ. Lập tức cho lão tử lăn. Nếu không hôm nay, liền để ngươi Lôi Hỏa hội người nằm ngang nằm ra đầu này quân đạo. Ha 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 ha. Nghe được Hoa Vĩnh Khang uy hiếp, Lãnh Thế Liệt lên tiếng cùng thiếu, trong mắt sát ý bắt đầu kịch liệt lan lộn. Nhưng cuối cùng lại bị hắn gắt gao dằn xuống đi. Lãnh Thế Liệt nghĩ đến, mình không thể trước độc thủ, dù sao ai trước hỏng huyện tôn đại nhân lập xuống quy củ, ai liền phải gánh chịu hậu quả nghiêm trọng. Nhưng hắn có khác biện pháp. Hoa Vĩnh Khang, bản đường chủ hôm nay vẫn thật là không đi. Lãnh Thế Liệt tiếng cười vừa thu lại, nghiêm nghị quát, các huynh đệ, vây lại cho ta. Đã không thể ăn cướp trắng trợn, vậy liền phá hỏng con đường của ngươi. Nhìn ngươi Bạch Trà Bang cái này đầy xe hàng, đến tột cùng muốn làm sao vận vào thành? Như thế nào, Hoa Vĩnh Khang? Lãnh Thế Liệt liếc nhìn đối phương cơ hồ phun lửa con mắt, chậm rãi vung ra điều kiện, bản đường chủ thưởng ngươi một cái cơ hội, ký giấy sinh tử, trên tay chúng ta ra hỏa xem hư thực. Ngươi thắng, ta Lôi Hỏa hội tự nhiên là nhường đường cung tiễn, nếu ngươi thua nhà. Hắn cố ý kéo dài ngữ điệu, tùy ý đảo qua Bạch Trà Bang đội xe, các ngươi Bạch Trà Bang lưu lại một nửa hàng, coi như tặng thưởng. Nhìn xem Bạch Trà Bang đám người như muốn nhắm người mà phệ nổi giận thần sắc, Lãnh Thế Liệt liền biết rõ, khiêu khích Hỏa Hầu không sai biệt lắm. Trong lòng của hắn cười lạnh, Hoa Vĩnh Khang chỉ là mới vào ám kình sâu kiến, mà chính mình đã sớm là ám kình trung kỳ võ giả, thực lực sai biệt, há lại chỉ có từng đó một chút điểm. Cái này giấy sinh tử, chính là vì ngươi chuẩn bị tốt quan tài, chỉ cần ngươi dám ký, bản đương chủ liền tự tay vặn hạ đầu của ngươi. Mẹ ngươi chứ? Lãnh Thế Liệt, ngươi thật coi lão tử là dọa lớn. Hoa Vĩnh Khang hai mắt đỏ thẫm, đột nhiên lui lại một bước, nghiêm nghị gào thét. Ngươi rất biết đánh nhau đúng không? Lão tử ngược lại muốn xem, là da của ngươi dày, vẫn là lão tử tiến lợi. Ngươi tới, cải tên. Hắn há lại loại kia ngu mãng hạng người, biết rõ không địch lại còn nhảy vào hố lửa ngu xuẩn, đã sớm tại cái này ăn nhân thế chặng đường chết hết. Theo Hoa Vĩnh Khang ra lệnh một tiếng, Bạch Trà Bang bang chúng bỗng nhiên bạo động bắt đầu. Hơn 30 tên bang chúng như thiểm điện giật ra trên xe ngựa bao trùm hàng hóa túi ra, tầng kia tầng che lấp phía dưới, lộ ra rõ ràng là từng dãy hiện ra lạnh lẽo cứng rắn đu quang. Thiết Giáp Cung, đây chính là quan phủ mệnh lệnh rõ ràng quân dụng cấm khí, dân gian tư tàng người, chạm lập quyết. Mà có thể có được Thiết Giáp Cung những này đồ vật, Bạch Trà Bang phía sau ông chủ, tài lực sự hùng hậu, bối cảnh chi sâu, bởi vậy có thể thấy được luồng đốn. Có thể tung hoành số huyện làm ăn lớn, lấy tới điểm ấy quan phủ vi phạm lệnh cấm chi vật, cũng là chẳng có gì lạ. Ngươi mẹ nó, Hoa Vĩnh Khang. Lãnh Thế Liệt con ngươi đột nhiên co lại, gắt gao nhìn chằm chằm những cái kia hàn quang lạnh thấu xương bó tên, hầu kết không tự chủ nhấp nhô một cái. Sao, đối diện không giảng võ được a? Cái này còn đánh cái rắm. Thiết Giáp Cung uy lực, bọn hắn những này võ giả so với thường nhân cũng liền nhiều khiêng mấy mũi tên, thật đối đầu chiến trận này, cuối cùng cũng phải bị bắn thành cái sảng. Trong khoảnh khắc, Lãnh Thế Liệt trong nháy mắt làm ra quyết đoán. Quý Bang, quả thật là mánh khóe thông thiên. Hắn cắn răng gạt ra mấy chữ, nhướng mày, thân thể lặng yên hướng về sau rời nửa bước, đem mấy tên bang chúng ẩn ẩn bảo hộ ở trước người của mình. Sơn Thủy có gặp lại, hôm nay bút chứng này, bản đường chủ nhớ kỹ, ngoan thoại quẳng xuống về sau, Lãnh Thế Liệt không do dự nữa, gầm nhẹ một tiếng chúng ta đi. Địa thế còn mạnh hơn người, mặt mũi nào có mạng nhỏ trọng yếu. Mắt thấy Lôi Hỏa hội nhân mã xám xịt rút đi, Bạch Trà Bang chúng lại cấp tốc đem Thiết Giáp Cung thu hồi xe ngựa, một lần nữa dùng túi da cẩn thận che lấp thỏa đáng. Đội ngũ cuối cùng, mấy tên cao lớn vạm vỡ bang chúng xoay người, đối nơi xa ngừng chân theo dõi người qua đường trừng mắt quát lớn, nhìn cái gì vậy? Chưa thấy qua đẹp trai như vậy lão đại a. Tất cả giải tán. Quản tốt miệng của mình, có mấy lời loạn truyền ra ngoài, thế nhưng là sẽ muốn nhân mạng. Quan đạo rộng lớn, bị ngăn ở phía sau người đi đường xe ngựa lúc này mới dám từ khác một bên chậm rãi thông qua, trong đó tự nhiên cũng bao quát Lâm gia đội xe. Màn đêm buông xuống, Lâm phủ đại đường lại thái độ khác thường, đèn đuốc sáng trưng, Lâm Huyền ba huynh đệ ngồi vây quanh trong đó, bầu không khí lộ ra mấy phần nghiêm trọng. Tam đệ Lâm Ba trước tiên mở miệng, lông mày cau lại, ngươi đột nhiên quyết định đi Thanh Sơn trấn, cần làm chuyện gì? Một bên Lâm Phong cũng căng tới không hiểu ánh mắt. Đó bất quá là Thanh Mộ huyện biên cảnh một cái trấn nhỏ, tiếp giáp một Phong huyện, Lâm gia ở nơi đó đã không quen quyến, cũng vô cớ giao, đường xá xa xôi, tam đệ đi cái kia địa phương làm cái gì? Một chút việc nhỏ, làm thỏa đáng liền về. Lâm Huyền ngữ khí bình thản, cũng không nhiều lời. Đi, kia tam đệ ngươi hết thảy xem chừng. Lâm Phong ngược lại là rộng rãi, vung tay lên, không để ý tại hắn nghĩ đến, tam đệ đã là hóa kình tông sư, đủ để tại Thanh Mộ huyện cảnh nội đi ngang. Nếu ngay cả hắn đều sẽ xảy ra chuyện, huyện thành này bên trong chỉ sợ cũng không có mấy người có thể an toàn sống sót. Tam đệ bản sự, ta tự nhiên yên tâm. Lâm Ba trầm ngâm một lát, vẫn là cẩn thận dặn dò, bất quá, phù bà tịch tà phù chỉ cần phải mang lên. Những cái kia quỷ đồ vật hành tung bí hiểm, khó lòng phòng bị, vạn sự vẫn cần cẩn thận là hơn. Huyện nha nội đường, đồng dạng là đèn đuốc sáng trưng. Huyện tôn Lý Cương Thành vẫn như cũ ngồi ngay ngắn chủ vị, mặt trầm như nước, hai đầu lông mày càng là ngưng một tầng vùng đi không được u ám. Bọn này đáng chết đồ vật, dân đen chính là dân đen, chó không đổi được nước cức, lúc này mới an phận mấy ngày, lại dám ở trước mặt ta nội đấu sinh sự. Nói, hắn đem chén trà trùng điệp bỗng nhiên tại án bên trên, thanh âm lạnh lẽo cứng rắn như sắt, "Cung Nhật Vũ, ngày mai ngươi đi cảnh cáo vạn giang lôi, như Lôi Hỏa hội còn dám vi phạm làm vậy, bản quan không ngại." Để hắn có đầu đi ngủ, không có đầu rời giường. Sau đó, Lý Cương Thành hơi chút dừng lại, trong mắt hàn quang lóe lên, còn có cái kia họ Lãnh thứ độ gì, để hắn ngày mai tự mình đi hứa ra đến nhà buổi tội, nếu dám không theo, liên đệ vạn giang lôi tướng hắn trục xuất Lôi Hỏa hội, sinh tử từ mệnh, Bạch Trà ba người có thể tự hành xử trí. Ba ngày trên quan đạo xung đột, sớm trình báo đến Lý Cương Thành trên bàn, hắn tức giận là chính mình tự tay xác định quy củ, lại có người dám đem hắn coi như gió bên tai. Tại Thanh Mục huyện, không tuân thủ ta Lý Cương Thành quy củ, vậy sẽ phải nỗ lực thiên đại đại giới. Tuân mệnh, đại nhân. Dưới đường, tổng bộ đầu cung Nhật Vũ ôm quyền con người, lĩnh mệnh lui ra. Không bao lâu, ngoài cửa tiếng bước chân lại lên, chủ bộ tại Ân Trạch bước nhẹ mà vào. Lão Bu Lý Cương Thành mí mắt đều không có nhấc, đám kia đang ghét ra hỏa, đuổi đi không có. Khoe miệng của hắn câu lên một vòng không che giấu chút nào giọng niệm ai, còn muốn tra án. Cha mẹ hắn cái chim. Bây giờ vụ án này, Thiên Vương lão tử tới, hung thủ cũng chỉ có thể là Hắc Thủy Bang Đường Ngũ Đồng, không có chứng cứ, thiết án như sơn. Từ tiếp vào huyện thừa phó Tinh Văn tin chết về sau, Bình An phủ đồng chi cùng phó gia liền phái tới đại đội nhân mã, thế phải tra cái tra ra manh mối. Có thể tra tới tra lui, lại là công dạ trảng, tất cả chứng cứ, tất cả khả năng người biết chuyện, sớm đã tại trận kia vừa đúng trong hỏa hoạn, biến thành cho tàn. Đại nhân yên tâm tại Ân Trạch không người nói nhỏ, bọn hắn ngày mai liền sẽ lên đường trở về. Án này đã hết thảy đều kết thúc. Lý Cương Thành lúc này mới trừng mắt lên, trong lỗ mũi hừ ra một tiếng, "Ừm, ngươi làm việc, bản quan từ trước đến nay yên tâm. Toàn do đại nhân bày mưu nghĩ kế, anh minh quyết đoán." Tại Ân Trạch đầu rủ xuống đến thấp hơn chút. Ai là hung thủ ăn thua gì tới mình, dù sao Phó Tinh Văn cái này ra hỏa chết tốt lắm là được rồi, Thanh Mục huyện cuối cùng vẫn là thuộc về ta Lý Cương Thành. Tính danh, Lâm Huyền, giới tính, nam, cảnh giới, Hóa Kình hậu kỳ công pháp, Thuần Dương quyền tầng thứ 5 điểm số 5, cự ly lần sau thu hoạch được điểm số 12 trời, ngày kế tiếp sắc trời sơ sáng, Lâm Huyền liền đơn thân độc mã ra khỏi thành. Ngoài cửa thành, vừa gặp một đội lạ lâm đến cực điểm nhân mã, đối phương giáp trụ tươi sáng, kỷ luật nghiêm, hiện không phải bản địa chú quân. Sao chính là, cái này đội nhân mã vậy mà cũng cùng hắn cùng hướng mà đi, không gần không xa suýt tại phía sau. Một đường hướng đông, sông núi dần dần dị. Thú vị là, song phương lộ tuyến một mực nhiều lần trùng hợp, thẳng đến ánh chiều tà le lói, thiên địa thương mang. Lâm Huyền cùng cái này nằm cái người xa lạ đội ngũ, lại không hẹn mà cùng chuyển hướng gần nhất một cái trấn nhỏ. Vĩnh Hà trấn. Thúy Trúc trong khách sạn đèn đuốc mới lên, bóng người thưa thớt, cái này canh giờ, dân trấn đại bộ phận đều thuộc về nhà, chợt có hành thương lữ khách, cũng là sớm trở về phòng ăn giấc. Lâm Huyền trước một bước vào, hướng trưởng quý lập thành một gian phòng trên, còn muốn một cái chuồng ngựa nuôi ngựa. Chỉ là, không đợi hắn quay người đạp vào thang lầu, cửa phía sau màn bắt đầu lắc lư bắt đầu, kia một đường đồng hành 5 người cũng đi theo tiến vào khách sạn. Trong đó nữ tử kia tiếng nói trong trẻo, trực tiếp đối trưởng quý nói, "Chủ quán, 3 gian phòng trên." Bọn hắn tựa hồ cũng không có lưu ý đến trước một bước đến Lâm Huyền, chỉ coi là trong khách sạn một vị khách bình thường lữ nhân. "A, cái này." Trưởng quý nghe tiếng ngẩng đầu, trên mặt lập tức chất lên khiểm nhiên tiêu dung, xoa xoa tay nói, "Mấy vị quý khách thật xin lỗi, tiểu điếm chỉ còn một gian phòng trên, ngược lại là dưới lầu nội viện còn có một gian hạ đẳng phòng trống không, ngài mới bị nhìn." Hắn nói còn chưa dứt lời, nhưng ý tứ rất rõ ràng. Trên khách sạn phòng tại lầu 2, thanh tĩnh rộng thoáng, đệm giường sạch sẽ, khẳng định là thoải mái vô cùng. Mà hạ đẳng phòng lại tại lầu 1 nội viện sừng bên trên, liên tiếp nhà xí cùng chứa vật đống đồ lộn xộn. Ngày bình thường các loại mùi hỗn tạp, cơm thừa siêu vị, nhà xí cho khí, còn có chồng chất hàng hóa tràn ra mốc meo khí tức, có thể nói ngũ vị đều đủ. Cho nên, những này nhà dưới bình thường là xấu hổ vì trong ví tiền giống tuyết tiệu phu hành đường, đồ cái tiện nghi, dùng để che thân địa phương. Cái gì? Nữ nhân bên cạnh một cái đại hán nghe vậy, tính tình lập tức táo bạo bắt đầu, trong mắt chừng một cái, Quả Hương bổ bàn tay lớn lúc này liền hướng trưởng quý cổ áo chụp tới. Chúng ta 5 người, cũng chỉ có một gian phòng trên. Ngươi muốn cho chúng ta làm sao ở? Mới còn một mặt hiểm nhiên trưởng quý nhìn thấy đại hán muốn tập kích chính mình, sắc mặt hắn bỗng nhiên trầm xuống, trong mắt tàn khốc hiện lên. Sau một khắc, trưởng quý tay phải như điện, lại phát sau mà đến trước, một thanh kềm ở đại hán cổ tay. Tiểu tử trưởng quý thanh âm lạnh xuống, năm ngón tay dùng sức nắm chặt, bảng hiệu sáng lên chút, nơi này là Lôi Hỏa hội che đậy chẳng tử, dám ở chỗ này dương ai. Tin hay không lão tử để ngươi đi không ra Vịnh Hà trấn. Mở khách sạn, cái nào là loại lương thiện? Không có mấy phần cứng rắn nội tình cùng chỗ dựa, đã sớm để cho người ta gặm đến nỗi ngay cả không còn sót cả xương. Trưởng quý vừa nói xong, trong khách sạn đường rèm đột nhiên sốc lên, 4 tên cầm trong tay cô đồng, người cao ngựa lớn tiểu nhị lên tiếng xung ra, trong nháy mắt liền ngăn chặn đường đi, ánh mắt bất thiện quét mắt 5 người kia. Chương 59, đêm khuya quỷ ảnh. Trước nay chưa từng có âm khí. Chương 59, đêm khuya quỷ ảnh. Trước nay chưa từng có âm khí. Hừ. Kia bị nắm lấy cổ tay táo bạo hán tử không những không hoảng hốt, ngược lại từ trong lỗ mũi gạt ra một tiếng coi nhẹ cười nhạo. Chưa hề chỉ có chúng ta Phó ra khi dễ người, còn không người dám khi dễ đến trên đầu của chúng ta đến. Hắn cánh tay phải cơ bắp đột nhiên sôi sục, ống tay áo trong nháy mắt bị chống căng cứng muốn nứt. Trưởng quỹ tay kia bị hắn cứ thế mà nhấc lên, liền người mang tay cùng một chỗ nâng rời đất mặt. Cái gì? Trong khách sạn, mấy cái kia cầm giới tiểu nhị là nghẹn họng nhìn chân chối. Phải biết trưởng quy thế nhưng là trong bọn họ thực lực mạnh nhất Minh Kình hậu kỳ hảo thủ. Một đôi thiết chảo đủ để bóp nát người khác xương cốt, mà hắn hôm nay giống con yếu đối vô lực tiểu kê, bị người một tay nhấc lên. Trưởng quy bản thân trong lòng cũng là cảm thấy sóng biển ngập trời, hắn đã dùng tới 10 thành lực lượng. Đối mới có thể như thế hời hợt nhấc lên chính mình. Người này thực lực, tuyệt đối là siêu việt Minh Kình, bước vào đến ám kình chi cảnh. Vừa rồi đi đến thang lầu chỗ rẽ bình đài Lâm Huyền, hắn bước chân bỗng nhiên dừng lại. Lúc đầu Lâm Huyền liền không thèm để ý dưới lầu nổi lên tranh chấp, những người kia ân oán, cùng hắn cái này bèo nước gặp nhau người có liên can gì? Nhưng có hai chữ đâm vào đến Lâm Huyền trong tai, đem hắn ngu ngơ ngay tại chỗ. Phó gia. Lâm Huyền có chút những người, con mắt nhanh chóng vượt qua lan can, rơi vào khí thế kia kinh người đại hán trên thân. 5 người này chính là sáng sớm cùng hắn cùng đường ra khỏi thành cái kia một đội. Nếu như không phải trùng hợp, như vậy bọn hắn 5 người vô cùng có khả năng đến từ Bình An phủ Phó gia. Cái kia chết tại trên tay mình Thanh Mục huyện huyện thừa, Phó Tinh Văn, bản gia thân tộc. Nhìn như vậy đến, những này phó người nhà cũng không có tra ra cái gì chứng cứ rõ ràng tới. Y đi theo huyện nha cuối cùng gián tiếp báo cáo. Phó Tinh Văn thậm chí màn đêm buông xuống tất cả người chết, tội lỗi trách đều không còn một mảnh giao cho Đường Vũ Đồng cùng Phát Xương hai cái này người chết. Thiết án như sơn, không có chứng cứ. Như Phó gia thật nắm giữ chỉ hướng chính mình manh mối, chỉ sợ sớm đã tại Thanh Mục huyện bên trong nhấc lên gió tanh mưa máu, khắp thiên hạ tìm chính mình báo thù. Mà không phải giống bây giờ như vậy, không thu hoạch được gì hậm hực ly khai Thanh Mục huyện huyện thành. Nghĩ tới đây, Lâm Huyền không còn ngừng chân, quay người từng bước mà lên. Lan đi. Kia Phó gia hán tử khẽ quát một tiếng, tiện tay hất lên, trưởng quỹ cả người bay tứ tung ra ngoài, đập ầm ầm tiến vào phía sau trong quầy. Soạt, vành. Mảnh gỗ vụn bắn tung tóe, sổ sách cùng tạp vật tứ tán bay lên, liền liền bày hàng nửa bên đều đổ sụp. Trưởng quỹ cứ như vậy ngược lại trong phế tích, trong lúc nhất thời dây rủa không dậy nổi. Các ngươi, kia bốn tên nguyên bản khí thế hung hăng tiểu nhị, giờ phút này nhao nhao đem trong tay côn đồng rủ xuống, trên mặt bọn họ màu máu tận hời, chỉ còn lại đầy mắt sợ hãi, ai cũng không dám lại tiến lên nửa bước. Tại tuyệt đối lực lượng trước mặt, người đông thế mạnh, bất quá là chuyện tiếu lâm thôi, còn chưa đủ người ta đánh. Bên kia trưởng quỹ từ trong phế tích dãy rủa bò lên, trên mặt đâu còn có nửa phần vừa rồi tăng gốc. Hắn che lấy đau nhức ngực, trên mặt cấp tốc chất lên gần như định nọt cười thảm, liên tục không người. Mấy vị quý khách bất giận, thủ hạ lưu tình. Có phòng, có phòng. Tiểu nhân cái này cho các ngài mấy vị đưa ra ba gian phòng trên đến. Trưởng quỹ con mắt nhanh quay ngược trở lại, hai mắt lập tức khóa chặt trên bậc thang lâm huyền, một cái lạ mặt độc hành khách, không thể nghi ngờ là dưới mắt nhất phù hợp vật hy sinh. Trước, phía trước vị kia quý khách xin dừng bước. Trưởng quỹ vội vàng nâng lên thanh âm, ngữ khí ấy này nói. Xin lỗi ngài, tiểu điếm dưới mắt thực sự khó xử. Ngài phòng trên, chỉ sợ đến làm cho mấy vị quý khách này. Cái khác và ở phòng trên đều là khách quen, trưởng quỹ đắc tội không nổi, cho nên chỉ có thể đắc tội lâm huyền người xa lạ này. Mà lại tại cái này về sau, hắn còn dày hơn nghiêm mặt ra đi cầu một vị khách quen đổi phòng. Phanh! Một tiếng giò nét mà dứt khoát tiếng đóng cửa, từ lầu hai hành lang chuyển đến, không nhẹ không nặng, như là một cái y mắng cái tát, quất vào trưởng quỹ tấm kia tươi cười trên mặt. Toàn bộ khách sạn đại đường trong nháy mắt lâm vào một loại quỷ dị yên tĩnh. Tất cả mọi người, bao quát kia năm tên phó người nhà, cũng không khỏi tự chủ dương mắt nhìn hướng về phía thanh âm nơi phát ra. Trưởng quỹ nụ cười trên mặt triệt để cứng đờ, ngược lại hóa thành một mảnh âm trầm xanh xám. Hắn chậm rãi xoay trở về, nhìn về phía kia bốn tên tiểu nhị, trong ánh mắt không có chút nào do dự, chỉ còn lại một cố không thèm đếm xỉa ngân lệ. Sau đó, trưởng quỹ khẽ gật đầu. Mấy cái tiểu nhị ngầm hiểu, nắm chặt trong tay côn đồng, trong mắt hung quang lại xuất hiện. Không biết điều. Trưởng quỹ từ trong hàm răng gạt ra mấy chữ, thanh âm băng lãnh. Mấy người các ngươi đi, giúp vị kia quý khách thể diện thể diện. Ra. Bốn khách sạn tiểu nhị vừa xông lên lầu 2, liền đột nhiên đẩy ra kia phiến không có khóa lại cửa phòng. Nhưng mà, bốn người bọn họ căn bản là không có tới kịp bước vào trong môn, trước mắt chính là một hoa. Chỉ nghe bành 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 bốn tiếng trầm đục, bốn đạo thân ảnh như gặp phải trọng kích, lấy tốc độ nhanh hơn bay ngược mà ra, chật vật không chịu nổi ngã tại lầu 2 hành lang bên trên, cuốn thành một đoàn, nửa ngày không đứng dậy được. Sau một khắc, Lâm Huyền xuất hiện tại cửa ra vào. Hắn không có bước ra cửa phòng, chỉ là đứng ở ngưỡng cửa bên trong, hai con ngươi bình tĩnh rủ xuống, cùng dưới lầu trưởng quỹ, cùng kia năm tên phó người nhà, dần dần liếc nhau một cái. Ánh mắt kia vô hỉ vô nộ, lại mang theo một loại ở trên cao nhìn xuống hờ hững, phảng phất chỉ là đảo qua mấy món râu ria đồ vật. Sau đó, Lâm Huyền mặt không thay đổi thu hồi ánh mắt, chậm rãi khép cửa phòng lại. Gặp tình hình này, trưởng quỹ khóc không ra nước mắt, chính thầm nghĩ hôm nay không thấy Hoàng Lịch tuyển cái tốt thời gian đi ra ngoài. Lúc này mới gặp xui xẻo, gặp được một đám sát tinh khách nhân. Phó gia năm người kia không có quan tâm kỹ càng Lâm Huyền, đối bọn hắn mà nói, đây bất quá là cái có chút thân thủ, không muốn để phòng khách qua đường, hết thảy đều là râu ria việc nhỏ. Kia thân mang cắt may hợp thể trong quân màu đen trang phục nữ tử, lần nữa lặng lẽ phá hướng trưởng quỹ. Nửa nén hương, ba gian phòng trên, một bàn đồ ăn, làm không được. Nàng nhìn lướt qua khách sạn này, ngữ khí điềm nhiên nói, ta liền đốt đi ngươi cái này tiệm nát. Nói xong, nàng chuyển hướng trong đội ngũ vị kia từ đầu đến cuối không nói lời nào, tuổi chừng ngũ tuần lão giả, ngựa khí chuyển thành cung kính, tam thúc, chúng ta đến bên kia ngồi tạm một hồi đi. Lão giả khẽ bước cằm, hai người liền đến một bên bàn trống ngồi xuống, khí độ trầm ổn, phảng phất mới xung đột cùng ý hiếp bất quá là kiện không có ý nghĩa việc nhỏ. Kia động thủ Khôi Ngô đại hán, thì là trực tiếp đi hướng về sau chủ, đi ra ngoài bên ngoài, cổng vào chi vận, chung quy là tận mắt nhìn chằm chằm càng thêm một tòa. Còn lại hai người, thì ôm cánh tay đứng ở cửa ra vào cùng bên cửa sổ, không ngừng quét mắt trong ngoài, ẩn ẩn hình thành hộ vệ chi thế. Trưởng quỹ nhìn thấy năm người này phân công rõ ràng, trương pháp ngay ngắn, rất rõ ràng không phải bình thường giang hồ khách, càng giống là nghiêm chỉnh huấn luyện trong quân hung hăng tốt, hay là những cái kia nội tình thâm hậu thế gia hộ vệ. Trong lòng hắn cuối cùng điểm này để cho người suy nghĩ, cũng triệt để cắt. Sau một khắc, trưởng quỹ lau mồ hôi lạnh trên trán, vội vàng chạy lên lầu 2. Hắn tự mình mang theo mấy cái kia mặt mũi bầm dập, lẩm bẩm tiểu nhị, một đoàn người giòn rén, kinh hồn táng đảm vòng qua Lâm Huyền gian kia cửa phòng đóng chặt, đi vào liền nhau phòng trên trước. Trưởng quỹ cố gắng gạt ra một cái nụ cười so với khóc còn khó coi hơn, nhẹ nhàng gõ cửa. Thứ ra, thật xin lỗi, tiểu điếm hôm nay tới mấy vị, thực sự không đắc tội nổi quý khách, ngài nhìn, có thể hay không tạo thuận lợi, trước chuyển một chuyện. Vân gia, quay dậy, thật sự là vạn bất đắc dĩ. Hắn một đường cúi đầu không lưng, đem tư thái thả cực thấp, trong thanh âm tràn đầy lấy lòng quân bách. Cuối cùng, gặp mấy vị khách quen sắc mặt khó chịu, trưởng quỹ vội vàng vỗ bộ ngực bổ cứu, mấy vị ra. Là nhỏ hành sự bất lực. Như vậy đi, nếu là không chê, đêm nay liền mời trước rời bước đến Hàn Xá nghỉ ngơi, thịt rượu bao no, chúng ta không say không nghỉ, coi như là tiểu đệ ta cho chư vị buổi tội. Chỉ cần có thể đem mấy vị này sát thần gián xếp lại, đừng nói là đưa ra nhà mình viện, liền để cho hắn ngủ chuồng ngựa cũng nhận. Những này khách giang hồ gia môn, cái nào không phải đem đầu đừng ở dây lưng của trên. Chính mình khách sạn này chỗ dựa tên tuổi lại văng lên, gặp gỡ chân chính cứng rắn đâm nằm đấm, cái dám dùng không đỉnh. Thực lực vi tôn, mạnh được yếu thua, đây chính là giang hồ công nhận thiết luật. Ra ngoài hỗn loạn Lâm Huyền không có chút nào hứng thú, hắn cũng không có ý định gọi chủ quán đến đưa cơm. Chính mình mang theo người thịt khô đủ để no bụng, đợi cho chỗ tiếp theo thị trấn về sau, lại đi tiếp tế là được. Về phần đêm nay, Lâm Huyền cũng không có ý định đi ngủ. Thanh Mục huyện trong huyện thành, có kia thâm bất khả chắc ngâu người coi miếu ngày dạ tuần thú, làm hắn bó tay bó chân. Bây giờ ra khỏi thành, đến cái này hoang vắng trấn điện, dù sao cũng nên coi là chuyện khác. Ẩn nút nhiều ngày, cũng là thời điểm hoạt động một cái cân cốt, đi tìm một tìm những cái kia du đãng cô hồn dã quỷ. Hóa Kình tông sư người, quanh thân kình khí tự hành lưu chuyển, sinh sinh bất tức, đừng nói là một đêm không ngủ, chính là 7 ngày 7 đêm không chợp mắt, cũng sẽ không cảm thấy nửa phần mỏi mệt. Lâm Huyền một mực đối trong phòng tĩnh tọa điều tức chờ đến bóng đêm dày đặc nhất, yên lặng như tờ thời điểm, hắn đưa tay đẩy ra cửa sau, phía dưới là trống rỗng đường đi. Ánh trăng có chút sáng tỏ, vương xuống ánh sáng xanh, có thể nhìn rõ ràng bất kỳ sự vật gì, Lâm Huyền liền mất đi mang theo giấy dầu đèn lồng phiền phức. Lập tức thân hình khẽ động, cả người hắn từ lầu 2 phiêu nhưng mà dưới, mũi chân rơi xuống đất, lặng yên không một tiếng động. Ngẩng đầu nhìn liếc mắt kia phiến rộng mở cửa sổ, cự ly bất quá 5 mét, Lâm Huyền cũng không quay đầu lại, chỉ là tiện tay hướng về sau nhẹ nhàng phất một cái. Một sợi cô độc vô hình kinh khí phá không mà đi, tinh chuẩn xuyên qua cửa sổ. Một tiếng bé không thể nghe nhẹ vang lên, cửa sổ lên tiếng khép lại, kín kẽ bắt đầu. Dựa theo trận quốc võ giả điện tịch ghi chép, Hóa Kình tông sư ngự khí đả thương địch thủ, hắn hữu hiệu phạm vi nhiều tại trong vòng 10 thước. Nhưng bởi vì Lâm Huyền sở tu thuần dương quyền thần dị phi phàm, hắn thuần dương kình khí không chỉ có uy lực chắc tuyệt, còn có thể tùy tâm khống chế cỗ này thuần dương kình khí, tại 20 mét bên trong lấy địch tính mạng. Đây là công nhận Hóa Kình tông sư đả thương người cự ly cực hạn dòng ra gấp đôi. Có kinh nghiệm của lần trước, Lâm Huyền cố ý tránh đi thị trấn trung tâm, nơi đó có một tòa phù bà miếu thờ. Muốn gặp những cái kia quỷ đồ vật, tốt nhất chính là đi thị trấn bên ngoài khu vực. Gió đêm phất qua trống trải đường đi, Lâm Huyền chắp tay mà đi, đi lại nhìn như thanh thản, kỳ thực cảm giác lặng yên trải rộng ra, ý đồ tìm tới những cái kia quỷ đồ vật âm hàn khí tức. Dưới chân là ổ gà lợm trầm hoàng thổ cứng rắn đường, hai bên là thấp bé rách nát gạch một phòng xá. Nơi này là thị trấn biên giới, là nhà cùng khổ chỗ tụ họp, vào đêm sau càng là tĩnh mịch một mảnh, không sức sống. Lúc này, một trong đó khí mười phần, lộ ra cô đơn hậu nhiệt tình tiếng nói, đột nhiên từ phía sau Lâm Huyền truyền đến. Ai u, tiểu huynh đệ, cái này hơn nửa đêm, ngươi làm sao còn một người tại bên ngoài tản bộ? Mau mau đi về nhà đi, trong đêm đen, dễ dàng đụng tới những cái kia không sạch sẽ đồ vật. Thanh âm này mang theo một loại thiên nhiên, làm người an tâm lực lượng, để cho người ta không tự chủ được muốn thân cận, tin cậy. Lâm Huyền chậm rãi quay người, đập vào mi mắt là một cái dẫn theo trắng thuần giấy dầu đèn lồng, che kín vết chai cùng tuyết nguyệt dấu vết màu đồng cổ bàn tay lớn. Đèn lồng vầng sáng nhu hòa, chiếu sáng một trương phát thực chất phát, mang theo lo lắng nụ cười khuôn mặt nam nhân. Hắn thân mang nhất phổ thông màu đen vải thô áo. Bộ dáng này là loại kia ném vào trong đám người liền không tìm ra được dân chúng tầm thường. Một cái lại điển hình bất quá, trung thực bản phận khổ lực lao bách tính hình tượng. Chỉ là tại cái này yên lặng như tờ, quỷ mị khả năng hoành hành đêm khuya hoang đường phố, dạng này xuất hiện cùng lo lắng, không khỏi là quá mức trùng hợp đi. Bất quá, các loại Lâm Huyền nhìn rõ ràng nam nhân kia trong tay đổ vật về sau, hắn hai con ngươi có chút ngưng tụ, con ngươi bỗng nhiên co vào. Đèn lồng quang ảnh chập chờn ở giữa, kia trung niên nam nhân che kín vết chai bàn tay lớn bên trong, ngoại trừ đèn lồng sắc cán, thế mà còn chăm chú nắm chặt một góc màu vàng tam giác lá bùa. Phù bà bà tịch tà phù. Cơ hồ là đồng thời, Lâm Huyền thể nội thuần dương kinh khí tự hành lưu chuyển, tại cảm giác của hắn dưới, không có những cái kia làm chính mình cảm thấy không thoải mái âm hàn khí tức. Đứng đối diện, là một cái khí huyết ấm áp, người sống sờ sờ. Ý nghĩ này bỗng nhiên chui vào Lâm Huyền trong đầu, để hắn có chút khó có thể tin. Tốt ra hỏa. Cái này đêm hôm khuya khoắt, chính là quỷ mị hoành hành thời điểm, một cái không có nửa điểm luyện võ qua người bình thường, lại dám dẫn theo một chiếc cô đăng, tại cái này hoang đường phố dã trong ngõ khuyên người khác về nhà. Huynh đệ, ngươi cái này toàn thân dài không phải thịt, mà đều là lá gan a. Ai, không có cách nào khác a. Kia trung niên nam nhân dường như nhìn ra Lâm Huyền trong mắt xem kỹ, thở dài, nụ cười trên mặt bên trong lộ ra mấy phần bất đắc dĩ đắng chát. Mắt thấy trong đất hoa màu liền muốn thu, cái này trong lúc mấu chốt, ta thật sự là không nỡ ngủ. Phải đi trong đất trông coi. Hắn nhấc nhấc trong tay đèn lồng cùng lá bửa, thế đạo này. So với những cái kia trong truyền thuyết tạm đồ vật thừa dịp tối sở tới trong lương, hủy người sống, có thời điểm, càng khiến người ta sợ hãi. Vì kế sinh ngay, vì kia một ngụm sống sót lương thực, cho dù là cái này trong truyền thuyết quỷ mị du đãng đêm kia, trung niên nam nhân cũng chỉ có thể nắm chặt cái này từ phù bà miếu thờ cầu tới lá bửa, nhấc lên cô đăng, một mình một người kiên trì đi đến cái này đen như mực đường đi. Ân, lý do này giản dị, gian khổ, lại vô cùng chân thực, nhưng Lâm Huyền cũng sẽ không tin tưởng. Đúng rồi, tiểu huynh đệ, trung niên nam nhân lời nói xoay chuyển, trong giọng nói lo lắng càng thêm dày đặc, thậm chí mang tới một tia không dễ dàng phát giác gấp rút, cái này hơn nửa đêm, ngươi làm sao một người ở chỗ này đi lại? Quá nguy hiểm. Ngươi không có nghe nói sao? Trên trấn gần nhất cũng không thái bình, tây liếu ngõ hẻm bên kia chết không ít người, liền đỏ người coi miếu đều tự mình đi nhìn. Ngươi có thể tuyệt đối đừng hướng đầu kia đi. Hắn vừa nói, một bên cực kỳ tự nhiên hướng về phía trước bước nửa bước, tấm kia thật thà trên mặt viết đầy lo lắng. Nếu là không có địa phương đi, liền cùng lao ca ta trở về chấp nhận một đêm đi, chỗ này thực sự không an toàn, chúng ta đi. Còn chưa nói xong, trung niên nam nhân một cái khác nhàn rỗi bàn tay lớn, cực kỳ tự nhiên duỗi tới, mục tiêu trực chỉ Lâm Huyền cánh tay, tựa hồ nghĩ giữ chặt hắn liền đi. Ngay tại cái tay kia sắp chạm đến Lâm Huyền ống tay áo sát na, tư một tiếng rất nhỏ lại rõ ràng đốt vang, đột ngột vang lên. Cái kia che kín vết chai bàn tay lớn bên trên, trong nháy mắt buốc lên từng sợi quỷ dị khói trắng, phản phất chạm đến một khối vô hình nung đỏ bàn ủi. Nhưng mà trung niên nam nhân trên mặt chất phát cùng lo lắng vậy mà không có chút nào biến hóa, thậm chí không có toát ra nửa phần đau đớn. Hắn đối kia buốc khói thủ trưởng nhìn như không thấy, cánh tay cơ bắp sôi sụp, lại là muốn cứ thế mà đột phá tầng kia bao phủ Lâm Huyền quân thân, mắt tưởng khó gặp thuần dương hộ thể kinh khí. Tất cả ngụy trang, tại thời khắc này bị cái này trái ngược lẽ thường phản ứng triệt để xé nát. Lâm Huyền ánh mắt tại thời khắc này triệt để trầm tĩnh lại, rút đi tất cả nhiệt độ, chỉ còn lại một mảnh lạnh lùng. Hắn hoàn toàn không thấy bên cạnh kia còn tại ý đồ đột phá khí tràng thủ trưởng Tư Tư bốc khói trung niên nam nhân chậm rãi xoay người, ánh mắt nhìn về phía đường đi càng phía trước. Một người xa lạ, đêm khuya hoang đường phố, ngẫu nhiên gặp, cực hạn thân mật thậm chí không dằn nổi muốn dẫn ngươi về nhà. Trên đời này nào có loại này đồ đần. Ánh vào Lâm Huyền tầm mắt là khác một thân ảnh, một lưng gù đến cơ hồ gãy đôi thân thể, cuốn tại rách dưới ô trọc áo vải bên trong, trong tay treo một cây lệch ra xoay một trượng, đầu đầy khô phát làm cho cứng lấy bùn đất, xoa xuống, đem khuôn mặt che kín. Lâm Huyền chỉ có thể từ kia sợi tóc khe hở ở giữa cảm nhận được hai đạo trống rông tĩnh mịch ánh mắt chính nhìn hướng mình nơi này. Trước có cản đường, sau có chặn đường. Mới vừa rồi còn cảm giác không đến âm hàn khí tức, giờ phút này lại như là vỡ đê sông lớn, tại cái này một trước một sau hai đạo quỷ ảnh trên thân ẩm vang bạo phát đi ra. Trước nay chưa từng có, ngưng động như thực chất âm hàn khí tức. Chương 60, chơi lớn rồi, quỷ bực, Lâm Huyền đêm khuya chạy trốn. Chương 60, chơi lớn rồi, quỷ bực, Lâm Huyền đêm khuya chạy trốn. Cái này, chơi lớn rồi. Trong lòng Lâm Huyền còi báo động đại tác, sắc mặt càng thêm trầm ngưng, hắn chậm rãi đưa tay vào ngực, lấy ra tấm kia sát người cất giữ phù bà tam giác phù. Nhưng mà tam giác lá bùa vừa mới bại lộ trong không khí, dị biến liền nảy sinh. Chỉ gặp kia màu vàng tam giác lá bùa, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được cấp tốc cháy đen, quan xoắn, phản phất bị ngọn lửa vô hình tiêu đốt. Bất quá hô hấp ở giữa, liền tại giữa ngón tay hóa thành một đống dị dạo bay xuống cho tàn. Thấy thế, Lâm Huyền con ngươi đột nhiên co vào, đây là hắn đi vào thế này đến nay, lần thứ nhất gặp được có thể để cho phù bà lá bùa triệt để mất đi hiệu lực, cũng tự hành tiêu hủy quỷ vật. Trước mắt cái này quỷ lão đầu hung lệ, chỉ sợ viễn siêu trước đó Lâm Huyền thấy qua tất cả quỷ vật. Đây không phải là bình thường hàng cứng mà là chân chính đủ để chí mạng đại hung chi vật. Vì cái gì? Thuần dương kinh khí không có chút nào dự cảnh, phù lục chạm vào tức đốt. Đây con mẹ nó đến cùng là cái quỷ gì đồ vật? Ở trong lòng vừa kinh vừa sợ thời khắc, Lâm Huyền cảm giác được sau lưng kia trung niên nam nhân âm khí ngay tại điên cuồng tăng gọn, hắn trong nháy mắt làm ra quyết đoán. Trước giải quyết phía sau uy hiếp lại nói. Vâng. Lâm Huyền thể nội yên lặng thuần dương kinh khí giống như núi lửa bộc phát, ầm vang bắn ra, quanh thân bên ngoài thân ẩn ẩn nổi lên một tầng hừng hực màu đỏ thẫm, kia vô hình thuần dương khí chẳng cường độ tăng gọn. Vâng. Sau lưng kia ý đồ lần nữa nhào tới trung niên nam nhân bị cái này đống nhiên cường hóa thuần dương lực trường hung hăng đánh bay ra ngoài, đâm vào xa xa trên tường đất. Ngay tại lúc này, Lâm Huyền đống nhiên quay người, mục tiêu trực chỉ phía trước kia còn xuống quỷ lão đầu. Hắn song quyền làn ra trong phút chốc chuyển thành đỏ thẫm. Hiu, hiu, hiu. Quyền ra như gió táp mưa rào, đầy trời đỏ thẫm quyền ảnh lôi cuốn lấy từng đạo cô động đến cực hạn nóng rực cương khí, xé rách âm hàn không khí, hướng về kia quỷ lão đầu phô thiên cái địa vành sát mà đi. Nhưng mà kia nhìn như gần đất xa trời, trụ trượng tập tên quỷ lão đầu, động tác lại mau đến trái ngược lẽ thường. Hắn phảng phất cùng dưới chân mảnh này âm trầm đất ngai hòa làm một thể, trở thành mảnh này khu vực chủ nhân. Ngay tại kia đầy trời thuần dương kinh khí sắp chạm đến hắn thân thể sát na, quỷ lão đầu còn xuống thân ảnh đột nhiên hư hóa, trực tiếp chìm vào trong lòng đất. Không phải né tránh, không phải xê dịch, mà là dung nhập đại địa, trong nháy mắt biến mất vô tung vô ảnh, liền một tia khí tức đều không có lưu lại tới. Rầm rầm rầm, đã mất đi mục tiêu dày đặc thuần dương kinh khí, chỉ có thể mang theo kinh khủng dư uy hung hăng đánh vào quỷ lão đầu trước kia vị trí phía sau tường đất phía trên. Đất đá trong khoảnh khắc sụp đổ, đôi bằng ngập trời mà lên, tiếng oanh minh chấn động tại cái này tĩnh mịch đường đi quanh mình. Nhìn thấy một màn quỷ dị này, Lâm Huyền song con ngươi đột nhiên co lại, trong lòng đống nhiên trầm xuống. Cái này mẹ hắn đến cùng là cái gì đồ chơi? Chính liền cái này hóa kình hậu kỳ tông sư thuần dương kình khí tốc độ, đều truy không lên đối phương ẩn trốn tốc độ. Nói đùa cái gì? Đồng thời, nhất làm cho Lâm Huyền cảm thấy kỳ quái là, kia âm khí sâu nhất nặng quỷ lão đầu, từ đầu đến cuối đều không có chủ động công kích ý đồ. Nó chỉ là ẩn tại càng sâu trong bóng tối, dùng kia khô phát khe hở sau trống rông ánh mắt nhìn chăm chú lấy Lâm Huyền. Kia tư thái không giống kẻ săn mồi, càng giống một cái lạnh lùng người quan sát, hoặc là tại tuân theo một loại nào đó cố định, quỷ dị quy tắc. Loại này án binh bất động xa so với trực tiếp đánh giết càng làm cho Lâm Huyền cảm thấy bất an. Trời đen. Đúng lúc này, kia trung niên nam nhân chất phát hồn nhiên, thậm chí mang theo vài phần hiền hòa tiếng nói, lần nữa yếu ớt vang lên. Thanh âm này cũng không phải là đến từ hắn ngã xuống phương hướng, mà là phản phất trực tiếp từ chu vi chui vào đến Lâm Huyền trong đầu. Tại hắn xoang đầu bên trong yếu ớt quanh quẩn, lại như cùng vô số cái thanh âm ghé vào bên tai, dùng khí âm thanh nỉ non, trùng điệp, thúc giục. Tiểu huynh đệ, bên ngoài nguy hiểm, cùng ta về nhà đi, về nhà đi, về nhà đi. Một tiếng tiếp theo một tiếng, tầng tầng lớp lớp, ý đồ quấn quanh, thẩm thấu tiến Lâm Huyền đại não ý thức khe hở. Nó không mang theo trực tiếp lực công kích, lại càng ác độc, nó tại tan dã nhân ý chí, dẫn đạo thuận theo lấy người kia dựa theo hắn ý tứ làm. Mẹ ngươi! Lâm Huyền hai mắt đột nhiên đỏ thẫm, sắc ý trong nháy mắt vỡ tung trùng quanh ma âm nói nhỏ. Hắn hưu quyền phía trên, thuần dương kình khí như liệt diễm ầm vang bộc phát, kịch liệt bành trướng. Không chút do dự, hắn bật người, một quyền hung hăng đánh tới hướng bên cạnh gần nhất phòng đất vách tường, một đạo thuần dương kình khí kích xạ mà đi. Ầm ầm, tường đất lên tiếng phá vỡ một cái động lớn, bụi mù tràn ngập bên trong, trong động cũng lờ mờ đứng thẳng một thân ảnh. Thân ảnh kia mơ hồ không rõ, trên mặt lại treo một cái tiêu chuẩn đến quỷ dị cười mỉm biểu lộ, bờ môi khép mở, phản phất cũng tại uy mắng lẩm bẩm trung niên nam nhân đồng dạng nói mớ. Mà liên tại mặt này vách tường vỡ vụn trong nháy mắt, tất tiếng sột soạt tốt, tất tiếng sột soạt tốt. Tựa như là một cái bị kinh động tổ kiến, toàn bộ tĩnh mịch đường đi cũng bắt đầu sống lại. Hai bên đường phố, kia từng gian rách nát phòng đất trong cửa sổ, khe cửa về sau, thậm chí vách tường trong bóng tối, vô số đạo vặn vẹo mơ hồ bóng đen, như là chậm chạp sinh trưởng nấm mốc, chậm rãi kéo dài ra. Từng trương lúc khóc lúc cười, hoặc hờ hững hoặc vặn vẹo mơ hồ gương mặt, tại mỏng manh dưới ánh trăng như ẩn như hiện, tầng tầng lớp lớp, lấp kín Lâm Huyền tầm mắt mỗi một cái nơi hẻo lánh. Nguyên lai, kia trung niên nam nhân cũng không phải là lệ riêng, cái này cả con đường, căn bản chính là một tòa to lớn quỷ xảo. Chính mình đã sớm tại bất chi bất giác ở giữa, bước vào cái này bách quỷ vây quanh tuyệt địa. Nghĩ tới đây, Lâm Huyền ánh mắt mãnh liệt, đã không còn bất luận cái gì chần chờ, hai chân đột nhiên đạp địa, thân thể lập tức hướng về sau nhanh lùi lại. Xuy xuy xuy, lùi lại trên đường, quanh người hắn kia hừng hực thuần dương khí chẳng cùng vô hình âm vật kịch liệt ma sát, không ngừng kích thích liên tiếp khói trắng. Ngay tại cái này cấp tốc triệt thoái phía sau đồng thời, ở nơi đó, Lâm Huyền bắt được một tia cực kỳ mịn mờ, nhưng lại cùng chung quanh tạp âm hoàn toàn khác biệt âm khí ba động. Hắn quyền trái cơ hồ bằng vào bản năng, hướng phía trái phía trước 10 mét bên ngoài một đạo vận bẹo nhúc nhích quỷ ảnh bỗng nhiên vung ra. Một đạo cô động thuần dương kinh khí xé rách không khí, tinh chuẩn trúng đích thân thể của nó. A! Kia quỷ ảnh phát ra một tiếng ngắn ngủi tiếng kêu thảm thiết đau đớn, trong nháy mắt bị thuần dương kinh khí bao vây lại, cuối cùng lấy cực nhanh tốc độ hóa thành một đoàn bốc hơi khói trắng, thẳng đến hôi phiên diệt. Mà đạo này thuần dương kinh khí diệt quỷ ảnh về sau, dư thế còn không có biến mất, nó xuyên qua quỷ ảnh tiêu tán khói trắng, hung hăng đánh phía phía sau cái kia đạo một mực gần nấp còn xuống thân ảnh, quỷ lão đầu. Phúc! Một tiếng lột ngạt như kích gỗ mục tiếng vang truyền đến. Thuần dương kinh khí mặc dù uy lực giảm nhiều, nhưng cũng rắn rắn chắc chắc lần đầu đánh trúng vào mục tiêu. Quỷ lão đầu kia một mực cái đầu túi thấp sọ, lần thứ nhất đột nhiên nâng lên. Đầu đầy làm cho cứng lấy bùn đất dơ bẩn khô phát bị thuần dương khí kình kích thích, hướng về sau tung bay, lộ ra một trường che kín hang sâu nếp nhăn, như là hòng khô vào cây giản mua quỷ diện. Cặp kia vẫn giấu kín tại phát sau con mắt, giờ phút này cũng hoàn toàn mở ra, bên trong không có con người, chỉ có hai đoàn yếu ớt xoay tròn, băng lánh trắng bệnh vòng xoáy. Nó rốt cục bị triệt để kinh động. Nhưng Lâm Huyền cũng sẽ không đần độn đứng tại chỗ chờ nó hành động, ngay tại quỷ lão đầu bị thương ngẩng đầu trong nháy mắt, trong cơ thể hắn hóa kình tông sư hậu kỳ khí thế bàng bạc lại không giữ lại, ầm vang bạo phát đi ra. Lượng lớn thuần dương kình khí như là sông lớn vỡ đê, từ toàn thân tuôn trào ra, cuối cùng đều hội tụ ở song quyền phía trên, đem hai nắm đấm nhiễm lên nồng đậm màu đỏ, quần quần nóng rực bạch khí dâng lên, sóng nhiệt bức người. Nhưng mà, Lâm Huyền cái này vẫn sức chờ phát động, long trời lở đất song quyền, mục tiêu cũng không phải là đánh phía cái kia vừa mới thụ thương, nhìn như nguy hiểm nhất quỷ lão đầu, mà là đột nhiên chuyển hướng, lấy tốc độ nhanh hơn, mãnh liệt hơn tình thế. Hung hăng đánh tới hướng thân thể phía bên phải 15 mét bên ngoài, một chỗ nhìn như không có vật gì hư không. Bởi vì hắn kia thuần dương kinh khí tại quỷ lão đầu thụ thương sát na, lại đột nhiên bắt được nơi đó xuất hiện một tia cực không cân đối ba động. Chỗ kia hư không, tại thuần dương kinh khí cảm biết dưới, bày biện ra một loại quỷ dị mâu thuẫn trạng thái. Âm khí chung quanh nhất là mỏng manh mờ nhạt, nhưng lại ẩn ẩn lộ ra một cố cùng quanh mình không hợp nhau, bị cưỡng ép đè nén dương khí dư vị. Sự tình ra khác thường tất có yêu. Cái này nhìn như nhất sạch sẽ nhất an toàn địa phương, chỉ sợ mới là mảnh này quỷ vực chân chính hạch tâm, hoặc là duy trì mảnh này quỷ vực cái nào đó mấu chốt tiết điểm. Vâng. Hai đạo cô độc như thực chất đỏ thâm thuần dương tinh khí, như là hai đầu gào thét hỏa long, lấy thế tồi khô lạp hủ hướng về phía trước đánh tới. Những nơi đi qua, không khí bị ngang ngược xé rách, cuốn lên, những cái kia ẩn nấp tại trong hư không vô hình quỷ ảnh, liền kêu thảm đều không thể phát ra, liền tại cái này trí dương trí cương lực lượng hạ hôi phiên diệt. Cuối cùng, thuần dương tinh khí hung hăng đánh vào kia phiến nhìn như hư vô tiết điểm phía trên. Vâng. Một tiếng lột ngạt lại to lớn nổ đùng, phản phất phá vỡ một loại nào đó bình chướng vô hình. Trong chốc lát, không còn là băng lãnh sền sệt tâm khí, lại lượng thuộc về ngoại giới ban đêm, mang theo cỏ cây cùng bụi đất khí tức tươi sống không khí, như là vỡ đê hồng thủy, mãnh liệt rót vào nơi này. Ngay tại lúc này, Lâm Huyền trong mắt tinh quang nổ bắn ra, thể nội còn thừa kinh khí không giữ lại chút nào quán trú tại trên hai chân, thân hình hóa thành một đạo mơ hồ đỏ thâm tàn ảnh, bộc phát ra đời này trước nay chưa từng có tốc độ cực hạn, hướng phía cái kia đạo vết nước điện xả mà đi. Thẳng đến lúc này, kia một mực cẩn vào phía sau màn, phản phất trưởng không hết thể quỷ lão đầu, mới phát ra một tiếng y mắng rít lên. Nó còn xuống thân ảnh bộ phát ra tốc độ kinh người, lôi cuốn lấy thao thiên âm khí bổ nhào Lâm Huyền bóng lưng mà đi. Nhưng nó cuối cùng chậm một bước. Lâm Huyền thân ảnh vượt lên trước một bước, từ cái kia vết nứt châu ngang nhiên bước ra đi. Sau lưng là vô số quỷ ảnh không cam lòng gào thét cùng mãnh liệt đuổi theo băng lanh âm khí, trước người là ánh trăng thanh lãnh, chân thực không hư yên tĩnh đường đi. Kém một bước, chính là quỷ vực cùng nhân gian giới hạn. Lâm Huyền thật vất vả trốn ra được, đâu còn có tâm tư trở về. Chỉ là tại chạy trốn trên đường, hắn khỏe mắt liếc qua bỗng nhiên thoáng nhìn cửa ngõ một bên, nơi đó nghiêng lệch đứng thẳng một tấm bia đá. Ánh trăng trắng bệnh chiếu vào pha tạp chữ viết trên tây liếu ngõ hẻm. Là ngõ hẻm này chính là kia trung niên nam nhân quỷ ảnh trong miệng chết không ít người khuyên bảo Lâm Huyền tuyệt đối không nên đến gần tây liếu ngõ hẻm. Tốc độ của hắn nhắc lại, thẳng đến sau lưng kia như giỏi trong xương âm hàn khí tức hoàn toàn biến mất. Không bao lâu, quen thuộc thúy trúc khách sạn hình dáng rốt cục ánh vào Lâm Huyền tầm mắt. Không có chút nào do dự, cũng không kịp che giấu hành tung của mình, hắn thả người nhảy lên, một tay như lao, vài một tiếng phá vỡ gian phòng của mình cửa sau. Lâm Huyền lách mình mà vào, nhanh chóng nắm lên gói đồ, lập tức lại ngựa không ngừng vó xoay người mà xuống. Toàn bộ quá trình động tác một mạch mà thành, cuối cùng, hắn lao thẳng tới khách sạn hậu viện chuồng ngựa. Quản hắn ai ngựa? Trong mắt Lâm Huyền tàn khốc lóe lên, một trường đánh gãy đơn sơ bảng gỗ chốt cửa, xâm nhập chuồng ngựa, thuận tay kéo qua gần nhất một con ngựa dây cương, xoay người mà lên, hai chân kẹp lấy. Giá. Ngựa bị đau sau khi, lập tức tê minh một tiếng, vung ra bốn vó liền xông ra vỡ vụn rào chắn. Ngươi mẹ nó. tên hôn đàn nào dám đoạt bán khách sạn khách quý ngựa. Thẳng đến lúc này, phụ trách trông coi chuồng ngựa tiểu nhị mới từ ngu ngơ bên trong bừng tỉnh, nhảy chân chửi ầm lên, có ai không? Có tặc, đoạt mã tặc. Phân phật, trong khách sạn trong nháy mắt đèn đuốc sáng trưng, tập nhạp tiếng bước chân cùng tiếng hô hoán nổi lên bốn phía, mấy tên cầm trong tay côn đồng tiểu nhị tuần tự bật ra. Nhưng là, mấy người bọn hắn chỉ có thể nhìn thấy một đạo đuổi mù quần quần đi xa, dung nhập hắc ám bên trong thân ảnh mơ hồ. Trong khoảnh khắc, khách sạn bọn tiểu nhị tức hồn hển tiếng mắng chửi tại trong gió đêm không ngừng phiêu đãng. Bóng đêm như mực, trước mặt Lâm Huyền đè thấp thân hình, cũng không quay đầu lại rụt ngựa phi nước đại. Móng ngựa đạp nát đầu trấn yên tĩnh, cuốn lên một đường bụi mù, trực tiếp xông lên thông hướng phương xa quan đạo. Biết gặp phải cương địch, không xong chạy mau. Một bên khác, ngay tại Tây Liễu cửa ngõ bia đá bên cạnh, ba đạo thân ảnh đội vàng đã tìm đến. Cầm đầu là một cái lao hầu, đầu đội làm quan, thân mang tắm đến trắng bệ cáo vải, nàng trong tay còn chống một cây màu đậm một mặt. Tại lao hầu bên cạnh thân, đứng thẳng hai cái tuổi chừng 30 phụ nhân, đều là một thân lưu loát đạo nhân trang phục. Ba người đều là vẻ mặt nghiêm túc, không dám tin nhìn xem 100 mét bên ngoài cái hẻm nhỏ. Người nào lớn mật như thế? Lao hầu thanh âm giản mua trong mang theo không đè nén được kinh sợ. Theo trên tay quải trượng một đòn nặng nghề, nàng tiếp tục phẫn nộ nói, lão thân tam lệnh ngũ thân, trên chấn người, ai cũng không thể tới gần nơi đây nửa bước. Các nàng ba người chính là cảm ứng được ngõ hẻm trong âm khí bỗng nhiên bạo động, phóng lên tận trời, mới biết rõ có người tự tiện xông vào cái này cấm địa, xúc động trong đó kia quỷ đồ vật quy tắc. Mà lao hầu này chính là cái này Vịnh Hà trấn bên trong chấp trưởng phù bà miếu thờ người coi miếu. Giờ phút này nàng khe danh tung hoành trên mặt âm trầm như nước. Sư phó bên trái đạo cô bỗng nhiên thấp giọng mở miệng, ngón tay hướng mặt đất chỉ đi, thần gian đệ tử tuần tra lúc nơi đây còn sắp đặt một đạo rào chắn, bây giờ lại hư không tiêu thất, chỉ sợ là bên trong kia đồ vật dùng thủ đoạn nào đó đem rào chắn cho xóa đi. Nghe vậy, ba người ánh mắt cùng nhau nhìn về phía 100 mét có hơn hẻm nhỏ chỗ sâu, trên mặt vẻ kiêng dè lộ rõ trên mặt. Trong trèo ánh trăng phía dưới, ngõ nhỏ kia lộ ra dị thường bình thản, hai bên nhà bằng đất chỉnh tề, đường tắt sạch sẽ, tĩnh mịch đến như là dân chúng tầm thường ngủ say chỗ ở, cùng vừa rồi Lâm Huyền xông vào gặp được kia trùng thiên âm khí như là lưỡng điện. Nhưng mà phần này bình thản chỉ kéo dài không đến một hơi. Trong ngõ nhỏ trong bóng tối, không có dấu hiệu nào đi ra một đạo còn xuống trụ thân chỗ ảnh, chính là kia quỷ lão đầu. Nhìn thấy cái này quỷ đồ vật về sau, lão hầu song con ngươi đột nhiên co lại, cơ hồ tại cùng một trong nháy mắt quát khẽ nói, lui. Ba người thân hình gấp rút lui, trong nháy mắt liền thối lui ra khỏi mười mấy bước. Cái này nghiệt chướng quỷ vực lại mạnh lên. Lão hầu mang theo khó mà che giấu hồi hộp mở miệng, khó trách có thể phân hóa quỷ vật đi đến cửa ngõ nơi này, quỷ vật kia đã có thể tạm thời ảnh hưởng đến ngoại giới, nơi đây không thể ở lâu. Nàng cố tự chấn định, đối hai tên đệ tử hấp tấp nói, mau trở về miếu bên trong, đóng chặt cửa ra vào. Nô thần sứ mấy ngày nay liền sẽ đích thân đến, đối hắn đến, bằng vào phù bà đại thần thần uy, nhất định có thể đem kẻ này phong trấn bắt đầu. Nói xong, ba người quả quyết quay người đi nhanh, thân hình ở trong màn đêm mấy cái lên xuống liền đã đi xa. Chương 61, Thanh Sơn trấn biến cố, đang thần trần hạ lạc. Chương 61, Thanh Sơn trấn biến cố, đang thần trần hạ lạc. Hai ngày sau vào lúc giữa trưa. Tính danh, Lâm Huyền, giới tính, nam, cảnh giới, hóa kình hậu kỳ công pháp, thuần dương quyền tầng thứ 5 điểm số 5, cự ly lần sau thu hoạch được điểm số 9 ngày, từ ly khai Thanh Mục huyện thành đến bây giờ, đã qua 3 ngày thời gian. Lâm Huyền tìm ngựa ở lại tại một đoạn cao ngất trên quan đạo, đưa mắt trông về phía xa phương xa. Phía dưới địa thế dần dần chậm chỗ, một mảnh kéo dài ốc xá hình dáng có thể thấy rõ ràng, tường xám ngói đen, san sát nối tiếp nhau. Cái này quy mô cũng không phải bình thường tiểu trấn có thể so sánh, mà nơi đó chính là Thanh Sơn trấn. Làm kết nối Thanh Mục huyện cùng một Phong huyện cổ họng đường giao thông quan trọng, trấn này trải qua nhiều năm phát triển, quy mô nhìn đã là cực kỳ có thể nhìn, cơ hồ đạt đến cỡ nhỏ thành chỉ 1/4. Trấn cửa ra vào trên đường xe ngựa đi người vãng lai như dệt, cho dù cách xa nhau rất xa, cũng có thể cảm nhận được một cỗ không giống với hoang vắng chi địa nói to là ồn ào tức giận. Đang thần trấn, Lâm Huyền thấp giọng tự nói, hai mắt ánh mắt nhìn chằm chằm vào trong trấn, đây là hắn mục tiêu của chuyến này. Hắn nhẹ nhàng giật dây cương một cái, dùng ngựa dọc theo con đạo, hướng về kia phiến to lớn trấn tập chậm rãi mà xuống. Đi tới trấn môn về sau, Lâm Huyền cảm thấy ngoài ý muốn. Nơi đây còn sắp đặt chặn gác, hai tên làm quan trên lệ đan mặc trắng hán trấn giữ lấy cửa vào, xem bọn hắn trang phục trên người cùng khí chất, hẳn là trên trấn tự hành tổ chức dân trắng. Xuống ngựa, trong đó một người tiến lên một bước, đưa tay ngăn cản, làm theo thông lệ bản hỏi, từ đâu tới đây? Đến đây chuyện gì? Muốn đến nơi nào đi? Nghe vậy, Lâm Huyền sắc mặt bình tĩnh tung người xuống ngựa, sau đó tiện tay từ trong ngực lấy ra một phần đóng có Thanh Mục huyện nha ấn tín chính thức lộ dẫn, đưa tới. Kia dân tráng tiếp nhận, cẩn thận nghiệm nhìn ấn giám cùng văn tư nội dung, lại dương mắt đánh giá một phen Lâm Huyền quần áo khí độ. Mặc dù một đường phong trần, nhưng tài năng cùng đeo sức nhìn đều không phải là vật tầm thường, liếc mắt cũng không phải là phổ thông hành thương bách tính. Ê, nguyên lai là huyện thành tới. Hắn ngữ khí lập tức hòa hoãn, đem lộ dẫn cung kính đưa về, nghiêng người tránh ra đạo lộ, mời đến, mời đến. Lâm Huyền đưa tay thu hồi lộ dẫn, khẽ bước cằm, dẫn ngựa thong dong đi vào trong trấn. Thị trấn quy mô khá lớn, nghĩ ở chỗ này tìm một người, không khác nào là mò kim đáy biển. Lâm Huyền tìm một gia môn mặt khá lớn khách sạn đặt chân, tại giao qua tiền thuê nhà về sau, hắn nhìn như tùy ý hướng sau quầy kia thân thể mập mạp trưởng quý hỏi. Trưởng quý, làm phiền nghe ngóng một cái, ngài có thể từng nghe qua Thiết Ngưu người này? Tại hạ tìm hắn có chút việc tư. Ai ngờ kia nguyên bản hí mắt, cười dạng dơ béo trưởng quý, đang nghe Thiết Ngưu hai chữ trong nháy mắt, tiếu dung đống nhiên cứng đờ. Hắn đống nhiên ngẩng đầu, đôi mắt nhỏ bên trong tinh quang chớp động, trên dưới quan sát tỉ mỉ lấy Lâm Huyền, trên mặt lập tức hiện ra một loại cực kỳ nét mặt cổ quái. Kinh ngạc, tìm tòi nghiên cứu, còn có một tia không dễ dàng phát giác cảnh giác. Ngươi, hắn kéo dài ngữ điệu, thanh âm giảm thấp xuống chút, ngươi là ai?
Tìm Thiên Nhu.
Thế mà liền hắn là thân phận gì, ở nơi nào đều không biết rõ. Nhìn thấy trưởng quỹ thần sắc cảnh giác, Lâm Huyền trên mặt hiện hiện một vòng thẳng thắn tiêu dung, mà không đổi sắc nói ra, trưởng quỹ, không cần lo lắng, vị này Thiết Nhu huynh là tại hạ ân nhân cứu mạng. Vài ngày trước tại hạ hành tẩu giang hồ gặp hiểm, may mắn được hắn xuất thủ tương trợ, mới thoát khốn. Hắn chỉ nói nhà tại Thanh Sơn Trấn, nhưng không có lưu lại cụ thể chỗ ở. Tại hạ lần này đến đây, chính là vì tìm hắn, ở trước mặt nói lời cảm tạ.
A, thì ra là thế.
Trưởng quỹ trên mặt lập tức lộ ra bừng tỉnh đại ngộ thần sắc, điểm này vẻ cảnh giác tan thành mây khói, thay vào đó là một loại nguyên lai là người một nhà thân thiện. Kia quý khách ngài đây thật là tìm đúng người. Hắn buông xuống tay, thanh âm cũng đi theo nâng lên chút, ngài nói vị này Thiết Nhu như không có tính sai, 89/10 chính là chúng ta Thanh Sơn Trấn bảo trưởng, Châu bảo trưởng. Trên trấn người đều nhận ra hắn, khí lực lớn, người cũng trưởng nghĩa, là đầu hảo hán. Trưởng quỹ dừng một chút, lại khéo đưa đẩy bồi thêm một câu, đương nhiên, thiên hạ chi lớn, chưa chừng có trùng tên người, có phải hay không ngài tìm bị kia, còn phải ngài tự mình đi nhận một nhận mới giữ lời. Lời nói này đã cấp ra mấu chốt tin tức, lại tranh thủ thời gian rũ sạch chính mình liên quan. Về phần hắn là thật tin Lâm Huyền lý do thoái thác, vẫn là đơn thuần không muốn gây phiền toái, vậy cũng chỉ có chính trưởng quỹ biết rõ. Đa tạ trưởng quỹ chỉ điểm. Lâm Huyền chắp tay nói tạ, không cần phải nhiều lời nữa, quay người liền hướng trên lầu khách phòng đi đến. Sau đó, chính là đi gặp một hồi vị này Châu bảo trưởng. Trên trấn bảo vệ chỗ, tọa lạc ở phiên chợ nhất ồn ào náo động hạch tâm khu vực, cùng trưởng trấn phủ đệ xa xa tương đối, cộng hưởng mảnh này trong trấn phồn hoa nhất quảng trường. Cái này bảo vệ chỗ chiếm diện tích cực lớn, chừng mấy chục mẫu, tường cao vây quanh. Trong tường còn thường xuyên truyền ra chỉnh tề hô quát cùng thao luyện âm thanh, kia là trong trấn dân binh ở bên trong diễn luyện. Vọng tộc trước đó, một đôi sư tử đá ngồi hai bên, trên cửa treo lấy một khối màu lót đen chữ vàng tấm biển, thượng thư năm cái đoan chính chữ lớn. Thanh Sơn trấn tuần bộ nha. Lâm Viễn ở trước cửa ngừng chân một lát, hai mắt đảo qua bảng hiệu cùng sư tử đá về sau, lập tức hắn cất bước hướng kia rộng mở sơn son trong cửa lớn đi đến. Dừng lại, làm cái gì? Cửa ra vào hai tên eo đeo phát đao bảo vệ ánh mắt cảnh giác, trong nháy mắt khóa chặt đến gần Lâm Huyền, tay phải của hai người đều vô ý thức ấn lên chuôi đao. Tại hạ dục cầu gặp Châu bảo trưởng. Lâm Huyền thần sắc bình tĩnh, trực tiếp nói ngay vào điểm chính. Bảo trưởng đại nhân không rảnh. Bên trái tên kia mặt chữ điền bảo vệ lạnh giọng từ chối, ngữ khí cứng nhắc, mấy ngày nay đều là mấy vị phó bảo trưởng đại nhân chủ sự, mời ngươi trở về đi. Bị một ngụm từ chối, Lâm Huyền lông mày cau lại, mở miệng lần nữa, ngữ khí vẫn như cũ bình ổn. Thỉnh cầu cáo chi, Châu bảo trưởng hiện tại nơi nào? Tại hạ thật có chuyện quan trọng tìm hắn.
Ừm.
Kia mặt chữ điền bảo vệ ánh mắt mãnh liệt, tiến lên nửa bước, thanh âm đột nhiên cất cao, mang theo không che giấu chút nào xua đuổi chi ý, ngươi tiểu tử lô thai điếc. Nói bảo trưởng đại nhân mấy ngày nay không tiếp khách. Thức thời liền xéo đi nhanh lên, còn dám rông dài, đừng trách lao tử đao kiếm không có mắt. Khác một tên bảo vệ cũng nghiêng người ép lên, tay gắt gao nắm chặt chuôi đao, không khí nơi này trong nháy mắt căng cứng. Đã như vậy Lâm Huyền nhẹ gật đầu, đưa khí bình thản đến phảng phất tại trần thuật một chuyện nhỏ, vậy liền làm phiền hai vị. Dẫn đường.
Dẫn đường?
Mang đường gì? Hai tên bảo vệ sững sờ, cơ hội cho là mình nghe lầm. Người trước mắt này không phải là cái kẻ ngu. Bọn hắn rõ ràng là tại xua đuổi, ở đâu ra dẫn đường nói chuyện. Lập tức, ý thức được bị đùa bỡn hai người, tức giận lập tức xông lên đầu. Muốn chết? Dám đến tuần bổ nhà Dương Ai? Hai người gầm thét một tiếng, liền muốn rút đao. Nhưng mà, bọn hắn tay vừa chạm đến chuôi đao, thậm chí chưa kịp thấy rõ đối phương độc làm, liền chỉ cảm thấy đỉnh đầu một cỗ không thể kháng cự bàng bạc cự lực cầm vang đè xuống. Ê! Liền kêu rên đều không có phát ra. Hai người bọn họ trước mắt liền đống nhiên tối đen, như là bị rút đi xương cốt, mềm mềm tê liệt ngã xuống trên mặt đất, đã mất đi ý thức. Thấy thế, Lâm Huyền chậm rãi thu hồi phân biệt đặt tại hai người trên đỉnh đầu hai tay. Hắn nhìn cũng chưa từng nhìn trên mặt đất ngất thủ vệ, thần sắc như thường bước qua ngưỡng cửa, hướng về tuần bổ nhà chỗ sâu khoan thai đi đến. Đi không bao xa, tại một chỗ hành lang chỗ ngoặt địa phương, Lâm Huyền lại gặp một người. Người này tuổi chừng 40, khuôn mặt mang theo gian nan vất vả vết tích, ánh mắt lộ ra mấy phần lão luyện thần, hắn đồng dạng là mặc bảo vệ phục sức, khí chất nhìn trầm ổn rất nhiều. Lâm Huyền thần sắc không thay đổi, tiến lên chắp tay, ngựa khí mười phần khách khí nói, vị này quan gia, làm phiền, tại hạ có việc gấp, cần gặp mặt Châu bảo trưởng, không biết bảo trưởng đại nhân hiện tại nơi nào. Lứa tuổi bảo vệ cũng không có giống cửa ra vào hai người vô lễ như vậy, mà là trước quan sát tỉ mỉ Lâm Huyền một phen. Hắn ánh mắt tại hắn quần áo khí độ trên hơi chút dừng lại, sau đó chậm rãi mở miệng. Tiểu huynh đệ, ngươi ngược lại là tới không phải thời điểm, bảo trưởng đại nhân mấy ngày trước đây vô ý thụ chút tổn thương, bây giờ ngay tại nội đường tĩnh dưỡng, hiện tại không tiện gặp khách, ngươi vẫn là mời trở về đi.
Thì ra là thế.
Nghe vậy, Lâm Huyền mặt lộ vẻ tiếc nuối lập tức chuyển thành cần thiết, thực không dám giấu giếm, chính là tại hạ từ Thanh Mục huyện thành chuyên chạy đến, buôn ba mấy ngày, chỉ vì gặp mặt Châu bảo trưởng một mặt, mong rằng quan gia tạo thuận lợi. Từ huyện thành tới, lớn tuổi bảo vệ lông mày khẽ nhúc đích, thái độ quả nhiên lại hòa hoãn một phần, nhưng hắn vẫn như cũ cẩn thận, nói miệng không bằng chứng, ngươi có thể có gì bằng chứng?
Có.
Lâm Huyền đáp đến dứt khoát, lập tức từ trong ngực lấy ra một phần lộ dẫn, hai tay đưa lên. Phần này lộ dẫn che kín Thanh Mục huyện nha đỏ tươi đại ấn, văn thư chỉnh tề, nhìn không có chút nào sơ hở. Đây chính là hắn trước khi đi nắm nhị ca Lâm Phong cái này huyện nha bộ đầu hỗ trợ lấy được cao hàng gái. Hành tẩu bên ngoài, cái nào người đứng đắn sẽ dùng tên thật của mình họ thật, kia là mới ra đời chim non mới làm ra sự tình. Có kinh nghiệm giang hồ khách ai còn không sẵn sàng lấy mấy bộ trang phục. Thanh Mục huyện nhân sĩ Phương Nguyên,
lớn tuổi bảo vệ tiếp nhận lộ dẫn, lật qua lật lại cẩn thận kiểm tra thực hư mấy lần. Ấn giám, cách thức, chất giấy đều không vấn đề, xác thực hệ thanh một huyện huyện nha xuất cụ chính quy văn thư hình dạng và cấu tạo. Thần sắc hắn hơi nguội, nhưng vẫn truy hỏi, ngươi gặp bảo trưởng đại nhân, đến tuột cùng cần làm chuyện gì? Lâm Huyền sắc mặt không thay đổi, vẫn như cũ bộ kia lý do thoái thác, bảo trưởng đại nhân chính là tại hạ ân nhân, lần này ở sát tới, chỉ vì ở trước mặt bái tạ, gặp mặt một lần liền đi, tuyệt không ở lâu, còn xin quan gia giàn xếp. Gặp Lâm Huyền ngôn từ khẩn thiết, lại là báo ân chi danh, thêm nữa phần này chính quy lộ dẫn. Lớn tuổi bảo vệ trầm ngâm một lát sau, rốt cục nhả ra, thôi, nhìn ngươi thật xa đi một chuyến cũng không dễ. Đang nói, hắn dương mắt nhìn hướng trong nội viện, vừa lúc trông thấy một nam một nữ hai tên người trẻ tuổi từ dưới hiên đi qua, đội vàng cất cao giọng chào hỏi. Tiểu Nga, Tiểu Tần, các ngươi tới một cái. Đối hai người đến gần, hắn chỉ Lâm Huyền, vị này Phương tiểu huynh đệ từ huyện thành đến, muốn gặp Châu bảo trưởng, các ngươi vừa vặn tiện đường, dẫn hắn đi nội đường một chuyến đi. Tên là Tiểu Nga cô nương cùng tên là Tiểu Tần thanh niên liếc nhau, nhẹ gật đầu, vâng, Lưu lão đại. Kia họ Lưu bảo vệ đối Lâm Huyền khoát khoát tay, cùng hắn hai đi thôi, nhớ kỹ, bảo trưởng đại nhân có thương tích trong người, không muốn lâu nhiễu. Đà tạ Lưu quan gia. Lâm Huyền chắp tay nói tạ. Theo hai cái này tuổi trẻ nha dịch vừa mới chuyển đi vào viện hành lang không lâu, nha cửa ra vào phương hướng liền đỗng nhiên chuyển đến một trận xen lẫn kinh sợ ồn ào. Lưu lão đại, mau đến xem. Tiểu Trương cùng Tiểu Lý hai người bọn họ. Hai người bọn họ làm sao nằm ở chỗ này ngủ thiếp đi? Ngu xuẩn. Trợ to mắt chó của ngươi nhìn rõ ràng. Đây là đã hôn mê. Nào có người đi ngủ là cái này tính tình. Mẹ nó. Ai ăn tim gấu gan báo, dám ở ta tuần bổ nha cửa ra vào động người của chúng ta. Chán sống rồi. Ồn ào quát mắng cùng tiếng kinh hô bên trong, kia họ Lưu bảo vệ đầu mục sắc mặt đống nhiên biến đổi, một cái ý niệm trong đầu lóe qua bộ não. Cửa ra vào kia hai cái trẻ con miệng còn hôi sữa, chính là tại kia tự xưng Phương Nguyên người trẻ tuổi tới chơi sau mới ra sự tình. Chờ chút. Hắn nghiêm nghị quát, trong mắt hàn quang bắn ra, là vừa rồi người trẻ tuổi kia. Không tốt, bảo trưởng đại nhân gặp nguy hiểm, tất cả mọi người, chép ra hỏa, đi theo ta. Lưu lão đại bỗng nhiên rút ra bên hông bội đao, ngay khi đó liền hướng phía nội đường phương hướng nội sông mà đi. Sau lưng, 7-8 bang danh tin tức chạy tới bảo vệ cũng nhao nhao rút ra binh khí, tức giận mắng theo sát phía sau. Cùng lúc đó, Lâm Huyền theo cái này hai tên tuổi trẻ nha dịch đi tới một chỗ ưu tính nội viện. Tên kia gọi Tiểu Nga nữ tử, khuôn mặt 10 phần bình thường, chỉ là tứ chi xa so với bình thường phụ nhân tráng kiện rắn chắc. Nàng trên đường đi bộ pháp trầm ổn, hiển nhiên là có công phu mang theo, thanh âm cũng như người, vui mừng dứt khoát mở miệng. Bảo trưởng đại nhân liền tại bên trong, bất quá tại đi vào trước đó ấn quý củ, ta được lục soát một cái thân ngươi. Tiểu Nga nữ tử đối bảo đảm trường an nguy cực kỳ để bụng, cho dù là có người dẫn tiến, nhưng vẫn muốn đích thân kiểm định. Lục soát cẩn thận một chút. Nàng hướng tên kia gọi Tiểu Tần thanh niên đưa cái ánh mắt. Tiểu Tần hiểu ý, tiến lên một bước, đang muốn động tác. Dừng lại. Quát to một tiếng tự đi hành lang cuối cùng nổ vang. Nương theo lấy giày đặc mà dồn dập tiếng bước chân, Lưu lão đại dẫn hơn 10 tên cầm đao bảo vệ, đã phi nước đại mà tới. Tiểu Nga, Tiểu Tần, ngăn lại hắn, đừng để hắn đi vào. Lưu lão đại muốn rách cả mí mắt, lưỡi đao trực chỉ Lâm Huyền, người này tập kích các cổng, là địch không phải bạn. Cái gì? Tiểu Nga cùng Tiểu Tần nghe vậy, đồng thời sắc mặt kỳ biến, đang kinh hai phía dưới, hai người bọn họ tay phải bản năng sở về phía bên hông chui đao. Cảm ơn. Ngay tại khe hở này, Lâm Huyền khép cười một tiếng, thậm chí có chút khách khí nói tiếng cảm ơn. Vừa dứt lời, thân thể của hắn hơi nghiêng về phía trước, hai tay giang ra, trái ngón trỏ tay phải cùng ngón giữa khép lại, như chậm thực nhanh, nhẹ nhàng điểm vào hai người phần gáy nơi nào đó huyệt vị bên trên. Ê! Tiểu Nga cùng Tiểu Tần thậm chí còn chưa kịp hoàn toàn rút ra bội đao, hai người bọn họ liền cảm giác phần gãy tê dần, trước mắt tối đen, toàn thân khí lực trong nháy mắt bị rút sạch, mềm mềm tê liệt ngã xuống trên mặt đất, ngất đi. Lâm Huyền không nhìn trên đất hai người, thậm chí không có đi để ý tới sau lưng giống giận đánh tới truy binh. Hắn xoay người, đối mặt với kia phiến thông hướng nội viện cánh cửa, tại vô số đạo kinh sợ ánh mắt dưới, ung dung không vội vừa bước một bước vào trong viện. Bên ngoài viện bạo động cùng gầm thét đã sớm kinh động đến nội viện người. Chính phòng cửa ra vào, hai tên nam tử nghe tiếng mà lên, trong đó một người khi nhìn rõ Lâm Huyền khuôn mặt sát na, trong nháy mắt nghẹn ngào kêu sợ hãi, trên mặt huyết sắc tận thời, như là ban ngày gặp quỷ đồng dạng. Là ngươi? Người này rõ ràng là từng tại Bạch Ngọc trấn Bạch Ngọc trong khách sạn, cùng Lâm Huyền từng có gặp mặt một lần thanh niên trẻ tuổi kia. Hắn hiển nhiên biết rõ Lâm Huyền trô đáng sợ, cho nên trong lúc nhất thời bị dọa đến cơ hồ hồn bất phụ thể. Mà nam tử trẻ tuổi bên cạnh một người khác, mặc dù không rõ ràng cho lắm, nhưng gặp đồng bạn phản ứng như thế, hắn cũng trong nháy mắt thần kinh căng thẳng. Nhanh ngăn lại hắn. Ngoài cửa viện, Lưu lão đại đám người tiếng giống đã đến. Nhưng mà, Lâm Huyền tốc độ càng nhanh. Đám người chỉ cảm thấy hoa mắt, đạo thân ảnh kia lướt qua mấy trượng cự ly, trong nháy mắt xuất hiện ở chính phòng cửa ra vào. Đối mặt kia không rõ ràng cho lắm, lại vẫn ý đồ tiến lên ngăn cản nam tử, Lâm Huyền chỉ là tiện tay vung lên. Bành! Một cỗ bàng bạc kinh khí tuôn ra, nam tử kia phát ra một tiếng kinh hô, cả người bay tứ tung ra ngoài, trung điệp ngã tại vài mét bên ngoài phiến đá bên trên. Mà đổi thành bên ngoài một cái người quen đã sớm bị dọa đến hai chân như nhũn ra, gắt gao dán cung cửa, liền thở mạnh cũng không dám, càng đừng đề cập ngăn trở. Lâm Huyền tiện tay đẩy cửa phòng ra, một bước bước qua ngưỡng cửa, cả người không vào phòng bên trong. Cửa sân chỗ, Lưu lão đại dẫn số lớn truy binh khó khăn lắm đuổi tới, lại chỉ có thể trơ mắt nhìn xem. Chợt, bọn hắn không kịp nhìn té xỉu xuống đất người, giống giận ùa lên, triệt để phá hỏng ngoài cửa phòng mặt. Gian phòng bên trong, Lâm Huyền cả dĩ hạ tại bên cạnh bàn ngồi xuống, tự mình châm chén trà ngồi. Trên giường, một cái sắc mặt tái nhợt, khí tức phù phiếm cường tráng nam nhân dãy rủa lấy ngồi dậy. Hắn trần trụi thân trên quấn đầy băng vải, mặt ngoài còn có chút ít khô cạn biến thành màu đen vết máu chảy ra, hiển nhiên là thụ thương không nhẹ. Làm cường tráng nam nhân thấy rõ bên cạnh bản người lúc, hắn song con ngươi bỗng nhiên co bảo, tê thanh nói: "Là ngươi?" Lâm Huyền giơ lên chén trà, hướng hắn một tính, ngựa khí bình thản đến phảng phất lão hữu trùng phùng, đã lâu không gặp, Thiết Lưu Minh. Ngoài cửa, Lưu lão đại kiên kỵ nắm lấy chôi đao, gấp giọng hướng trong phòng mở miệng: "Bảo trưởng đại nhân, người này tập kích các cổng, cưỡng ép xâm nhập. Ngài, ngài biết hắn?" Trên giường Thiết Lưu hít sâu một hơi, đè xuống phức tạp tâm tư, trầm giọng đối ngoại nói: "Nhận biết, các ngươi đều lui ra đi, nhớ kỹ khép cửa lại." Thanh âm của hắn vừa dứt, ngoài phòng đại đội nhân mã trong nháy mắt hoàn toàn tĩnh mịch. Chỉ là, Thiết Lưu thấy ngoài cửa đám người vẫn băn khoăn không lùi, thế là che lấy vết thương, chậm rãi đứng dậy, đi lại hơi có vẻ tập tễnh đi đến bên cạnh bàn, tại Lâm Huyền trên ghế đối diện ngồi xuống. Hắn dương mắt, ánh mắt quét về phía ngoài cửa, "Lão Lưu, mang các huynh đệ lui ra đi, đóng cửa lại." Dừng một chút, Thiết Lưu nhìn thoáng qua đối diện khí định thần nhàn Lâm Huyền, ngữ khí phức tạp bồi thêm một câu: "Vị cao nhân này, nếu là thật sự cố tình động thủ, chỉ bằng chúng ta trong nội viện những người này, chỉ sợ còn chưa đủ một mình hắn giết." Ngoài cửa Lưu lão đại nghe vậy, con người bỗng nhiên rút lại, một cỗ hàn ý từ lưng lùa lên. Bảo trưởng đại nhân xưa nay dũng mãnh gan dạ, lại có thể nói ra như thế giải người khác chi khí. Vậy cái này nhìn như tuổi trẻ ra hỏa, thực lực đến tột cùng kinh khủng đến loại nào hoàn cảnh? Cũng không dám lại có chút do dự, Lưu lão đại hít sâu một hơi, ôn quyền trầm giọng nói: "Thuộc hạ tuân mệnh." Tất cả lui ra. Đám người cấp tốc tối lui, cửa phòng bị từ bên ngoài nhẹ nhàng cài đóng, ngăn cách trong ngoài. Gian phòng bên trong, chỉ còn lại sắc mặt tái nhợt Thiên Nưu, cùng khoan thai uống trà Lâm Huyền. Thiên Nưu nhìn chằm chằm Lâm Huyền, hắn hồi tưởng lại tại Bạch Ngọc trong khách sạn chính mình nói nhảm địa chỉ. Vị gia này, thế nhưng là có thể để cho Hắc Thủy Bang đám kia hung thần ác sát đều ngoan ngoãn nghe lời hàng người. Hắc Thủy Bang mặc dù đã hủy diệt, nhưng trước mắt tôn này sát thần vẫn là sống sờ sờ ngồi tại chính mình đối diện. Hắn cắn răng, trầm trầm nói: "Không nghĩ tới, ngày đó tại ngoài cửa, ngươi cũng nghe được, là ta Thiết Nưu không mà nói, cho ngươi giả địa chỉ, ngươi muốn chém giết muốn giúp thịt, ta một người chịu trách nhiệm chính là, đừng dính líu ta đám huynh đệ này." Nhưng mà, Lâm Huyền lời kế tiếp lại làm cho Thiết Nưu huyết dịch cả người trong nháy mắt ngược dòng. "Ta muốn những cái kia hắc thạch rơi xuống." Hắc thạch hai chữ, như là nung đỏ bàn ủi, hung hăng bỏng tại Thiết Nưu thần kinh lên. "Cái gì? Lại là những này quỷ đồ vật?" Thiết Nưu giống như là như bị điên, hắn đột nhiên một trường vỗ trên bàn, đột nhiên đứng lên. Đón lấy, Thiết Nưu hai mắt đột nhiên đỏ thẫm, hô hấp thô trọng, gắt gao trừng mắt Lâm Huyền, ánh mắt kia phảng phất muốn đem hắn ăn sống nuốt tươi. "Các ngươi những này đáng chết hỗn đản." Âm hồn bất tán. Thanh âm hắn khàn giọng, mang theo đọc lại đã lâu bi vẫn cùng tuyệt vọng mở miệng. "Vũ gia gia đã bị các ngươi đuổi đến sống chết không rõ. Ta cũng bị các ngươi đánh thành bộ này quỷ bộ dáng, kém chút chỉ thấy Diêm Vương." Thiết Nưu tháo ra trước ngực băng vải, lộ ra phía dưới giữ tận chưa lành vết thương, thanh âm gần như gào thét: "Dạng này, còn chưa đủ hả? Các ngươi rốt cuộc muốn như thế nào mới bằng lòng bỏ qua?" Hiển nhiên, hắn là đem Lâm Huyền coi là một cái khác sóng, vì hắc thạch mà không từ thủ đoạn, truy sát Vũ gia gia hung đồ. Lâm Huyền mặt không đổi sắc, bình tĩnh nói: "Ngươi trong những người, không liên quan gì đến ta, ta chỉ hỏi một câu, trước đây trên tay các ngươi hắc thạch, đến tột cùng là từ đâu mà đến?" Nghe vậy, Thiết Nưu tức giận đột nhiên chỉ trệ, trên mặt hiện lên khó có thể tin kinh ngạc: ngươi cùng trước mấy ngày đám người kia, không phải cùng một bọn?" Sau đó, hắn thở hổn hển, cảm xúc hơi chậm: "Ta không biết rõ hắc thạch lai lịch, là Vũ gia gia tự tay giao cho ta, chỉ có hắn rõ ràng chân tướng. Hắn ở đâu, ta tuyệt sẽ không nói cho ngươi. Ngươi không được chọn." Lâm Huyền ngữ khí vẫn như cũ bình thản: "Có lẽ, ta còn có thể giúp ngươi trong miệng Vũ gia gia một thành." "Thật?" Thiết Nưu trong mắt lóe lên một tia dao động cùng cực nhỏ hy vọng. "Ngươi không được chọn." Gian phòng bên trong lâm vào lâu dài trầm mặc, Thiết Nưu gắt gao nhìn chằm chằm Lâm Huyền, phản phất muốn từ đối phương trên mặt tìm ra hoang ngôn vết tích. Hồi lâu, hắn rốt cục chán nản tiết khẩu khí, bởi vì nghĩ minh bạch, như người trước mắt này thật sự là đám kia hung đồ đồng đảng, căn bản không cần tới đây ép hỏi. Bởi vì đám người kia, giờ phút này đang cùng Vũ gia gia cùng một chỗ. Không bao lâu, Thiết Nưu ngẩng đầu, thanh âm khô khốc, phun ra một cái địa danh: "Hoàng Sơn thôn." Dừng một chút, hắn lại bổ sung một câu, trong lời nói mang theo thật sâu kiêng kỵ cùng cảnh cáo: "Một cái, người sống không thể đi quỷ địa phương." Chương 62, quỷ dị Hoàng Sơn thôn, Vũ gia gia chết. Chương 62, quỷ dị Hoàng Sơn thôn, Vũ gia gia chết. Từ khi đêm đó thoát đi Loan Hà trấn Tây Liễu Hạng về sau, một cái nghi vấn tựa như nghẹn ở cổ họng, từ đầu đến cuối quanh quẩn tại Lâm Huyền trong lòng bên trên. Vì sao đêm đó đánh giết rất nhiều quỷ ảnh, thậm chí bao gồm thực lực kia dọa người trung niên nam nhân quỷ ảnh đều không thể để võ học bảng điểm số thu hoạch thời gian sớm mảy may. Đây tuyệt không tiền lệ. Dĩ vãng chém giết quỷ vật tà ma đều là có thể hiệu quả nhanh chóng rút ngắn điểm số thu hoạch thiên số. Chẳng lẽ, đêm đó chính mình chỗ giết căn bản không phải quỷ vật gì bản thể, mà chỉ là một loại nào đó dựa vào quỷ vực tồn tại mới được. Chân chính quỷ vật, có lẽ là cái kia âm khí 10 phần kinh khủng quỷ lão đầu. Hoàng Sơn thôn, một tòa ước 30 năm trước đột ngột xuất hiện tại Thanh Sơn trấn 40 dặm bên ngoài, Hoàng Sơn khe núi bên trong thôn xóm. Cho dù là ra roi thúc ngựa, cũng cần hơn một canh giờ mới có thể đến. Phương tiền bối, phía trước chính là Hoàng Sơn thôn. Thiết Nưu điểm chặt ngựa, chỉ vào phía trước bốn lượn bươn hướng sơn yêu lối rẽ, mang theo nồng đậm kính sợ mở miệng: "Vùng này người, đều xem nó là cấm địa, 30 năm qua, đi vào người, liền không gặp có thể ra, trấn lên sớm ngay tại bên ngoài dựng lên cảnh cáo địa, nghiêm cấm bất luận kẻ nào tới gần." Đám người xuống ngựa, dọc theo đầu kia cơ hồ bị cỏ hoang bao phủ đường mòn đi bộ ngược lên. Đi tới lưng chừng núi về sau, một mảnh ngăn cách thung lũng đống nhiên trước mắt. Dãy núi vây quanh, cỏ cây xanh um, thung lũng trung ương, thình lình tọa lạc lấy một cái hoàn chỉnh thôn xóm. Càng quỷ dị chính là, xa xa nhìn lại, thôn kia là một phái sinh cơ bừng bừng, tường hòa an bình cảnh tượng. Nóc nhà khói bếp lượn lờ, đồng ruộng rơm rạ đống chỉnh tề phi nhiêu, còn có thể ngửi được trong gió truyền đến, thuộc về nhân gian khói lửa hơi thở. Nếu không phải trước đó biết được, cho dù ai thấy được đều sẽ coi là cái này chỉ là một cái phổ thông, ẩn cư trong núi đảo nguyên thôn xóm. Nhưng mà, Thiết Nhu cùng hắn ba tên thuộc hạ, lại tại cự ly cửa thôn còn có 1000m địa phương, đồng loạt ngừng bước chân, phảng phất phía trước có một đạo vô hình giới tuyến, rốt cuộc không người dám vượt qua lôi chỉ nửa bước. Thiết Nhu nhìn qua kia tường hòa làm cho người khác đấy lòng run rẩy thôn xóm, khàn giọng nói, Vũ gia gia từng đã thông báo, nếu có một ngày hắn gặp bất trắc, bị ép cùng đường mặt lộ, liền sẽ trốn vào cái này Hoàng Sơn thôn. Nhưng mà Lâm Huyền không để ý đến Thiết Nhu đám người ngôn ngữ, hắn hai mắt từ đầu đến cuối đều một mực khóa tại phía trước thôn xóm bên trên. Không thích hợp, cực kỳ không thích hợp. Từ chính mình tới gần nơi này phiến khe núi bắt đầu, liền có một cỗ khó nói lên lời không hài hòa cảm giác quanh quẩn trong lòng. Thôn này rơi phảng phất mang theo một loại nào đó vô hình trận đang tận lực kéo dài hướng Lâm Huyền truyền lại một cái tin tức. Nhìn, nơi này chỉ là một cái yên tĩnh tường hòa, bách tính an cư lạc nghiệp phổ thông sân thôn. Cảm giác này cũng không phải là tự nhiên sinh ra, càng giống là một loại áp đặt ấn tượng. Mà khi hắn ngưng thần nhìn kỹ, kia tường hòa biểu tượng ở dưới sơ hở liền lộ rõ. Quá sạch sẽ đồng ruộng chỉnh tề đến quá phận, ốc xá sạch sẽ đến không nhiễm bụi bặm. Không chỉ như vậy, Lâm Huyền nín hơi ngưng thần, đem thuần dương kinh khí cảm giác tăng lên tới cực hạn, thậm chí liền nhỏ bé nhất côn trùng kêu vang vỗ cánh thanh âm đều bắt giữ không đến. Ánh nắng vừa vặn, khói bếp lờ lờ, cỏ cây hương hoa, hết thảy phảng phất một bức tỉ mỉ vẽ, sinh động như thật điển viên bức tranh. Nhưng trong bức tranh, không có bất luận cái gì vật sống, không có người sống, không có súc vật, không có phi điểu, không có côn trùng, hoàn toàn tĩnh mịch sinh cơ bừng bừng một cái, trống không một vật sống thôn. Nhất làm cho Lâm Huyền tim đập nhanh chính là, nơi này chung quanh không có âm khí, không có sát khí, thậm chí liền một tơ một hào lẽ thường bên trong không khiết khí tức đều cảm giác không đến. Chẳng lẽ là thuần dương kinh khí cảm ứng mất hiệu lực? Đây tuyệt không khả năng. Sau đó, một cái ý niệm trong đầu hiện lên ở Lâm Huyền trong đầu, nơi đây chẳng lẽ lại là một cái cùng loại Tây Liễu Hạng quy tắc khác lạ quỷ địa phương? Hồi tưởng lại Tây Liễu Hạng bên trong phủ bà lá bùa tự tiêu, quỷ ảnh trung điệp, kia thâm bất khả chắc quỷ lão đầu, cho dù lấy hắn bây giờ hóa kình hậu kỳ thực lực, cũng không muốn lần nữa ham cùng loại hiểm cảnh, nhất định phải bàn bạc kỹ hơn. Lâm Huyền nghĩ, thanh một huyện chỗ vắng vẻ, tin tức bế tắc, có lẽ khó có loại này quỷ ghi chép. Nhưng Bình An phủ thành chính là một trong phủ trụ cột, tàng thư điện tịch, năng nhân dị sĩ tất nhiên hơn xa nơi đây. Có lẽ có thể từ nơi đó tìm tới liên quan tới loại này không âm khí quỷ vực hoặc đăng thần trần căn nguyên manh mối. Dưới mắt, lúc này lấy ổn thỏa bí thượng, hắn thu ánh mắt, quay người đối Thiết Như bọn người lạnh nhạt nói, các ngươi về trước đi, ta ở đây quan sát mấy ngày. Thiết Như bọn người nghe vậy, như được đại xá, không dám nhiều lời, vội vàng chắp tay cáo tử, dọc theo đường về vội vàng xuống núi. Mà Lâm Huyền thì tìm một chỗ tầm mắt khoáng đạt tận nấp cao điểm, khoanh chân ngồi xuống. Hắn xa xa nhìn qua kia phiến khói bếp lượn lờ, tĩnh mịch đi mắng quỷ dị thôn xóm. Thẳng đến bóng đêm lặng yên nuốt hết dãy núi, trong lòng Lâm Huyền không có chút nào ý sợ hãi, thân hình khẽ động, y mắng nhảy lên cửa thôn vài trăm mét bên ngoài một gốc cây cao tráng kiện thân cảnh. Hắn tiện tay bổ ra mấy bụi khả năng che chắn tầm mắt cành lá, vì chính mình dọn dẹp ra một phương tuyệt hảo nhìn điểm. Phía trước, toàn bộ Hoàng Sơn thôn thu hết vào mắt, tĩnh mịch, một loại thâm trầm đến làm người sợ hãi tuyệt đối yên tĩnh, bao phủ phía dưới thung lũng. Thôn xóm vẫn như cũ duy trì lấy ban ngày tường hòa giả tượng, quốc xá hình dáng ẩn vào dần dần dày bóng đêm, mấy sợi như có như không khói bếp tựa hồ còn tại phiêu đãng, phản phất người ở bên trong nhà ngay tại chuẩn bị một suy. Ruộng lúa tiên mạch tại yếu ớt dưới ánh trăng lờ mờ khả biện, chỉnh tề đến gần như cứng nhắc, phản phất mỗi một gốc đông lúa vị trí đều bị tỉ mỉ đo đạc qua. Không có bóng người xuất nhập, không có đèn đuốc sáng tắt, không có chó sủa gà gáy. Hết thảy đều tại vận hành lại không một tia hoa khí. Lâm Huyền ngồi xếp bằng đầu cảnh, ánh mắt xuyên thấu bóng đêm, một mực tập trung vào kia yên tĩnh quỷ dị cửa thôn. Hắn đang chờ đối cái này phiến tĩnh mịch bên trong có lẽ sẽ xuất hiện, dù là nhỏ bé nhất biến hóa. Một đêm không có chuyện gì xảy ra, Lâm Huyền tại ngọn cây tĩnh tọa quan sát, hắn muốn cho là tại bực này tà môn cấm địa bên ngoài, bao nhiêu sẽ có chút thụ cái này quỷ dị địa phương hấp dẫn mà đến du hồn dã quỷ tại phủ cận bồi hồi. Nhưng mà kết quả lại ra ngoài ý định, đừng nói là quỷ vật, liền liền một tia âm hàn gió đêm, một tiếng chẳng lành gáy gọi đều chưa từng xuất hiện. Phản phất mảnh này khu vực tồn tại một loại nào đó vô hình pháp tắc đem tất cả không thuộc về kia tường hòa biểu tượng sự vật đều bài xích. Thời gian một chút xíu trôi qua, làm luồng thứ nhất sắc trời đâm rách màn đêm, Lâm Huyền tâm thần khẽ nhúc đích, ý thức chìm vào đến trong đầu. Tính danh, Lâm Huyền giới tính, nam cảnh giới, hóa kình hậu kỳ công pháp, thuần dương quyền tầng thứ 5 điểm số 5, cự ly lần sau thu hoạch được điểm số, 8 ngày, nhìn xem thu hoạch điểm số chu kỳ từ 9 ngày lặng yên nhảy tới 8 ngày, Lâm Huyền thấp giọng tự nói một tiếng. Lại một ngày trôi qua, sương sớm chẳng biết lúc nào tràn ngập ra, giống như một vòng lụa mỏng bao phủ sơn cốc. Xa xa Hoàng Sơn thôn tại mông lung hơi nước cái này bên trong như ẩn như hiện, khói bếp vết tích cũng biến thành mơ hồ không rõ, tăng thêm mấy phần hư ảo cùng khó lường. Trời sáng lên, phía trước mê vụ cũng dần dần bắt đầu tan đi. Tốc tốc, một trận tay áo ma sát có khô nhỏ bé tiếng vang, đột nhiên đưa tới Lâm Huyền chú ý cửa thôn phương hướng, sương mù và mèo, ba đạo thân ảnh giống như là từ từ một không gian khác, không có dấu hiệu nào chen lên ra. Là hai nam một nữ. Hai tên nam tử thân cao đều gần 1m9, thân mang thống nhất huyền đen đoàn đà. Hai người bọn họ trần trụi bên ngoài cánh tay, cùng cái cổ cơ bắp từng cục, như là tinh thiết đúc kim loại, tràn đầy bạo tạc tính chất lực lượng. Mà bị hai cái này cao lớn nam tử bảo vệ ở giữa nữ tử thì là hoàn toàn khác biệt. Nàng ước chừng khoảng 30 tuổi, khuôn mặt tinh xảo như họa, màu da trắng nõn, môi son một điểm, một đôi mắt đẹp thành tịnh như thu đồng. Tăng thêm nữ tử một thân cắt xén hợp thể trang phục màu xanh, chặt chẽ bao vây lấy luyện chuyển dáng người, trước ngực đường cong ngạo nhân, mơ hồ lộ ra một vòng kinh tâm động phách trắng như tuyết đường cong. Thành thục phong vận bên trong, còn mang theo một loại giả giặc cùng, mơ hồ sắc bén. Nhưng mà, làm người khác chú ý nhất, là tại cái kia nữ tử sau lưng, từ trong đó một tên hắc bảo nam tử, giống như là khiên bao tải đồng dạng đặt ở trên bờ vai người thứ tư. Hoặc là nói, đây không phải là người, mà là một cô thi thể. Người kia râu tóc bạc trắng, đầy mặt nếp nhăn, toàn thân trải rộng sớm đã khô cạn biến thành màu đen dọa người vết máu. Hắn hai mắt trợn lên, con ngươi tan rã, rất rõ ràng khí tuyệt bỏ mình có một đoạn thời gian. Một thanh toàn thân đỏ sậm, hình dạng và cấu tạo thô ráp như thiên nhiên thạch phiến dao găm chính thật sâu quán xuyên lão nhân cái trán. Vừa lúc, bởi vì Lâm Huyền đêm qua dọn dẹp cành lá, tầm mắt không có chút nào che chắn. Kia ba người đi ra cửa thôn sát na, ở giữa khí chất kia đặc biệt nữ tử áo xanh, hai con ngươi trước tiên khóa chặt trên ngọn cây Lâm Huyền. Bốn mắt nhìn nhau, không khí phảng phất tại cái này một cái chớp mắt ngưng đọng. Trong lòng Lâm Huyền hơi rét, hắn bản ý là bí mật quan sát, lại không ngờ tới trong thôn ra người cảm giác nhạy cảm như thế, lúc này mới vừa hiện thân liền phát hiện chính mình vị trí. Sau đó, nữ tử áo xanh khẽ môi câu lên một vòng cực kỳ nhạt, ý nghĩa không rõ được cong. Nàng thậm chí không cần lên tiếng nhắc nhở, sau lưng kia hai tên hắc bảo tráng hán đồng thời ngẩng đầu, thuận mắt nữ tử áo xanh ánh mắt, hung hăng đinh tại Lâm Huyền chỗ ẩn thân. Bị phát hiện, dấu kín đã không có chút ý nghĩa nào. Lâm Huyền dứt khoát không tiếp tục cần giấu, hắn thả người nhảy lên, từ cao cao ngọn cây nhanh nhẹn rơi xuống, vững vàng đứng ở trên đất trống, cùng mấy trăm mét bên ngoài kia ba người xa xa tương đối. Đã bị phát hiện, chẳng bằng chính diện tiếp xúc một cái. Hắn cũng tương tự hiếu kỳ, trước mắt cái này ba người đến tột cùng là lai lịch thế nào? Thế mà đang xông nhập cái này giống như Tây Liếu hạng quỷ dị chi địa bên trong, còn có thể bình yên vô sự đi tới, thậm chí mang theo một bộ bị kỳ dị đỏ môi đá sâu sọ thi thể. Kia ba người bước chân không ngừng, đi thẳng tới Lâm Huyền 10 mét có hơn mới dừng lại. Phía sau tên kia khiêng lão nhân thi thể hắc bảo trắng hán, tiếng như sấm rền, mang theo không che giấu chút nào xua đuổi cùng cảnh cáo. "Tiểu tử, cái này địa phương không phải ngươi nên tới, sớm làm xéo đi, còn có thể giữ lại một đầu mạng nhỏ." Lâm Huyền sắc mặt vẫn như cũng là không hề bận tâm, đối với kia tráng hán uy hiếp, hắn ngoảnh mặt làm ngơ. Bởi vì giờ phút này Lâm Huyền trong lòng nhấc lên kinh đảo hải lãng. Ngay tại kia ba người tới gần về sau, trong cơ thể hắn thuần dương kinh khí, rốt cục bắt được một tia cực kỳ mịt mờ, lại vô cùng quen thuộc cơm hàng khí tức. Đầu nguồn chính là cô kia bị khiêng, bị đỏ thạch dao găm sâu sọ lão nhân thi thể. Người này khi còn sống từng ăn đăng thần trận. Một cái kinh người phán đoán trong nháy mắt hiện lên Lâm Huyền não hải. Cỗ này âm khí cùng đêm đó thân đồ sau khi chết biến thành quỷ vật, đồng nguyên cùng chất. Nhưng càng làm cho Lâm Huyền kinh nghi bất định là vì sao người này sau khi chết không có giống thân đồ như thế lập tức thì biến hóa thành hung lệ quỷ vật. Đón lấy, Lâm Huyền hai mắt không tự chủ được lần nữa rơi vào chuôi này thật sâu khảm vào lão nhân cái chán đỏ sẫm môi đá bên trên. Chẳng lẽ là chuôi này tạo hình bị dị môi đá áp chế thậm chí phong ấn đăng thần trần người dùng sau khi chết tất nhiên thi biến sao? Đè xuống nghi ngờ trong lòng, Lâm Huyền đón đối phương ánh mắt, thản nhiên báo lên giả danh, tại hạ Phương Nguyên. Đồng thời hắn còn nói rõ ý đồ đến, thu một vị cố nhân nhờ vả, chuyên tới để nơi đây, tìm một vị tên là Vũ Thịnh Tinh tiên sinh, không biết mấy vị có thể hay không cáo chi tâm tích của hắn. Chỉ là Vũ Thịnh Tinh cái này ba chữ vừa ra, đối diện ba người khí tức đống nhiên biến đổi. Lúc trước mở miệng uy hiếp tên kia chẳng hán, trong mắt hàn quang nổ bắn ra, lại không chút do dự đem trên vai thi thể hướng trên mặt đất hất lên. Thân hình hắn khẽ nhúc đích, cùng khắc một tên đồng bạn hình thành kỳ giác chi thế, một trái một phải, ẩn ẩn phong kín Lâm Huyền tất cả đường lui. Lạnh lùng sát khí tràn ngập ra. Kia một mực trầm mặc quan sát Lâm Huyền nữ tử áo xanh, lúc này rốt cục động. Nàng bước liên tục nhẹ nhàng, không nhanh không chậm đi đến trước, thẳng đến cự ly Lâm Huyền chỉ có 5 bước xa mới dừng lại. Cái này cự ly, đối với cao thủ mà nói, là chớp mắt nhưng quyết sinh tử phạm vi. Nữ tử áo xanh lần thứ nhất nâng lên cặp kia thanh tịnh thu đồng, nhìn Lâm Huyền. Nàng môi son khẽ mở, thanh âm êm hai, ngươi biết Vũ Thịnh Tinh là ai? Để ngươi tới tìm hắn. Nhìn thấy đối phương kịch liệt như thế phản ứng, trong lòng Lâm Huyền đỗng nhiên trầm xuống. Hắn cũng không phải là e ngại kiếm này dương nọ trương chiến trận, mà là đột nhiên ý thức được chính mình đau khổ tìm kiếm mục tiêu, chỉ sợ đã hoàn toàn biến mất. Trên mặt đất cố kia bị đỏ thạch dao găm xuyên qua đầu lâu, khí tức hoàn toàn không có lao nhân thi thể, vô cùng có khả năng chính là Thiết Nhu trong miệng Vũ Gia Gia cũng là duy nhất biết được đăng thần trận sát thực rơi xuống mấu chốt nhân vật. Mà liền tại Lâm Huyền thất vọng thời khắc, kia nữ tử áo xanh thanh lãnh thanh âm vang lên lần nữa. Trên người hắn không có đăng thần trần lưu lại lực lượng, hẳn không phải là năm đó cùng Vũ Thịnh Tinh cùng nhau đánh cắp đăng thần trần đồng đảng. Bất quá, đã hắn có thể tìm tới nơi này, biết được Vũ Thịnh Tinh nhận thân tại đây, tất nhiên cũng liên lụy trong đó, biết được không nội dung tình. Nàng có chút nghiêng đầu, đối tả hữu hai tên vận sức chờ phát động tráng hán mệnh lệnh, bắt lấy hắn, mang về phủ thành, chặt chẽ thẩm vấn. Rõ. Mệnh lệnh tức ra, sát cơ đột nhiên hiện. Vâng. Hai tên hắc bảo tráng hán thể nội bỗng nhiên bộc phát ra trời long đất lở khí thế khủng bố, dưới chân bọn hắn mặt đất từng khúc rạn nứt. Thân thể cao lớn tại thời khắc này thể hiện ra trái ngược lẽ thường cực hạn tốc độ, như là hai đầu phát cuồng hung thú, một trái một phải, ôm theo phá vỡ núi liệt thạch cương phong, hướng phía Lâm Huyền ngang nhiên đánh giết mà đến. Thế công chi mãnh, tốc độ nhanh chóng, viễn siêu bình thường võ giả. Đây cũng không phải là ám kình cấp độ võ giả có khả năng có uy thế. Hai cái hóa kình tông sư, Vậy mà tại Thanh Mục huyện cái này thâm sơn cùng cốc chi địa liên tiếp xuất hiện. Như thế phát hiện, thật đúng là để Lâm Huyền mở rộng tầm mắt. Từ hắn đột phá hóa kình đến nay, đây là lần thứ nhất, trong cùng một lúc, cùng một địa điểm, trực diện hai vị cùng mình cùng chỗ một cái đại cảnh giới võ đạo cường giả. Đương nhiên, huyện thành kia phủ bà miếu thờ bên trong thâm bất khả trắc ngô người coi miếu, tu vi cảnh giới chỉ sợ viễn siêu ở đây, tự nhiên không ở trong đám này. Đối mặt Tả Hữu giác công, đập vào mặt cuồng bạo kình phong, Lâm Huyền lông mày cau lại. Tiếp theo một cái chớp mắt, oanh, một cỗ hơn xa tại đối thủ, chí dương chí cường, huy hoàng như mặt trời mới lên khí thế bằng bạc, từ hắn trong thân thể ẩm vàng bộc phát. Thuần dương kình khí hóa thành mắt trần có thể thấy nóng rực khí lãng, lấy Lâm Huyền làm trung tâm, hướng phía xung quanh bốn phương tám hướng ngang nhiên quét sạch mà đi. Chương 63, Đăng Thần Vệ. Dấu ở trong làng Đăng Thần Trần. Chương 63, Đăng Thần Vệ. Dấu ở trong làng Đăng Thần Trần. Lâm Huyền thân hình thoát một cái, đi sau mà tới trước, dẫn đầu đối phía bên phải tên kia tráng hán phát động lôi đỉnh nhất kích. Hữu quyền làn ra trong nháy mắt chuyển thành đỏ thẫm, quyền ra sát na, mười mấy đạo cô đọng như thực chất thuần dương kình khí rời khỏi tay, hóa thành một mảnh nóng rực đỏ thẫm tàn ảnh, xé rách một đường trên không khí, cách 10 mét xa liền đã vành đến đối thủ trước mặt. Kia tráng hán nhìn thấy khủng bố như thế một màn, con ngươi đột nhiên co lại, trong mắt lóe lên khó có thể tin hãi nhiên. Cách không 10 mét, một thân kình khí còn như thế cường đại, tốc độ càng là nhanh đến mức không thể tưởng tượng. Sống chết trước mắt, hắn nổi giận gầm lên một tiếng, một đôi quả hương bổ cự trưởng trong lúc đội vã mãnh lực đẩy về phía trước ra, hai đạo hùng hậu vô hình hóa kình lúc này mới ly thể kích phát, ý đồ chặn đường kia mười mấy đạo nhanh như thiểm điện màu đỏ kình khí. Nhưng mà, phốc, phốc, hai tiếng nhẹ vang lên, giống như bọn biển vỡ tan đồng dạng. Tráng hán kia hai đạo đủ để vỡ bia nước đá hóa kình, tại cùng Lâm Huyền cái này chí dương chí cương thuần dương kình khí tiếp xúc trong nháy mắt, lại bị dễ như trở bàn tay xuyên qua, đánh tan. Lập tức, thuần dương kình khí dư uy không giảm chút nào, mang theo nhiệt độ nóng bỏng cùng bàng bạc cự lực, rắn rắn chắc chắc đánh vào tráng hán vội vàng đón đỡ cánh tay cùng trên lồng ngực. Bành! Một tiếng trầm muộn tiếng vang, còn đồng thời nương theo lấy mơ hồ nứt xương thanh âm. Tráng hán thân thể cao lớn như gặp phải đánh kích, hai chân cách mặt đất, trong miệng phun ra một cỗ huyết tiễn, bay ngược mười mấy mét đến bên ngoài, cuối cùng đập ầm ầm rơi xuống đất, vẽ lên mảng lớn bụi đất. Một kích thành công về sau, Lâm Huyền thân hình không chút nào đình trệ, mũi chân một điểm, con người nào về phía bên trái kia đang muốn giáp công mà đến khác một tên tráng hán. Kia tráng hán gặp đồng bạn chớp mắt bại trận, trong lòng kinh hãi không thôi, nhưng hắn đã tới không kịp thu thế, chỉ có thể kiên trì, đem bản thân hóa kình thúc cốc đến cực hạn. Song quyền liên hoàn đánh ra, mấy đạo ngưng thực vô hình kình khí phá không đánh út về phía Lâm Huyền xông tới phương hướng. Nhưng mà, đứng trước sức mạnh tuyệt đối, gây hết thể chống cự đều lộ ra phi công. Lâm Huyền song quyền màu đỏ càng tăng lên, không tránh không né, chính diện đón nhận kia mấy đạo vô hình kình khí. Bành, bành, bành. Hữu quyền quyền phong trổ đến, kia mấy đạo vô hình kình khí như là yếu ớt lưu ly, bị hắn dễ như trở bàn tay chấn vỡ thành một đoàn không khí. Tôi khô lạp hủ đột phá tráng hán tất cả phòng ngự về sau, Lâm Huyền quyền thế chưa hết, cánh tay phải chấn động, một đạo càng thêm cô động nóng rực thuần dương kình khí cách không 5 mét, bắn thẳng đến đối phương cõi Phật mở rộng lồng ngực. Kia tráng hán lực cũ đã hết, lực mới chưa sinh, căn bản không kịp làm ra hữu hiệu đó nữa, cặp mắt của hắn bên trong chỉ còn lại hoảng sợ bất an. Phốc phốc, thuần dương kình khí rắn rắn chắc chắc đánh vào hắn ngực bụng. Ách a, hắn rên lên một tiếng thê thảm, cả người không bị khống chế hướng về sau lảo đảo nhanh lùi lại, một bước, hai bước, trọn vẹn lui hơn 10 bước. Cuối cùng dưới chân triệt để mất cân bằng, ầm vang té ngửa về phía sau mà đi, đập ầm ầm trên mặt đất, trong lúc nhất thời bụi đất tung bay, tráng hán cũng lại khó đứng dậy. Hết thảy phát sinh ở thời gian cực ngắn bên trong, hai tên khí thế hung hăng hóa kình tông sư, cứ như vậy song song ngã xuống đất không dậy nổi. Lâm Huyền Thu quyền mà đứng, quanh thân thuần dương khí chẳng chậm rãi nội liễm, khí tức trong nháy mắt khôi phục lại bình ổn trạng thái. Ngay sau đó, hắn bình tĩnh nhìn hướng giữa sân duy nhất còn đứng thẳng nữ tử áo xanh. Nguyên bản nữ tử áo xanh phản ứng cực nhanh, cơ hồ tại thứ một tên đồng bạn ngã xuống đất trong nháy mắt, nàng ngọc thủ đã cầm từ đầu đến cuối hệ tại eo nhỏ nhắn phía trên chuôi kiếm. Nhưng mà, hàn quang nửa ra, kiếm ý nghiêm nghị, mũi kiếm chỉ lộ ra một nửa, động tác của nàng lại bỗng nhiên cứng đờ. Cặp kia thanh tịnh trong mắt đẹp, phản chiếu lấy Lâm Huyền đứng chắc tay, khí định thần nhàn thân ảnh, cùng trên mặt đất hai tên hóa kình tông sư trong thời gian ngắn triệt để đánh mất chiến lược thảm trạng. Chấn kinh, khó có thể tin, thậm chí một tia khó mà che giấu. Cảm giác bất lực ở trong mắt nàng xen lẫn hiện lên. Thiên công, hiện tại xem ra bất quá là phí công giấy rùa, thậm chí khả năng thu nhận trước mắt nam tử trẻ tuổi này càng lăng lệ phản kích. Một lát sau, nữ tử áo xanh hít sâu một hơi, cưỡng chế quần quận tâm tư, tia tay cầm trôi kiếm cũng đi theo chậm rãi bung ra. Nàng dương mắt, một lần nữa nhìn về phía Lâm Huyền, thanh âm vẫn như cũ êm hay, ngươi là hóa kình tông sư. Hỏi ra câu nói này lúc, liền nữ tử áo xanh chính mình cũng cảm thấy có chút hoang đường. Trước mắt thanh niên này bộ dáng người, nhìn bất quá hơn 20 tuổi, làm sao có thể cùng kia trong lúc giơ tay nhấc chân liên tục thắng lợi dễ dàng hai vị hóa kình tông sư kinh khủng tồn tại liên hệ với nhau? Đây quả thực là không thể tưởng tượng. Lâm Huyền nhìn thẳng nữ tử áo xanh, tại hạ này đến chỉ vì tìm người giải hoặc, cũng không ác ý. Hắn đảo qua trên mặt đất cố kia bị môi đá sâu sọ lão nhân thi thể, trong mắt lóe lên một tia cực nhỏ phức tạp, cho dù trong lòng đã có chín thành kết luận, nhưng vẫn tồn lấy một tia không muốn thừa nhận may mắn. Người này có phải là Vũ Thịnh Tinh? Còn có những này cổ quái người, thế mà cũng biết rõ Đăng Thần Trần tồn tại. Bọn hắn cùng Vũ Thịnh Tinh đến tuột cùng ra sao quan hệ? Hoàng Sơn thôn bên trong có cái gì? Mà lúc này, nữ tử áo xanh triệt để tiếp nhận thực lực cách xa hiện thực, cổ tay nàng nhẹ chuyển, bang một tiếng, trường kiếm hoàn chỉnh trở vào bao, lại không nửa phần xuất thủ chi ý ngươi tìm kiếm Vũ Thịnh Tinh. Nàng dương mắt, cũng tương tự tại nhìn thẳng Lâm Huyền, là vì đang thần trần mà đến đây đi. Không đợi Lâm Huyền đáp lại, nàng ngón tay nhỏ nhắn hướng bên cạnh một điểm, rơi vào cố kia lão nhân trên thi thể, bình thản tuyên án, vâng, hắn chết, là ở chỗ này. Cái này nữ nhân không chỉ có tinh chuẩn nói toạc ra hắn chân thực ý đồ đến, càng trực tiếp xác nhận trên mặt đất cố thi thể kia chính là Vũ Thịnh Tinh. Song trọng xung kích phía dưới, dù là Lâm Huyền tâm trí kiên mềm dai, cũng không khỏi tâm thần hơi rung. Có thể để cho các hạ bực này cao thủ đích thân tới cái này thâm sơn cùng cốc nữ tử áo xanh môi son hé mở, thanh âm không vội không chậm, mang theo một loại xem kỹ ý vị, ngoại trừ đang thần trần bên ngoài, tổng không về phần là cùng cái này lão gia hỏa có cái gì quan hệ cá nhân a. Nàng hơi chút dừng lại, ngữ tốc chậm dần, thổ lộ ra một cái Lâm Huyền chưa nghe nói qua bí mật, hắn nhưng là chúng ta Bình An phủ đang thần vệ truy tìm nhiều năm phản đồ. Không biết là ra ngoài giải thích tất yếu, vẫn là tận lực chuyển ra đang thần vệ cái danh này. Nữ tử áo xanh ý đồ rất rõ ràng là để Lâm Huyền biết khó mà lui, ước lượng một cái tiếp tục dây dưa hậu quả. Đang thần trần. Lâm Huyền khẽ bước cằm, trong mắt lóe lên một tia khó mà nắm lấy thần sắc, không tệ, người rất thông minh. Hắn thản nhiên thừa nhận, không có che giấu tất yếu, bởi vì chuyến này căn bản mục đích chính là vì vật này. Nữ tử áo xanh nghe vậy, trên mặt lập tức hiện ra một bộ quả là thế thần sắc. Dù sao có thể để cho một vị võ giả trẻ tuổi như vậy có được như vậy nghe rợn cả người tu vi, chỉ có một loại khả năng. Quả nhiên, nàng nhẹ giọng lẩm bẩm, ta mặc dù cảm giác không đến các hạ trên người có đăng thần trần chỗ lưu lại tới khí tức, nhưng lấy các hạ tuổi như vậy, lại có thể có cảnh giới cao như vậy, chắc hẳn nhất định là từng ăn đăng thần trần. Tại nữ tử áo xanh xem ra, đây là giải thích duy nhất. Lâm Huyền trầm mặc một lát, hai đầu lông mày lướt qua một tia không kiên nhẫn, hắn hao phí rất nhiều tâm lực đi vào thành sơn trấn, cũng không phải là ở đây cùng cái này nữ nhân đi vào mèo. Tại hạ chỉ muốn biết rõ đăng thần trần rơi xuống vật này, Lâm Huyền nhất định phải được. Nữ tử áo xanh nghe vậy, nao nao, hiển nhiên không ngờ tới đối phương như thế trực tiếp đưa ra yêu cầu. Chật, nàng khẽ môi câu lên một vòng ý vị phức tạp độ cong, giống như cảm giác hoang đường, lại cảm giác thú vị. Các hạ thật đúng là có ý tứ, ngươi là người thứ nhất dám ở chúng ta đăng thần vệ trước mặt, công nhiên yêu cầu đăng thần trần hạ là người. Chưa hề chỉ có chúng ta đăng thần vệ phụ mệnh truy tìm thiên hạ, diệt bắt tư tàng đăng thần trần tập nhân, chưa từng có người dám như vậy nên ngang địa, đứng tại trước mặt chúng ta, đòi hỏi vật này. Ồ, Lâm Huyền hơi nhíu mày, lạnh lẽo mở miệng, nếu ta càng muốn hướng các ngươi cứng rắn lấy đâu. Thoại âm rơi xuống trong đáy mắt, một cỗ xa so với trước đó càng thêm thuần túy, càng thêm lạnh thấu xương sắc ý, đem trước mặt nữ tử áo xanh một mực khóa chặt. Hắn tại cân nhắc, phải chăng nên đem trước mắt cái này ba người bắt lại, lại hỏi thăm một phen. Tại nhìn thấy phủ bà miếu thờ kia thâm bất khả chắc hắc ám một mặt, tự mình trải qua Tây Liễu Hạng cùng trước mắt Hoàng Sơn thôn quỷ dị về sau, một loại cảm giác nguy hiểm trước nay chưa từng có cùng mạnh lên khát vọng, sớm tại Lâm Huyền trong lòng xuất hiện. Thế giới này xa so với hắn tưởng tượng nguy hiểm hơn, chỉ có nắm giữ lực lượng mạnh hơn, mới có thể tự vệ, mới có thể tìm kiếm chân tướng, mới có thể trường khống vận mệnh của mình. Bất kỳ trở ngại nào, vô luận là người hay quỷ, là phù bà miếu thờ vẫn là cái này cái gọi là đăng thần vệ, nếu như dám ở chính mình thông hướng lực lượng trên đường ngăn cản, vậy liền toàn diện tiêu diệt hết. Người nào cản trở, ai chết. Giờ phút này, Lâm Huyền cần không phải giải thích, không phải cảnh cáo, càng không phải là đàm phán. Hắn cần là đáp án. Đối phương hoặc là cho ra đăng thần trần rơi xuống, hoặc là chính là mình tự mình từ trên người bọn họ tìm tới. Vệ úy đại nhân. Kia hai tên trọng thương hắc bảo chẳng hán, giờ phút này miễn cưỡng chống đỡ lấy, khập khiễng rời tới. Trong đó bị Lâm Huyền hơn 10 đạo thuần dương kinh khí chính diện đánh trúng bị kia, thê thảm nhất, quanh người hắn làn da đỏ thẫm như tôm lục tử, to như hạt đậu mồ hôi không ngừng từ toàn thân mặt ngoài lăn xuống tới. Tráng hán thể nội phảng phất có được một tòa dung lô đang không ngừng thiêu nướng hắn, mỗi một lần hô hấp đều phun ra ra nóng rực bạch khí, cự ly bị nướng chín không kém được bao nhiêu. Một người khác mặc dù tốt hơn một chút, nhưng nhìn cũng là toàn thân nóng hổi, thể nội hóa kinh khí tức cực kỳ hỗn loạn, hiển nhiên cũng là tại chịu được lấy thuần dương kinh khí ở trong tinh mạch tứ ngược kịch liệt đau nhức. Vị cao nhân này hẳn là hóa kinh hậu kỳ, thậm chí khả năng càng mạnh. Mở miệng trước tráng hán thanh âm khàn giọng, mang theo khó mà che giấu sợ hãi cùng thống khổ. Chúng ta chung vào một chỗ cũng không phải là đối thủ của hắn. Nói đến đây, tráng hán chật vật quay đầu, nhìn về phía nữ tử áo xanh, trong mắt tràn đầy khẩn cầu cùng đối nhau khát vọng. Vệ úy đại nhân, ngài vẫn là đem đăng thần trần rơi xuống, nói cho hắn biết đi. Khác một tên tráng hán càng là gấp giọng bổ sung, đại nhân, chúng ta thể nội cố này tình khí bá đạo vô cùng, như hai chúng ta lần nữa độc thủ, khả năng hôm nay sẽ chết ở chỗ này. Ngài biết đến, từng ăn đăng thần trần chúng ta chết chắc chắn sẽ thi biến, cuối cùng biến thành chỉ biết giết chóc, vĩnh sinh trốn ở hắc ám bên trong quỷ vật. Vệ úy đại nhân, ngài như thật dự định một mình rút lui, cầu ngài lưu hai thanh xích tiêu chấn thần trụ cho chúng ta, để chúng ta tự hành kết thúc, cũng tốt hơn biến thành loại kia không có chút nào nhân tính, làm hại thế gian quái vật. Gặp hai tên khốn kiếp này trước mặt mọi người nhận sợ, nữ tử áo xanh trong lòng lập tức ngầm bực bắt đầu. Nàng muốn còn muốn lại chu toàn thăm dò, nhiều bộ lấy chút trước mắt cường giả thần bí này nội tình. Không có nghĩ rằng, bị hai cái thành sự không có, bại sự có dư hôn chướng triệt để làm rối loạn chính mình tính toán. Ngậm miệng. Nữ tử áo xanh thấp quát một tiếng, ngăn lại hai người bọn họ càng nhiều khả năng tiết lộ cơ mật lời nói. Bất quá, hiện tại địa thế còn mạnh hơn người, đối mới hiện lộ ra nhưng là không có kiên nhẫn cùng mình lá mặt lá trái. Nếu là lại do dự, chỉ sợ ngoại trừ chính mình có thể chạy trốn bên ngoài, mang tới hai cái này thuộc hạ liền thật muốn mệnh tang nơi này. Nàng hít sâu một hơi, đè xuống tất cả không cam lòng, ngước mắt nhìn về phía Lâm Huyền, đang thần trần bị cái này lao ra hỏa giấu vào trong thôn, hết thảy mười khỏa. Ngoài ra, trong thôn còn chiếm cứ 3 cái có chút chân trượt quỷ đồ vật, nếu là ngươi có thể đánh giết bọn chúng, tự nhiên cũng sẽ rơi xuống đăng thần trận. Nếu không phải vì dùng xích tiêu chấn thần trụ kịp thời đinh trụ cái này phản đồ thi thể, phòng ngừa hắn lập tức thì biến, chúng ta cũng sẽ không mạo hiểm sớm rời khỏi. Bởi vì bên trong 3 cái kia quỷ đồ vật có chút tà môn, dọn dẹp lên tốn thời gian có phần lâu, chúng ta tạm thời hao không nổi. Tình báo cho ra về sau, nữ tử áo xanh chăm chú tiếp cận Lâm Huyền, hỏi vấn đề quan tâm nhất, tiền bối, hiện tại 3 người chúng ta có thể ly khai sao? Về phần Lâm Huyền sẽ hay không đi vào, có thể thành công hay không, vậy thì không phải là nàng cần cân nhắc vấn đề. Lâm Huyền đối cái này mấy nhân sinh chết đi lưu không có chút nào hứng thú, hắn chân chính để ý chỉ có 2 loại, thiên địa tự nhiên sinh sôi âm tà quỷ vật, cùng ẩn chứa lực lượng thần bí đang thần trận. Giống thân đồ hoặc trước mắt Vũ Thịnh Tinh cái này, bởi vì ăn đang thần trận mà chết, sau đó thi biến hình thành quỷ vật. Cho dù là đánh giết, cũng không cách nào rút ngắn võ học bảng điểm số thu hoạch chu kỳ. Ở trong đó nguyên nhân, Lâm Huyền cũng không hoàn toàn thăm dò. Về phần nữ tử áo xanh, là thật là giả? Lời nói của một bên, Lâm Huyền há có thể dễ tin nàng. Hắn sẽ không chỉ dựa vào mấy câu liền tùy tiện hành động, tình báo cần nghiệm chứng, mà nghiệm chứng phương pháp. Lâm Huyền chậm rãi nhìn qua trên mặt đất cố kia bị xích tiêu chấn thần chủy đóng xuyên thi thể, lại liếc nhìn kia 2 tên thể nội thuần dương kinh khí còn tại tứ ngược, thống khổ không chịu nổi trắng hán. Người Lâm Huyền đưa tay chỉ hướng nữ tử áo xanh, cùng ta đi vào một chuyến. Hắn làm ra cái lựa chọn này, là bởi vì cái này 3 người có thể nhẹ nhõm mang theo thi thể rời khỏi. Cái này nói rõ trong thôn chiếm cứ quỷ vật mặc dù khó giải quyết nhưng xa xa không có đạt tới Tây Liễu hạng quỷ lão đầu loại kia trưởng khống một phương quỷ vực, làm người tuyệt vọng cấp độ. Nếu không, bằng vào 3 người này lực lượng, căn bản là không có cách từ nơi này tả môn thôn đi tới. Hiện tại đeo cái này vào hiểu rõ nhất nội tình, lại hiển nhiên địa vị cao nhất vệ úy là hữu hiệu nhất xuất lựa chọn. Người, nữ tử áo xanh ngay vậy, gương mặt xinh đẹp đống nhiên biến sắc, nàng tuyệt đối không nghĩ tới, đối phương sẽ chỉ tên muốn nàng lại lần nữa đi vào. Kinh sợ phía dưới, nàng gấp giọng mở miệng, các hạ có biết, đâm trên người Vũ Thịnh Tình cái thanh này xích tiêu chấn thần trụ chỉ là cấp thấp nhất tuần thú lưỡi đao. Nó chỉ có thể tạm thời áp chế thi biến tiến trình. Như kéo dài quá lâu, đối phía trên hiệu lực biến mất. Nàng hít sâu một hơi, trong mắt hiện ra thật sâu kiên kỵ, gàn từng chữ, một cái hóa kình tông sư cấp độ trèo lên thần võ giả triệt để thi biến. Ngươi biết rõ sẽ thúc đẩy sinh trưởng ra quái vật kinh khủng bực nào sao? Đến lúc đó, chúng ta liền muốn ứng phó một cái mất lý trí, thực lực tăng gọn, lại đối nhau người tràn ngập vô tận oán độc đăng thần vị tướng. Đây cũng chính là bọn hắn 3 người vì cái gì không tìm kiếm 10 khỏa dấu đi đăng thần trận, cũng không có thời gian tiêu diệt bên trong 3 cái kia quỷ vật nguyên nhân. Chương 64, vào thôn. Chúng ta vợ chồng đường tắt bảo địa, muốn nghỉ chân một chút. Chương 64, vào thôn. Chúng ta vợ chồng đường tắt bảo địa, muốn nghỉ chân một chút. Một bước bước vào cửa thôn giới hạn trong nháy mắt, thiên địa lặng yên thay đổi. Sau lưng kia pha tạp tàn phá, viết Hoàng Sơn thôn cũ kỹ bia đá, lại trong chớp mắt trở nên mới tinh như lúc ban đầu. Bằng đá ô nhuận, phía trên 3 chữ to sơn sắc sáng rõ, rõ ràng đến trước mắt. Cảnh tượng trước mắt càng là cùng bên ngoài nhìn ra xa lúc hoàn toàn khác biệt. Nguyên bản trống không một người cây lúa trong ruộng, giờ phút này có mười mấy nông phu tại xoay người lao động, động tác kia nhìn mười phần thư giãn, thậm chí còn có thể nghe được mơ hồ ngâm nga âm thanh. Trong thôn trên đường nhỏ, một cái sắc mặt hồng nhuận trung niên nam nhân nắm một đầu to con hoàng ưu, chính cười mỉm hướng phía trên núi chậm rãi đi đến, mà lại tới gần về sau còn hướng phía ven đường Lâm Huyền nhẹ gật đầu. Khác một bên, có người đẩy chất đầy ngũ cốc cảnh cây thân độc vòng xe đẩy nhỏ kẹt kẹt rung động đi ngang qua. Càng có 3 năm phụ nhân, có 5 tập tiếng học theo hài đồng, có tùy ý hơi lớn chút hải tử tại đạo bên cạnh truy đuổi chơi đùa, thôn trên đường không ngừng phát ra trận trận thanh thúy tiếng cười đùa. Gà gáy chó sủa, khói bếp lượn lờ, người người trên mặt đều mang thỏa mãn chi sắc. Một phái nam cày nữ dệt, an cư lạc nghiệp, không tranh quyền thế đảo nguyên tình cảnh. Vẫn là cùng đêm đó Tây Liễu Hạng, chỉ cần nơi này quỷ vật không chủ động bại lộ, liền cảm giác không đến bất luận cái gì âm khí. Lâm Huyền ghé mắt nhìn về phía bên cạnh nữ tử áo xanh, chỉ thấy mặt nàng sắc như thường. Hiển nhiên là đối với cái này sớm có đoán trước, L ngươi nói 3 cái kia quỷ đồ vật. Lâm Huyền thu hồi ánh mắt, nhìn về phía trước mắt sinh động thôn xóm, hiện tại nơi nào? Không biết rõ. Nàng trả lời dứt khoát, đây là bọn chúng quỷ vực, ở chỗ này, bọn chúng có thể là bất luận cái gì đồ vật. Ven đường một gốc cỏ dại, trong ruộng một khối đất hạ, thậm chí, trước mắt ngươi đi qua bất kỳ một cái nào thôn dân, chỉ cần bọn chúng không muốn hiện thân, chúng ta cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn xem, không thể phân biệt, không thể nào cảm giác. Trừ khi, bọn chúng chủ động nguyện ý để chúng ta trông thấy. Đây cũng là quỷ vực nhất làm cho người bất lực chỗ. Sân nhà ưu thế tuyệt đối nghiên ép, quy tắc từ bọn chúng đến biết. Bất quá, nữ tử áo xanh tiếng nói ngừng lại, trong mắt lóe lên một tia phức tạp và mang, hướng tới nói, cũng không phải hoàn toàn không có ngoại lệ, trừ khi ngươi là tiên tiên chân nhân. Tiên tiên chân khí cùng hậu thiên kình khí có khác nhau một trời một vực, nghe đồn khả năng câu thông thiên địa, thấy rõ vạn vật bản chất. Tại bậc này tiên tiên thật phần cảm giác phía dưới, hết thể hư ảo ngụy trang đều không chỗ ẩn trốn, những này quỷ đồ vật biến hóa, tự nhiên là không thể gạt được tiên tiên chân nhân pháp nhãn. Đúng lúc này, một cái sắc mặt đen nhánh, tiếu dung thật thà trung niên hán tử khiêng quốc đi tới. Nhìn trang phục là đang muốn xuống đất làm việc. Chỉ là, hắn hai mắt ánh mắt đột nhiên rơi vào Lâm Huyền trên thân hai người, tràn đầy thuần phát hiếu kỳ, hai vị, nhìn xem lạ mặt ta, đây là đánh chỗ nào đến. Nghe vậy, Lâm Huyền trên mặt trong nháy mắt chất lên một vòng hơi có vẻ cứng rắn hiền lành tiêu dung, chắp tay nói, tại hạ từ Tây Công trần đến, đường tắt bảo địa, muốn tìm cái địa phương nghỉ chân một chút, làm phiền. Ai nha, nguyên lai là đường xa tới khách nhân. Hán tử kia nghe xong, tiêu dung càng thêm nhiệt tình, liên tục khoát tay, không phải dậy, không phải dậy. Ta Hoàng Sơn thôn là tốt nhất khách. Nhanh nhanh nhanh, đi theo ta, ta mang các ngươi đi gặp thôn trưởng, hắn lao nhân ra cam đoan có thể an bài đến thỏa đáng. Dứt lời, hắn liền thân thiện xoay người, phía trước dẫn đường, miệng bên trong còn nói rông dài lấy trong thôn phong thổ, nghiêm nhiên một bộ lòng nhiệt tình hương dân bộ dáng. Lâm Huyền cùng nữ tử áo xanh liếc nhau, hai người ăn ý không cần phải nhiều lời nữa, cất bước đi theo. Theo kia chất phát hắn tử, hướng phía trong thôn càng chỗ sâu, kia phiến an cư lạc nghiệp cảnh tượng trung hành đi. Tại vậy hắn dẫn dắt dưới, ba người xuyên qua tường hòa thôn nói, cuối cùng đi vào một chỗ trạch viện trước. Cái này trạch viện, cùng trong thôn những cái kia thấp bé một mạc phòng đất tạo thành chướng mắt đến cực hạn tương phản. Bên ngoài là chừng một trượng dư cao gạch xanh tường xám, đầu tường chen ngói, khí phái nghiêm nhiên, rõ ràng là trên trấn thậm chí trong huyện thành đại hội nhân gia mới có quy chế. Xuyên thấu qua rộng mở nước sơn đen cửa chính, có thể thấy được trong nội viện ốc xá cũng không phải là gạch mục, mà là dùng tài liệu vững chắc, lương trụ tráng kiện một kết cấu phong ốc. Chính phòng càng là cao rộng quát đại, mái cong đấu cùng, tuy nói không lên giường cột chạm trổ, nhưng ở cái này sơn thôn bên trong đã hiển lộ ra một loại không hợp nhau quyền uy cùng giàu có. Một chỗ thế ngoại đào nguyên phổ thông sơn thôn, thế mà cất giấu như thế một tòa viễn siêu lẽ thường hoa trạch. Chất phát hán tử tại cửa ra vào dừng lại, nụ cười trên mặt không thay đổi, nhiệt tình không giảm. Hai vị khách nhân chờ một lát, ta đi vào thông bẩm thôn trưởng một tiếng. Dứt lời, hắn dùng sức đẩy ra kia phiến nặng nề nước sơn đen cửa gỗ, bước nhanh đi vào. Không bao lâu, một vị thân mang một mạc áo vải, tinh thần quắc thước, khuôn mặt hiền hòa lão nhân, theo cái kia chất phát hán tử cùng nhau ra đón. Đại hổ, ngươi đi giúp trong đất công việc đi. Lão nhân thanh âm ôn hòa, hai vị này quý khách, từ lão hủ đến chào hỏi là được. Được rồi, thôn trưởng. Kia ta đi trước. Đại hổ cười ngây ngô lấy đáp ứng, hướng thôn trưởng phất phất tay, lại đối Lâm Huyền hai người gật gật đầu, liền nâng lên nông cụ, bay người rời đi. Lão nhân lúc này mới đem ánh mắt hoàn toàn nhìn về phía Lâm Huyền cùng nữ tử áo xanh, trên mặt chất lên hiếu khách tiểu dung, nghiêng người tránh ra cửa chính. Hai vị quý khách đường xa mà đến, tàu xe mệt mỏi, mau mời tiến hàn xá nghỉ ngơi, uống chén trà thô. Đa tạ thôn trưởng tịnh tình. Lâm Huyền chắp tay đáp, trên mặt hợp thời lộ ra vẻ cảm kích. Trái lại nữ tử áo xanh, nàng vẫn như cũng là bộ kia thanh lãnh bộ dáng, khẽ nâng lấy cằm, ánh mắt xa cách, nghiêm nhiên một bộ không tốt thân cận mọi người tiểu thư diễn xuất. Hiển nhiên là đem liên hệ phần diễn toàn ném cho Lâm Huyền. Bên trong nhà chính sảnh cũng không rộng rãi, lại bố trí được chỉnh tề chu toàn, rất có vài phần thư hương môn đệ lịch sự tao nhã. Nhưng mà, làm người khác chú ý nhất là đối diện cánh cửa sảnh điều án thượng, song song thờ phụng ba tòa ô mục linh bài. Bài vị lao đến không nhốn bụi trần, trước có lư hương, trong lò tích lấy thật dày tàn hương, hiển nhiên là lâu dài cung phụng. Ngay tại Lâm Huyền ánh mắt rơi vào trên đó thời điểm, kia ngay tại một bên lò than trên pha trà lao thôn trưởng, phảng phất sau đầu mở to mắt, không ngẩng đầu, liền dùng một loại bình thản bên trong mang theo nhớ lại giọng điệu, ung dung nói: "Khách nhân chê cười, kia là lão phu qua đời phụ thân, cùng hai vị mất sớm huynh trưởng." Dứt lời, hắn nhấc lên đảo ấm, đem nước sôi chậm rãi rót vào chén trà, hơi nước bốc hơi, mơ hồ lao thôn trưởng hiển hòa khuôn mặt. Sơn thôn nghèo nàn, trước kia không thái bình, thân nhân lần lượt rời đi, liền một mực cung phụng ở đây, cũng coi là cái tưởng niệm. Giải thích hợp tình hợp lý, ngữ khí tự nhiên chân thành tha thiết. Tại cái này hiếu đệ làm đầu thế đạo, cung phụng tổ tiên linh vị, lại bình thường bất quá. Chỉ là, cái này linh bài không nhiều không ít, vừa lúc ba tòa. Cùng nữ tử kia trong miệng ba cái quỷ đồ bật số lượng vi diệu trùng hợp. Là trùng hợp, vẫn là một loại nào đó không còn che giấu cáo chi. Lâm Huyền bưng lên thôn trưởng đưa tới thô đảo chén trà, mở mịt nhiệt khí đằng sau, hắn ánh mắt càng phát ra thâm thúy. Đương nhiên, Lâm Huyền cũng sẽ không uống kia nước trà, chỉ là hư đỡ chén chén nhỏ, làm dáng một chút. Hai vị quý khách, đến Hoàng Sơn thôn, tuyệt đối đừng câu thúc. Lão thôn trưởng lời nói xoay chuyển, tiếu dung chân thành giới thiệu, lão hủ là nơi đây thôn trưởng, Hoàng Trường Sinh, dưới gối còn có ba cái bất thành khí nhi tử, đều tại trên núi làm việc. Nói, hắn nhìn như tùy ý hỏi, đúng rồi, còn chưa thỉnh giáo hai vị là. Hoàng thôn trưởng khách khí. Lâm Huyền thuận thế nói tiếp, chắp tay nói, tại hạ Phương Nguyên. Thoại âm rơi xuống, hắn cực kỳ tự nhiên đưa tay phải ra, một thanh nắm lấy bên cạnh nữ tử áo xanh tay trái. Nữ tử áo xanh vội vàng không kịp chuẩn bị, đôi mắt đẹp lập tức vừa mở, vẻ tức giận như muốn dâng lên mà ra. Nàng theo bản năng nghĩ rút tay, lại bị Lâm Huyền năm ngón tay một mực chế trụ. Gặp đây, nữ tử áo xanh kinh sợ phía dưới, bộ ngực bắt đầu kịch liệt chập trùng, yêu ngạo nhân đường còn cùng trắng như tuyết độ cong tại dưới quần áo chập trùng không chừng, cực kỳ kinh tâm động phách. Một lát sau, nàng hít sâu một hơi, cưỡng chế lửa giận, trên mặt cứ thế mà gạt ra một tia thẹn thùng ý cười, cơ hồ là từ trong hàm răng gạt ra thanh âm, Hoàng thôn trưởng. Tiểu nữ tử Tô Thanh Uyển. Nàng dừng một chút, phản phất là biến thành người khác, cực kỳ tự nhiên sẽ bị Lâm Huyền nắm chặt tay, nhẹ nhàng mang hướng mình trước ngực, làm ra dựa phu quân thân mật tư thái, đồng thời mỗi chữ mỗi câu rõ ràng nói: "Cái này là phu quân của ta." Làm xong động tác này, Tô Thanh Uyển có chút nghiêng đầu, sóng mắt liếc xéo Lâm Huyền, môi son mấy không thể xem xét câu lên một vòng cực kỳ nhạt, mang theo trả thù ý vị độ cong. Nghĩ kéo cô nãi nãi xuống nước diễn kịch. "Hừ, ta ngược lại muốn xem ngươi cái này bao đầu tiểu tử, có phải là thật hay không có thể ngồi trong lòng mà vẫn không loạn." Lần này thân mật cử động, đã là biểu diễn cho Hoàng thôn trưởng nhìn, cũng là nàng phản kích Lâm Huyền ý tứ. Lão thôn trưởng Hoàng Trường Sinh nhìn trước mắt chuyện này đối với ân ái tuổi trẻ vợ chồng, trong mắt ý cười càng sâu, liên tục gật đầu, nguyên lai là Phương công tử cùng Phương phu nhân, thật sự là trai tài gái sắc, giai ngẫu tự nhiên à. "Đúng vậy à." Hoàng thôn trưởng Lâm Huyền thuận câu chuyện, trên mặt hợp thời lộ ra một chút đường đi mỏi mệt chi sắc, "Chúng ta vợ chồng hai người đi đường hồi lâu, quả thật có chút mệt mỏi, ngài nhìn." "Nha." "Là lão hủ sơ sót, vào xem nói nói." Hoàng Trường Sinh vỗ trán một cái, bừng tỉnh đại ngộ hình, tiếu dung càng thêm nhiệt tình, "Không quan trọng, không quan trọng. Hàn xá khác không nhiều, chính là phòng trống nhiều. Đến, hai vị quý khách xin mời đi theo ta, cái này an bài cho các ngươi một gian thanh tịnh phòng nhỏ nghỉ ngơi. Vậy làm phiền Hoàng thôn trưởng.
Khách khí, khách khí.
Hoàng Trường Sinh phía trước dẫn đường, ba người xuyên qua chủ trạch bên cạnh một đầu yên lặng đá của đường mòn, đi vào một chỗ độc lập thiên viện. Sân nhỏ nhỏ nhắn, lại cách cục rõ ràng, hiện lên phẩm hình chữ phân bố ba gian phòng ốc. Ngay sau đó, Hoàng Trường Sinh đi thẳng tới đối diện cửa sân cái gian phòng kia, đưa tay kẹt kẹt một tiếng đẩy cửa phòng ra. Gian phòng không lớn không nhỏ, bày biện đơn giản lại đầy đủ. Một chương treo màu trắng chướng mạn giường gỗ, một phương du một bàn, mấy chương ghế ngồi tròn, nơi hẻo lánh bên trong còn bày biện rửa mặt chậu đồng giá gỗ. Sáng sủa sạch sẽ, cũng coi là trên lịch sự tao nhã nhẹ nhàng khoan khoái. Hai vị nhìn xem, nơi đây còn hài lòng. Hoàng Trường Sinh nghiêng người tránh ra, cười hỏi, mặc dù đơn sơ chút, nhưng thắng ở thanh tĩnh, tuyệt sẽ không có người quấy rầy. Thanh tịnh, độc lập, cùng chủ trạch rất gần. Tiến về thiên viện trên đường đi, Tô Thanh Uyển không biết là triệt để nhập hí kịch vẫn là có dụng ý khác, lại thái độ khác thường. Không chỉ có không có ý đồ tránh thoát, ngược lại đem Lâm Huyền cánh tay chăm chú ôm vào trong ngực, thậm chí đem nửa người đều mềm mại không xương dựa vào trên đầu vai của hắn. Kia trắng non ngạo nhân một vòng đường cong, cách quần áo truyền đến mềm mại xúc cảm cùng kinh tâm động phách có giãn. Lâm Huyền có thể rõ ràng cảm nhận được nàng gia tốc nhịp tim, không biết là bởi vì khẩn trương, phẫn nộ, vẫn là khác cảm xúc. Hắn sát mặt bất động, chỉ có thể dùng một cái tay khác ung dung từ trong ngực lấy ra mấy hạt bạc vụn, đưa tới Hoàng Trường Sinh trước mặt, giọng thành khẩn nói: "Hoàng thôn trưởng, một đường có nhiều cái dày, cái này điểm tâm ý, còn xin cần phải nhận lấy, coi như là tiền nước nôi cùng phòng tư, ngài có thể tuyệt đối không nên chối từ à?"
"Ai? Không được, tuyệt đối không được."
Hoàng Trường Sinh thấy thế, liên tục khoát tay, trên mặt kia hiền hòa trong tươi cười thậm chí cố ý bản khởi mấy phần sắc mặt giận dữ. "Phương tiểu huynh đệ, ngươi đây là xem thường lão hủ, xem thường chúng ta Hoàng Sơn thôn đạo đại khách. Như lại như thế, lão hủ thật là phải tức giận." Hắn ngữ khí kiên quyết, tư thái chất phát, nghiêm nhiên một bộ tuyệt không chịu tu lấy chút xu bạc thuần hậu trưởng giả bộ dáng. Lâm Huyền ánh mắt chớp lên, không còn kiên trì, thuận thế đem bạc vụn thu hồi. "Đã như vậy, vậy liền đa tạ Hoàng thôn trưởng thịnh tình. Hai vị quý khách nghỉ ngơi thêm, nếu có cần, gọi một tiếng là được." Hoàng Trường Sinh thiếu dung khôi phục, chắp tay cáo tử, lão hủ liền không quấy rầy hai vị. Dứt lời, hắn quay người dọc theo đường về chậm rãi rời đi, thân ảnh rất nhanh biến mất tại đá của đường bọn chỗ ngoặt. Cửa sân bị quan, nhưng một loại vô hình yên tĩnh, lặng yên bao phủ chỗ này tiểu tiểu thiên viện. Tô Thanh Uyển vẫn như cũ ôm thật chặt Lâm Huyền cánh tay, không có buông ra ý tứ. Nàng chỉ là ngẩng mặt lên, cặp kia trong đôi mắt đẹp lúc trước tức giận cùng thẹn thùng sớm đã rút đi, chỉ còn lại hoàn toàn lạnh lẽo xem kỹ, cuối cùng thấp giọng phun ra một câu: "Hiện tại, thiếp thân có thể buông lòng ra sao, Phương công tử?" "Có thể." Lâm Huyền sắc mặt như thường nói rút về cánh tay, dẫn đầu bước vào phòng nhỏ. Tô Thanh Uyển ánh mắt chớp lên, chưa từng nhiều lời, theo sát phía sau. Cửa phòng nhẹ nhàng khép lại bên trên. Lâm Huyền sở dĩ muốn đột nhiên cùng Tô Thanh Uyển đóng vai vợ chồng, chủ yếu nhất là hắn nhất định phải bảo đảm cái này nữ nhân thời khắc ở vào tầm mắt của mình cùng khống chế phía dưới. Nếu để nàng đơn độc ở một gian khách phòng, hắn không yên tâm. Cái này lòng dạ đàn bà khó dò, lại là đám kia thần bí đang thần vệ, lại thêm biết rõ nơi đây quỷ dị. Vạn nhất muốn để cái này nữ nhân tìm được cơ hội, hoặc lợi dụng một loại nào đó không biết thủ đoạn, lặng lẽ chạy ra Hoàng Sơn thôn. Đến lúc đó, Lâm Huyền không chỉ có sẽ mất đi trọng yếu tin tức nguyên, còn có thể phải đối mặt nàng dẫn người trở về, tìm chính mình phiến phức phong hiểm. Tô Thanh Uyển hiển nhiên cũng đoán được Lâm Huyền dụng ý, nàng không có phát tác ý tứ, chỉ là chậm rãi đi đến bên cạnh bàn, tố thủ phất qua chân bóng mặt bàn. Nàng đưa lưng về phía Lâm Huyền, thanh âm nghe không ra hỉ nộ, Phương công tử suy tính được, thật đúng là chu đáo, cùng ở một phòng, là sợ thiếp thân chạy, vẫn là có mưu đồ khác. Hiện tại Tô Thanh Uyển triệt để triệt hồi bộ kia tiểu thê ngụy trang. Đó lấy, nàng hai tay vẫn ôm trước ngực, đem kia xóa kinh tâm động phách trắng như tuyết đường vòng cùng có chút nâng lên, cái cằm khẽ nâng, khôi phục bộ kia thanh lãnh cao ngạo bản sắc. "Phương công tử, không cần cẩn thận như vậy." Giọng nói của nàng lạnh nhạt, những cái kia quỷ đồ vật, không có nhân loại trí tuệ, bọn chúng hết thể hành vi đều tuần hoàn theo khô khan quy luật, cho dù tại bọn chúng trước mặt đàm luận, chỉ cần không phát động quy luật, liền không có gì đáng ngại. Vũ Thịnh Tinh lão tặc này, ở chỗ này ẩn nút nghiên cứu nhiều năm, đối với nơi này quy luật như lòng bàn tay, trước khi chết, hắn đem hết toàn lực dẫn động nơi đây ba cái quỷ đồ vật, ý đồ ngăn chặn chúng ta, chôn cùng hắn. Tô Thanh Uyển hừ lạnh một tiếng, trong mắt lóe lên coi nhẹ, "Hừ, điêu trùng tiểu kỹ, nếu không phải cố kỵ sau khi hắn chết lập tức thì biến, ta đã sớm thuận tay đem ba cái kia quỷ đồ chơi cùng nhau diệt trừ." Lâm Huyền nghe được chỗ mấu chốt, ánh mắt đống nhiên sắc bén, "Ngươi nói ba cái kia đồ vật, đến tột cùng ở đâu?" Tô Thanh Uyển đối đầu hắn bức nhân ánh mắt, không những không sợ, ngược lại khóe môi câu lên một vòng mang theo nghiền ngẫm đường cong, cố ý thừa nước đục thả câu. "Ở đâu?" Nàng có chút nghiêng đầu, trắng non gương mặt càng lộ vẻ lãnh diễm, "Ngươi đêm nay, tự nhiên là có thể chính mắt thấy. Lần trước, trời tối quá, ta không chút nhìn rõ ràng." Chương 65, gia nhập đăng thần vệ. Tô Thanh Uyển sát dụ, quỷ dị một màn giáng lâm. Chương 65, gia nhập đăng thần vệ. Tô Thanh Uyển sát dụ, quỷ dị một màn giáng lâm. Khô tọa một lát, ngược lại là đối diện Tô Thanh Uyển trước không giữ được bình tĩnh. Nàng sóng mắt lưu chuyển, cặp kia nguyên bản thanh lãnh con ngươi nổi lên một tia như có như không mị ý, đem ánh mắt liếc xéo hướng Lâm Huyền về sau, thanh âm cũng thả mềm mấy phần. "Phương công tử, ngươi đã từng ăn đăng thần trần ấn ta đăng thần vệ thiết luật, thế nhưng là nhất định phải gia nhập vệ bên trong, nếu không, đến tiếp sau ngài coi như sẽ rất phiền phức." "Ồ." Lâm Huyền đôi lông mày khẽ nhúc đích, thần sắc không thấy ngoài ý muốn, phản phất sớm có đoán trước. Trước đây Phó Tinh Văn liền mơ hồ đề cập qua đăng thần trần cùng cái này tổ chức liên quan. Hắn không có chính diện đáp lại, mà là phản hỏi, Tô cô nương nói ta phục dụng, ta liền phục dụng. Ngươi có cái gì bằng chứng? Tô Thanh Uyển bị Lâm Huyền cái này hời hợt hỏi lại chẹn họ một cái, ngạo nhân bộ ngực lại lần nữa kịch liệt chập trùng, kia xóa trắng như tuyết đường vòng cùng cũng đi theo gợn sóng dập dờn. Nàng âm thầm cắn chặt răng ngà, không ngừng nhắc nhở chính mình, tỉnh táo, tuyệt đối đừng tức giận, bởi vì đánh không lại trước mắt cái này hỗn đản. Tô Thanh Uyển cưỡng chế hỏa khí, phản bác, Phương công tử, ngươi cần gì phải lừa mình dối người đâu? Lấy ngươi cốt tướng nghiên kỷ, bất quá 20 mấy tuổi, tuổi như vậy, nhưng lại có như thế kinh người hóa kình hậu kỳ tu vi, đây là vi phạm với võ đạo lẽ thường sự tình. Lại thêm ngươi đối đăng thần trần dị thường chấp nhất cùng hiểu rõ. Ngươi nói mình không có dùng qua như thế thần vật, liền có thể thành tựu lần này cảnh giới, lời này chính ngươi có thể tin a? Lâm Huyền biết rõ đối phương ấn định chính mình, hắn cũng không còn đi vòng, nhìn thẳng Tô Thanh Uyển, lạnh lùng nói: nếu như ta không gia nhập đâu? Cái này hỏi một chút, để Tô Thanh Uyển cả người trong nháy mắt lâm vào dài dằng dặc trầm mặc. Nàng há to miệng, lại phát hiện những cái kia chuẩn bị xong lý do thoái thác, tại lúc này lộ ra như thế tái nhợt bất lực. Chẳng lẽ mình còn có thể nói thẳng, vậy ngươi chính là cùng toàn bộ đăng thần vệ là địch, trong phủ cao thủ thậm chí mấy vị kia tuần sứ đại nhân chắc chắn dốc toàn bộ lực lượng, không chết không thôi truy sát ngươi sao? Cái này uy hiếp một khi lối ra, đó chính là cùng nam nhân trước mắt này lại không khoan nhượng tương đương với tại chỗ bị mặt. Mà lấy đối phương cương mới hiện ra thực lực, cái này rất rõ ràng không phải cử chỉ sáng suốt. Tô Thanh Uyển trong đầu đang không ngừng cân nhắc, uy hiếp có thể sẽ hoàn toàn ngược lại. Kia lợi dụ đâu? Uy hiếp đã vô hiệu, kia lợi dụ có thể thử một lần. Nghĩ tới đây, Tô Thanh Uyển sóng mắt lưu chuyển, đột nhiên nở nụ cười xinh đẹp, nàng nhẹ nhàng đứng dậy, túi người tiến đến Lâm Huyền phụ cận. Hai người cự ly trong nháy mắt rút ngắn, nàng kiêu ngạo nhân đường con cùng một vòng kinh tâm động phách trắng như tuyết phong quang, lại không che lấp, đều hiện ra ở Lâm Huyền buông xuống trong tầm mắt. Môi son răng trắng, hà hơi như lan, mang theo một cỗ mùi thơm, nhẹ nhàng phất qua Lâm Huyền gương mặt. Phương công tử nàng thanh âm mềm mại đáng yêu tận xương, mang theo một chút ý giận, làm gì như thế dương cung bạt kiếm đâu? Chúng ta đang thần vệ, cũng không phải cái gì yêu ma quỷ quái. Nàng thoáng triệt thoái phía sau nửa phần, duy chỉ lấy một cái rất có dụ hoặc cũng sẽ không quá mức mạo phạm cự ly, bắt đầu thôi tâm trí phúc thẳng thắn nói: "Ngươi đã biết rõ đăng thần trần tầm quan trọng, chắc hẳn cũng rõ ràng nó nguy hại chỗ a." Không đợi Lâm Huyền trả lời, Tô Thanh Uyển liền phối hợp nói ra: "Vật này là trên tiên tứ cho ban ân, cũng đồng dạng là khắc vào cốt tủy độc dược, người dùng thực lực tăng gọn, đánh vỡ lẽ thường gông cùm xiềng xích, nhưng về sau nhân sinh lại một mực như dẫm trên băng mỏng. Chúng ta những này trèo lên thần võ giả, cả đời đều phải nơm nớp lo sợ." Sợ thể nội kia có nguồn gốc từ đăng thần trần chẳng lành chi lực sẽ tùy thời phản vệ, đem chúng ta kéo vào thâm nguyên, biến thành một cái chỉ biết giết chóc quỷ vật. Chợt lời nói xoay chuyển, giọng nói của nàng mang lên dụ hoặc. Nhưng hoàng tộc cùng triều đình nắm giữ lấy trì hoãn, thậm chí bộ phận khống chế loại này ăn mòn phương pháp, Phương công tử, chẳng lẽ ngươi không muốn cầu được phương pháp này, đổi lấy lâu dài hơn an bình cùng cường đại a? Nói, Tô Thanh Uyển thân thể lần nữa hơi nghiêng về phía trước, thổ khí như lan, cơ hồ dán Lâm Huyền hai, đem cuối cùng thẻ đánh bạc dần dần ném ra ngoài, thanh âm tràn đầy mê hoặc. Mà lại, một khi gia nhập đăng thần vệ, quyền lực, địa vị, vàng bạc tiền tài, thậm chí nàng tận lực dừng lại, môi son cơ hồ muốn đụng phải Lâm Huyền quẹt môi, xóa mắt mị đến có thể chảy ra nước, kia xóa trắng như tuyết xuân quang cũng theo đó rung động nhẹ nhẹ. Nữ nhân, chỉ cần ngươi muốn, cũng là cái gì cần có đều có nha. Ồ, thật sao? Lâm Huyền lông mày phong trao lên, nhìn trước mắt cái này nữ nhân hết lần này đến lần khác tận lực trêu chọc cùng thăm dò, trong mắt của hắn lướt qua một tia nghiền ngẫm cùng nhàn nhạt không kiên nhẫn. Một cái nam nhân bình thường, đối mặt lớn lối như thế mỹ nhân kế sao lại một mực bị động tiếp chiêu? Hiển nhiên, Lâm Huyền chính là dạng này một cái nam nhân bình thường mà lại không ưa thích bị nữ nhân trưởng khống nam nhân. Ngay tại Tô Thanh Uyển mị nhãn như tơ, coi là quyền chủ động còn tại trên tay mình lúc, Lâm Huyền động. Tay phải hắn không có dấu hiệu nào nhô ra, một thanh nắm ở Tô Thanh Uyển kia không kịp một nắm eo nhỏ nhắn, đưa nàng thân thể mềm mại đột nhiên đưa vào trong ngực. Nô! Tô Thanh Uyển con ngươi đột nhiên co lại, trong miệng phát ra một tiếng ngắn ngủi kinh hô, tất cả tận lực kiến tạo mị thái trong nháy mắt vỡ vụn, chỉ còn lại thuần túy kinh ngạc. Cự ly về không? Nàng tiếp tiểu diễm bước át môi son, tại bất ngờ không đề phòng, rắn rắn chắc chắc in lên Lâm Huyền hơi lạnh bờ môi, mềm mại, ướt át, mang theo đặc hữu mùi thơm. Quyền chủ động, trong nháy mắt này đổi chủ. Tô Thanh Uyển toàn thân cứng ngắc, trong đầu một mảnh trống không, cặp kia nguyên bản mỹ ý mọc lan tràn đôi mắt đẹp, giờ phút này trừng tròn xoe, viết đầy khó có thể tin bối rối. Nàng vốn định lấy thân làm mồi, trưởng không tiết tấu, lại tuyệt đối không ngờ tới, người trước mắt này căn bản không theo lẽ thường ra bài, ngược lại lấy trực tiếp nhất, nhất ngang ngược phương thức, đem chính mình tính toán triệt để nghiền nát. Lâm Huyền cũng không có xâm nhập, vừa chạm liền tách ra. Hắn có chút sau túi, vẫn như cũ nắm cả eo của nàng, cúi đầu nhìn xuống cô gái trong ngực trong nháy mắt kia đỏ lên, xấu hổ giận dữ đan sen gương mặt xinh đẹp, nhếch miệng lên một vòng lãnh đạm mà giọng nịa mai độ cong. Tô cô nương thành ý, tại hạ nhận được. Rời môi sát na, Tô Thanh Uyển trong đôi mắt đẹp nổi giận chi hỏa ẩm vang cháy bùng ra. Ngươi! Nàng lệ quát một tiếng, trên hai tay hóa kình tông sư kình khí, không giữ lại chút nào tán phát ra. Hai con ngọc thủ nhanh như chớp giật, lôi cuốn lấy lăng lệ tình phong, hung hăng hướng phía Lâm Huyền lồng ngực vỗ tới. Một kích này nén giận mà phát, uy lực kinh người. Nhưng mà ba, một tiếng vang nhỏ, Lâm Huyền vẹn vẹn tùy ý nâng tay phải lên, năm ngón tay mở ra, tinh chuẩn vô cùng đưa nàng hai cổ tay đồng thời một mực nắm lấy. Kia bàng bạc hóa kình đánh vào hắn lòng bàn tay, như là châu đất xuống biển, chỉ kích thích một vòng nhỏ không thể thấy khí lưu gợn sóng. Không đợi Tô Thanh Uyển biến chiêu, Lâm Huyền tay trái tại nàng bên hông bỗng nhiên vừa thu lại. A, Tô Thanh Uyển chỉ cảm thấy một cỗ không thể kháng cự cự lực truyền đến, trời đất quay cuồng ở giữa, cả người bị Lâm Huyền một mực quấn trong ngực, biến thành đưa lưng về phía hắn, kề sát hắn lồng ngực xấu hổ tư thái. Nàng dãy ruột tại Lâm Huyền hai tay ở giữa lộ ra như thế bất lực. Lâm Huyền cúi đầu xuống, nóng rực hô hấp phun ra tại nàng mẫn cảm thai cùng bên gáy, thanh âm mang theo một tia nghiền ngẫm khàn khàn, đem câu kia dụ hoặc chi ngôn nguyên dạng hoàn trả. Tô cô đương, mới ngươi nói nữ nhân, là bao quát chính ngươi ở bên trong a? Hỗn đản, Phương Nguyên, mau buông ta ra! Tô Thanh Huyền toàn thân run rẩy, không biết là tức giận đến vẫn là xấu hổ, thanh âm sắc nhọn đồng thời còn mang theo không thể che hết bối rối. Nàng thật đúng là chưa từng có nhận qua như thế khuất nhục đối đãi, càng không nói đến là tại loại này thân thể bị quản chế, tư thái mập mờ tình hình hạ. Nhưng mà khiến Tô Thanh Huyền ngoài ý muốn chính là Lâm Huyền thật không có tiến một bước hành động, ngược lại là dứt khoát buông lỏng ra nắm ở nàng bên hông tay. Tô Thanh Huyền như được đại xá, lập tức lách mình triệt thoái phía sau mấy bước, trong nháy mắt cùng Lâm Huyền kéo ra cự ly. Sắc mặt nàng đỏ lên, ngược bởi vì xấu hổ giận dữ mà kịch liệt chập trùng, một đôi trong đôi mắt đẹp cơ hồ muốn phun xuất hỏa đến, gắt gao trừng mắt Lâm Huyền, răng ngà cắn đến khanh khách rung động. Mà đối diện Lâm Huyền lại giống như là một người không có chuyện gì đồng dạng ngồi tại nguyên chỗ, trên mặt còn mang theo một bộ việc không liên quan đến mình bình thản biểu lộ. Nhưng sau một lát, trong mắt Tô Thanh Huyền bốc lên lửa giận bị cương ép xuống. Nàng nhắm mắt lại, thật sâu hút một hơi, lại mở ra lúc, trong mắt đã là hoàn toàn lạnh lẽo trầm tĩnh. Trước ngực chập trùng chậm rãi bình phục, trên mặt tất cả tận lực ngụy trang mỹ ý, nổi giận đều bị triệt để biến mất, chỉ còn lại một trường cận hồ lạnh lùng gương mặt. Nàng dương mắt nhìn thẳng Lâm Huyền, "Phương công tử, vừa rồi ta nói cũng không phải tùy ý trò đùa sự tình." Ngay sau đó, Tô Thanh Huyền từng chữ nói ra, như là tuyên đọc pháp lệnh, đang thần trần liên quan đến nền tảng lập quốc, tuyệt không phải cái người có thể tự mình nhúng chạm, trưởng khống chi vận, nếu không đưa về đăng thần vệ hệ thống, tiếp nhận giận quốc triều đình giám thị cùng điều khiển. Liên mang ý nghĩa ngươi đem một mình đối mặt đăng thần trần không thể không kinh khủng phản vệ. Đến lúc đó, mặt ngươi lâm phiền phức cùng địch nhân, chính là giận quốc cảnh nội tất cả đăng thần vệ. Bởi vì người ở phía trên, tuyệt sẽ không dễ dàng tha thứ một cái phục dụng đăng thần trần võ giả, phân ly ở triều đình bên ngoài, ung dung ngoài vòng pháp luật. Bay ở trước mặt ngươi, chỉ có hai con đường, gia nhập đăng thần vệ. Có lẽ, bị đăng thần vệ cả đời lùng bắt, đến chết phương hưu. Ừm. Lâm Huyền nghe vậy, lông mày bỗng nhiên quá gấp. Cái này nữ nhân thời khắc này ngôn tử, cùng trước đây Phó Tinh Văn trước khi chết cảnh cáo như lúc đồng dạng. Dận quốc hoàng tộc cùng triều đình cao tầng, đối với trèo lên thần võ giả cố này siêu việt phạm tục lực lượng, tựa hồ ôm lấy thâm căn cố đế kiên kỵ cùng trưởng không muốn. Cái này tuyệt không đơn giản tài nguyên lũ đoạn, càng giống là đối không ổn định nhân tố sợ hãi. Đối diện Tô Thanh Huyền, bắt được Lâm Huyền kia lóe lên một cái rồi biến mất do dự cùng trầm tư, nàng biết rõ, đây là khiêu động đối phương tâm phòng thời cơ tốt nhất. Tô Thanh Huyền cố ý đem thanh âm đè thấp, rất có sức hấp dẫn ám chỉ nói: "Phương công tử, ngươi không phải cần đăng thần trấn a? Đây chính là ta đăng thần vệ thiên chức chỗ, tuần thú thiên hạ, tìm kiếm, thu nạp như thế thần vận. Với bạn, vệ bên trong đăng thần trần kho tàng phong phú, chỉ cần ngươi lập xuống công văn, đừng nói là bình thường bụi tinh, chính là hiệu lực mạnh hơn, càng thêm hy hữu đăng thần thủy, cũng chưa chắc không thể cầu được." Mắt thấy Lâm Huyền ánh mắt khẽ nhúc đích, nàng nói tiếp: "Huống hồ, đăng thần vệ cũng không hạn chế thành viên tự do, tương phản, chúng ta quyền lực lớn, làm việc không nhận địa phương quan phủ quản thúc. Chúng ta chỉ nghe mệnh tại hiện nay thiên tử, cùng đại thiên tuần thú trưởng lệnh sứ đại nhân, địa vị siêu nhiên, gặp quan năm thứ ba đại học cấp." Nói ngắn gọn, đăng thần vệ tại Dận quốc là một cái tài nguyên vô hạn, quyền lực thông thiên, lương tựa hoàng quyền trung cực bình đại. Gia nhập thì tài nguyên cộng hưởng, tiền đồ như gấm, đăng thần trần muốn bao nhiêu liền có bao nhiêu. Tự tuyệt chính là cùng cái này quái vật khổng lồ là địch, gặp phải đặt mông thiên phước. Bất quá Lâm Huyền dưới mắt cũng không tì vết xâm nhập suy nghĩ việc này. Cho dù muốn cân nhắc, cũng cần chờ hắn chấm dứt thanh một huyện rất nhiều ràng buộc, thu xếp tốt sau lưng mọi chuyện lại nói. Tô Thanh Huyền mười phần thông minh, tại nhìn thấy Lâm Huyền trầm mặc không nói về sau, liền biết rõ trong lòng của hắn cân nhắc chưa định. Giờ phút này cưỡng bức vô ích, ngược lại là sẽ hoàn toàn ngược lại. Nàng ánh mắt lóe lên, lúc này có quyết đoán, tố thủ nhẹ giơ lên, hởi xuống một mực đeo tại eo nhỏ nhắn bên cạnh bờ một viên nhỏ nhắn lệnh bài, đầu ngón tay tùy ý bắn ra. Lệnh bài vạch ra một đường vòng cung, tinh chuẩn bay về phía Lâm Huyền. Lâm Huyền đưa tay tiếp được, vào tay hơi chầm xuống, lệnh bài chính là tinh thiết tạo thành, màu sắc chim đen, tạo hình xưa cũ, chính diện âm khắc lấy hai cái chữ to, vệ ý. Mặt sau thì mơ hồ có vân vân cùng nhật nguyệt giao thế đồ án. Phương công tử Tô Thanh Huyền thanh âm khôi phục mắt lạnh, vật này ngươi lại thu, ngày sau như cân nhắc rõ ràng, tùy thời có thể nắm lệnh này, đến Bình An phủ phụ thành tìm ta. Sau đó thời gian, Lâm Huyền cùng Tô Thanh Huyền hai người tại hơi có vẻ lúng túng trong trầm mặc chậm rãi trôi qua. Hai người mắt lớn trừng mắt nhỏ, đối với lúc trước trận kia kịch liệt tứ chi xung đột cùng tiếp xúc thân mật, đều duy trì ăn ý, ai cũng không nguyện ý lại để lên. Thẳng đến ngoài cửa sổ sắc trời chậm rãi biến mất, màn đêm vô thanh vô tức triệt để bao phủ. Sự biến hóa này tới không có dấu hiệu nào. Lâm Huyền thậm chí còn chưa kịp làm ra bất kỳ phản ứng nào, chỉ cảm thấy quanh mình cảnh vật một trận mơ hồ dập dờn. Sau một khắc, hắn cùng Tô Thanh Huyền lại đồng thời đưa thân vào ban ngày gian kia chính sảnh. Nhưng trong sảnh cảnh tượng cùng ban ngày khác lạ, ánh nến tươi sáng, đem hết thể chiếu lên sáng như ban ngày. Trong sảnh tổng cộng có 4 người. Ngoại trừ vào ban ngày mặt mũi hiền lành lao thôn trưởng Hoàng Trường Sinh, còn nhiều thêm 3 tên thể trạng cường tráng, vẻ mặt hung lệ giữ tận đại hán. Cái này 3 người trên người bắp thịt cuộn cuộn, trong mắt hiện ra như dã thu hung quang, cùng trong thôn những cái kia thuần phát thôn dân hình tượng ngày đêm khác biệt. Mà quỷ dị nhất chính là, 4 người này đối bỗng nhiên xuất hiện Lâm Huyền cùng Tô Thanh Huyền nhìn như không thấy, phản phất bọn hắn chỉ là hai cái không tồn tại cùng một cái thời không còn chúng. 4 người này cũng không phải đứng im, mà lại như cùng ở tại tái diễn cái nào đó cố định tiết mục ngay tại cái vã kịch liệt. Trong đó một tên mặt mũi tràn đầy dữ tợn đại hán, chính chỉ vào Hoàng Trường Sinh chửi ầm lên, nước bọt tinh tử cơ hồ tung tóe đến già trên mặt người. Lão bất tử, ba người chúng ta thế nhưng là người thân nhi tử, ngươi thế mà muốn trộm phái người đi trên trấn tố giác chúng ta, ngươi mẹ nó có phải hay không giả nên hồ đồ rồi? Một người khác đông nhiên vỗ bàn một cái, gầm thét lên, chúng ta nếu là chết rồi, ai cho ngươi cái này lão quan tài ruột đốt giấy để tang, quẳng buồn tông trung. A, Hoàng Trường Sinh đứng tại ba người đang bao vây, vào ban ngày hiền hòa không còn sót lại chút gì, trên mặt chỉ có một loại thâm trầm mỏi mệt, thống khổ cùng quyết tuyệt. Môi hắn run rẩy, lại cắn chặt hàm răng, không nói một lời. Lâm Huyền con ngươi hơi co lại, thể nội thuần dương kinh khí lặng yên không một tiếng động cấp tốc lưu chuyển, một cô nóng rực mà cô động vô hình khí tràng, lấy hắn làm trung tâm trong nháy mắt quyết tán, đem hắn quanh thân một mực bao phủ. Hắn thấy, đây cũng không phải là đứng im với tượng, mà là một đoạn ngay tại trình diễn tràn ngập án độc cùng bạo lực chuyện cũ tàn ảnh. Ai biết rõ, tại đoạn này chuyện cũ tàn ảnh diễn đến chỗ mấu chốt lúc, những này sớm đã không phải người đồ vật có thể hay không đột nhiên xé rách ngụy trang, từ diễn viên trực tiếp hóa thân thành lấy mạng lệ ủy, hướng giữa sân chính mình khởi xướng tập kích. Tô Thanh Huyền hiển nhiên cũng ôm lấy ý tưởng giống nhau, nàng khí tức cũng triệt để nội liễm ngưng thực. Chương 66, Hoàng Sơn thôn bí ẩn, ba quỷ hiện. Chương 66, Hoàng Sơn thôn bí ẩn, ba quỷ hiện. Các ngươi cái này ba cái xuất sinh, cút cho ta. Hoàng Trường Sinh bỗng nhiên ngẩng đầu, hai mắt đỏ thẫm, tức sủi bọt mép chỉ vào ba con trai, các ngươi. Ba người các ngươi thế mà có thể làm được loại kia thiên lý bất dung chuyện ác. Cho dù chết một vài lần, cũng thường không rõ tội lỗi của các ngươi. Vừa dứt lời, quanh mình cảnh tượng như là bị cuồng phong cuốn lên bài vẽ, bỗng nhiên xé rách, gây dựng lại. Lâm Huyền cùng Tô Thanh Huyền trước mắt phòng biến mất, thay vào đó là trong thôn một gian rách nát phòng đất nội cảnh. Vẫn là ba cái kia hung thần ác sát nam nhân, chính đem một đôi cô nhi quả mẫu bước đến góc tường. Phụ nhân quần áo không chỉnh tề, mặt mũi tràn đầy nước mắt cùng tuyệt vọng, gắt gao che chở sau lưng hai cái 7-8 tuổi lớn, dọa đến toàn thân phát run nam hải. Ngay tại ba cái kia nam nhân quay thân thời điểm, phụ nhân kia không biết từ chỗ nào lấy ra một thanh dị sét liêm đao, bi vẫn muốn tuyệt đâm về phía gần nhất nam nhân. Kết quả, bị đối phương đã nhận ra phía sau động tĩnh, hắn trở tay một cái tát hung hăng quất vào trên mặt. Ba. Phụ nhân kêu thảm một tiếng, miệng phun tiên huyết, cả người bay tứ tung ra ngoài, trùng điệp ngã tại bằng lánh giường đất bên trên. Tiến hóa. Nam nhân kia gắt một cái, vẻ mặt dữ tợn, hai cái này không biết rõ ở đâu ra con hoàng, còn cùng lao tử chứa trong trắng liền nữ. Phi. Ngươi cái này tiện hóa liền nên nhét vào lồng heo ngâm xuống nước. Phụ nhân giãy giụa lấy ngẩng đầu, trong mắt khắp huyết, khàn giọng gầm thét, xuất sinh. Phu quân ta là vì thôn chết trong bầy sói. Các ngươi cũng dám đối với ta như vậy. Ta muốn đi trên trần cáo các ngươi. Cáo chết các ngươi. Ba nam nhân liếc nhau, không những không sợ, trong mắt hung quang ngược lại càng tăng lên. Cáo quan. Ngươi cầm đầu nhếch miệng, lộ ra như dã thú sâm răng trắng. Ngươi dám phóng ra thôn một bước, lao tử hiện tại liền giết chết hai cái này tiểu dã chủng, ném tới phía sau núi đi đốt sói. A. Nhưng vào lúc này, kia hai cái một mực co rúm lại nam hải, không biết ở đâu ra dũng khí, đột nhiên nào lên, hung hăng cắn một cái tại cách gần nhất nam nhân trên cánh tay. Tiểu tạp chủng. Dám cắn ta. Kịch liệt đau nhức khơi dậy nam nhân nguyên thủy nhất bạo ngược, hắn cuồng hống một tiếng, hai tay đột nhiên vung mạnh, đem hai đứa bé giống phá bao tải hung hăng quăng bay ra đi. Ầm. Răng rắc. Đông. Một cái nam hải đụng nát sau lưng vốn là lay động chiếc ghế. Đứt gậy bén nhọn một gốc dạ trong nháy mắt đâm xuyên qua hắn đơn bạc lồng ngực, tiên huyết bắt đầu cốt cốt tuôn ra. Một cái khác nam hải đầu lâu hung hăng đâm vào cứng rắn tường đất góc tường, chầm đục qua đi, thân thể nho nhỏ mềm mềm trượt xuống, ở trên tường lôi ra một đạo chói mắt vết máu. Hai đứa bé có quắc mấy lần liền không tiếng thở nữa. Ba nam nhân nhìn xem thi thể trên đất cùng tiên huyết, trong mắt không có bối rối chút nào cùng thương hại, chỉ có ngoan tuyệt thâm tình. Đốt đi. Không biết là ai nói một câu. Rất nhanh, khói đen từ phòng đất khe hở bên trong toát ra, lập tức ánh lửa ngút trời, thôn phệ phong ốc, cũng thôn phệ tất cả chứng cứ phạm tội cùng tiêu thảm. Mà thân là ba người phụ thân, Hoàng Trường Sinh đối với nhi tử nhóm việc ác, kỳ thật cũng sớm đã lòng dạ biết rõ. Chỉ là trong lòng của hắn vẫn còn tồn tại một tia thật đáng buồn huyễn tưởng cùng mềm yếu, hy vọng bọn họ có thể lạc đường biết quay lại. Thẳng đến không cách nào vãn hồi về sau, Hoàng Trường Sinh chỉ có thể âm thầm phái người đi Thanh Sơn trấn báo quan. Chỉ là cái tia tâm phúc hạ nhân, không nghĩ tới cũng bị đón mua, phản bội chính mình, đem tin tức trực tiếp đâm đến ba con trai trước mặt. Lúc này mới có ba ngày trong thính đường, trận kia tử bức cha khiển trách tử bén nhọn giằng co. Các ngươi cái này bà cái xuất sinh, sớm muộn sẽ gặp báo ứng. Hoàng Trường Sinh toàn thân run rẩy, chỉ vào ba cái nguyền tử, lại cũng chỉ có thể phun ra cái này nhất là tái nhận bất lực nguyền rủa. Nhưng mà cái này nguyền rủa tại tuyệt đối bạo lực trước mặt lộ ra như thế buồn cười. Hoàng Trường Sinh ba con trai, thở nhỏ vốn nhờ ra cảnh hậu đại ăn đến phiêu phì thể tráng, càng thêm luyện võ chăm chỉ yêu thích nhất dung đấu hung ác, sớm đã là trong thôn không người có thể địch vũ lực đỉnh phong. Cái này tiểu Hoàng Sơn thôn, cùng hắn nói là cái thôn xóm, không bằng nói là bọn hắn ba người vô pháp vô thiên tư nhân bại săn. Báo ứng. Đại Nhi Tử nghe vậy cười nạo một tiếng, trên mặt giữ tợn run run. Trong mắt hung quăng cơ hồ yếu dần xuất lai, chỉ có phế vật mới có thể mỗi ngày ngóng trông kia hư vô mở mịt báo ứng. Hắn tiến lên một bước, cơ hồ đem mặt tiến đến lao trước mặt phụ thần, nước bọt tinh tử phun tại đối phương trên khuôn mặt dán mua, từng chữ nói ra, thanh âm băng lanh thấu xương. Lao giả, ngươi nghe kỹ cho ta, nhớ kỹ, nếu có lần sau nữa, ta liền ngươi cùng một chỗ thu thập. Dù sao thôn này bên trong, chết nhiều cái lao bất tử, cũng không ai sẽ để ý. Nói xong, hắn mang theo hai cái đệ đệ, nên ngang rời đi. Lưu lại Hoàng Trường Sinh một người, đứng thẳng bất động tại vắng vẻ trong thính đường, nước mắt tuôn đầy mặt, lạnh cả người. Không có biện pháp, chỉ có thể dạng này. Tại về sau thời gian bên trong, Hoàng Trường Sinh triệt để thu hồi tất cả phẫn nộ cùng chỉ trích, tại ba con trai trước mặt trở nên vâng vâng dạ dạ, ăn nói khép nép. Hắn phảng phất giống như là nhận bệnh, chỉ là cả ngày kia đôi mắt giàn mua vận độ bên trong, thỉnh thoảng sẽ hiện lên một tia sâu không thấy đáy, làm người sợ hãi tính mịch. Hắn một mực chờ đợi chờ một cái cơ hội. Thẳng đến có một ngày, ba con trai không biết lại từ đâu chỗ tiêu giao khoái hoạt trở về, toàn thân mùi rượu, hùng hùng hổ hổ. Hoàng Trường Sinh sớm chuẩn bị một bàn dị thường phong phú rượu và đồ nhắm, gà vị thịt cá, bày tràn đầy. Nghe thấy tiếng bước chân về sau, hắn lập tức ngồi vào bên cạnh bàn, giả bộ như một bộ cực đói bộ dáng, bắt đầu ăn như hổ đói, ăn đến say xương ngon lành. Nha, lão giả, chúng ta ở bên ngoài liều sống liều chết, ngươi ngược lại ở trong nhà hưởng thụ đi lên. Đại nhi tử thấy thế, gắt một cái, trong mắt lại lộ ra tham lam cùng niềm ai. Gặp Hoàng Trường Sinh ăn đến hương, ba người cũng chợt cảm thấy trong bụng đói khát, nên ngang ngồi xuống, không chút khách khí nắm lên ăn thịt, ăn như gió cuốn bắt đầu. Trong phòng nhất thời chỉ còn lại thô lỗ nhấm nuốt cùng nuốt âm thanh. Hoàng Trường Sinh cúi đầu, tiếp tục ăn như hổ đói, chỉ là cầm đũa tay đang không ngừng run rẩy. Ăn ăn. Ê. Phúc. Hắn đột nhiên toàn thân cực chấn, đột nhiên đem trong miệng đồ ăn cuồn phún mà ra. Ngay sau đó, Hoàng Trường Sinh cả người từ trên ghế trực tiếp trượt chân trên mặt đất, hai tay gắt gao bóp lấy cổ của mình. Lập tức, hắn lại liều mạng ôm lấy phần bụng, trong cổ họng phát ra ôi ôi tiếng vang kỳ quái. Đầu tiên là bắt đầu kịch liệt nôn mửa, kia là đồ ăn tạp bã, sau đó rất nhanh lại phun ra đục ngầu chất lỏng, cuối cùng còn thậm chí mang tới đỏ sẫm tơ máu. Hoàng Trường Sinh sắc mặt trong nháy mắt trở nên tím xanh, trán nổi gân xanh lên, ngũ quan bởi vì cực hạn thống khổ mà vặn vẹo thành một đoàn, thân thể giống con tôm đồng dạng cuộn mình bắt đầu, trên mặt đất điên cuồng run rẩy, la lộn. Thao. Đại nhi tử bị tung tóe một thân huyết vật, đột nhiên nhảy dựng lên, hắn chẳng những không có chút nào lo lắng, ngược lại là mặt mũi tràn đầy chán ghét cùng nổi giận. Ngươi cái này đáng chết lao ra hỏa, lại mẹ hắn nổi điên làm gì? Người đã già liền sớm một chút đi chết. Đừng tại đây mà trừng mắt. Nhị nhi tử một cước đạp lăn bên cạnh ghế. An đồ vật đều cùng muốn tắt thở, thật mẹ hắn suối quẩy. Tam nhi tử che mũi, liên tiếp lui về phía sau. Bọn hắn nhìn xem trên mặt đất thống khổ dãy rủa, dần dần không động đậy được nữa phụ thân, trong mắt chỉ có bị váy dày hào hứng bực bội, đối ô uế chán ghét. Không có kinh hoàng, không có kêu gọi, càng không có thi cứu. Hoàng Trường Sinh ba con trai chỉ là lặng lẽ nhìn xem, phản phất trên mặt đất co giật cũng không phải là chính mình phụ thân, mà là một đầu sắp chết, khắp nơi vướng bận lão cẩu. Mà co quắp tại địa, khí tức yếu dần Hoàng Trường Sinh, khóe miệng có chút dương lên, cuối cùng mang theo giải thoát thoải mái nhắm mắt lại. Thời gian một chút xíu trôi qua. Trên mặt đất, Hoàng Trường Sinh thân thể đã trở nên cứng ngắc băng lãnh, lại không một tia sinh khí. Ba cái kia nam nhân cơm nước non nê, hùng hùng hổ hổ một hồi lâu, mới rốt cục cảm giác ra không thích hợp. Cái này lão giả, sẽ không phải chết thật đi. Lão Tam dùng mũi chân đá đá Hoàng Trường Sinh không nhúc nhích tí nào thân thể, ngựa khí tùy ý giống đang thảo luận thời tiết. Chết thì đã chết thôi, tránh khỏi trước mắt. Lão Nhị ực một hớp rượu, không để ý, sớm nên xuống mổ. Không, không đúng, đại ca. Lão Tam đột nhiên che bụng, sắc mặt bắt đầu trắng bệnh, ta, bụng ta có chút khó chịu. Bọn hắn tuy là thô bị võ phu, nhưng lâu dài rèn luyện tố chất thân thể, cuối cùng năm gần đây bước Hoàng Trường Sinh mạnh lên quá nhiều. Trong thức ăn kia đến chậm kịch độc, giờ phút này mới bắt đầu lặng yên không tiếng động phát tác. Ai da, thực lực yếu nhất Lao Tam trước hết nhất chống đỡ không nổi, chỉ cảm thấy trời đất quay cuồng, trong bụng như là có vô số đem lung đỏ đao cùn tại rào cắt. Hắn kêu thảm một tiếng, trong tay bát rượu rơi vỡ nát, cả người như là bùn nhão đồng dạng sủi lơ xuống dưới, ôm bụng trên mặt đất điên cuồng lăn lộn. Tam đệ, không tốt, cái này lao bất tử hạ độc. Còn thừa hai người cho tới giờ khắc này mới như bị sét đánh, triệt để tỉnh ngộ. Lão Nhị vừa định tiến lên nâng Lão Tam, không có nghĩ rằng chính mình trong bụng kia cỗ hủy thiên diệt địa vật đau cũng đột nhiên bộc phát. Hắn hai chân mềm nhũn, lảo đảo đỡ lấy mép bàn, trên trán hoàng đậu lớn mồ hôi lạnh trong nháy mắt lan xuống, sắc mặt trở nên trắng bệnh trong nháy mắt như tờ giấy. Mà đại nhi tử thì tại cực hạn kinh sợ cùng ngang ngược điều khiển, làm ra sau cùng cử động điên cuồng. Lão xuất sinh, ta giết ngươi. Hắn muốn rách cả mí mắt, gào thét vọt tới Hoàng Trường Sinh bên cạnh thi thể, giơ chân lên giống như nổi điên hướng phía kia sớm đã băng lãnh thân thể hung ác giẫm, đá mạnh. Bành, bành, răng rắc. Xương cốt vỡ vụn trầm đục cùng da thịt xé rách âm thanh bên tai không dứt. Hoàng Trường Sinh thi thể tại hắn cuồng bạo trà đạp hạ vặn bẹo biến hình, máu thịt bé bét, cơ hồ không thành hình người. Hắn tại tiên thi, lấy dã man nhất phương thức, phát tiết lấy bị phản bội, sắp chết sợ hãi cùng ngập trời lửa giận. Nhưng mà, cái này điên cuồng bạo lực, cũng không có cách nào cải biến hắn tử vong sự thật. Sau một khắc, mẹ. Hoàng Trường Sinh đại nhi tử động tác đống nhiên cứng đờ, một ngụm hôn tạp đồ ăn cặn bã cùng hắc huyết chất bẩn cuồn phún mà ra. Lập tức, trong bụng kia rời sông lấp biển, tê tâm liệt phế kịch liệt đau nhức rốt cục bao phủ hoàn toàn hắn. Hắn rốt cuộc đứng không vững, lảo đảo ngã về phía sau, hai tay gắt gao móc tiến bụng của mình, phản phất muốn đem kia tại chính mình trong bụng quấy phá độc dược móc ra. Chỉ là, bọt mép không ngừng từ khóe miệng của hắn tràn ra, trong mắt nổi giận cấp tốc bị vô tận thống khổ cùng sợ hãi tử vong thay thế. Bất quá ngắn ngủi thời gian một nén nhang, phòng bên trong lại không người sống. Đốt đi bọn hắn hoàng gia, cho dù chết cũng chết chưa hết tội, để bọn hắn chết không toàn thây. Hoàng gia trong trạch viện, giờ phút này chật ních vẻ mặt bởi vì trưởng kỳ sợ hãi cùng kiềm chế mà vặn vẹo thôn dân. Bọn hắn cầm trong tay nông cụ, bó đuốc, trong mắt lại không ngày xưa chết lặng cùng tuân theo, chỉ có đọc lại đã lâu toán độc cùng năng ngược, như là vỡ đê hồng thủy, đều khuynh tả tại bốn cỗ thi thể lạnh băng cái này bên trên. Khu không người phân thị phi, không người cảm ơn Hoàng Trường Sinh làm hết thảy, hủy diệt hết thảy cùng hoàng gia liên quan tồn tại, thành những thôn dân này duy nhất phát tiết. Bó đuốc bị hung hăng ném hướng thi thể. Liệt diễm phóng lên tận trời, thôn vệ phụ tử 4 người thi thể, cũng thôn vệ tòa này từng biểu tượng quyền uy cùng giàu có trại viện. Vương đại hoàng nhà tại thôn dân trầm mặc mà điên cuồng nhìn chăm chú, hóa thành một mảnh cháy đen phế tích. Nhưng mà, kinh khủng vừa mới bắt đầu. Vẹn vẹn mấy ngày sau, Hoàng Sơn thôn liền lâm vào càng sâu ác ngộng. Người chết trở về, trước hết nhất gặp nạn chính là hôm đó dẫn đầu đốt cháy thi thể gia đình kia. Trong vòng một đêm, cả nhà lao tiểu biến mất vô tung vô ảnh, chỉ ở trong phòng để lại đầy mặt đất hỗn tạp cho cốt cháy đen vết tích, cùng bị một loại nào đó cự lực xé rách đến nát bấy đồ dùng trong nhà. Sau đó, sợ hãi như ôn dịch lan tràn toàn bộ Hoàng Sơn thôn. Tất cả thôn dân đều hoảng sợ phát hiện, bọn hắn cũng không còn cách nào đi ra Hoàng Sơn thôn địa giới. Toàn bộ thôn trang như là bị vô hình cái lồng chế trụ, cửa thôn đường vĩnh viễn tại quấn về nguyên điểm. Thẳng đến huyết nguyệt chi dạng, tất cả bị nhốt thôn dân đều chính mắt thấy kia trong thôn du đãng, tản ra vô tận hàn ý ba thân ảnh. Hoàng gia tam tử, ác niệm có tiêu, lệ khí trung thiên, lấy càng thêm đáng sợ tư thái, hóa thành lệ quỷ, tái nhập nhân gian. Tránh về cảnh tượng, đến tận đây rốt cục như là đốt hết cho tàn, triệt để ảm đạm, tiêu tán. Tới, trong chính sảnh hương, nguyên bản không có vật gì mặt đất, ba đạo đậm đặc như mực, lan lộn không thôi hắc khí chậm rãi từ lòng đất bốc lên mà lên. Hắc khí dần dần ngưng tụ, tạo hình, phát họa ra ba cái dị thường to con nam tính hình dáng, cơ bắp từng cục, tràn ngập bạo tạc tính chất lực lượng cảm giác. Nhưng chúng nó khuôn mặt vẫn như cũ bao phủ đang lăn lộn hắc vụ phía dưới, chỉ có 6 điểm tinh hồng quang mang như máu, tại hẳn là con mắt vị trí, yếu ớt sáng lên, gắt gao chành ở nơi hẻo lánh bên trong hai vị khách không mời mà đến. Hoàng gia tam tử, nơi này khác, tại bọn chúng chết chi địa, hoán niệm chi nguyên, triệt để hiện hình. Không có gào thét, không có dư thừa động tác. Nhưng này y mắng nhìn chăm chú bên trong ẩn chứa băng lãnh sát ý, ngập trời hoán động, lại so bất luận cái gì gào thét đều càng thêm làm người sợ hãi. Tiếp lấy, ngay tại ba đạo quỷ ảnh ngưng tụ thành hình về sau, Tô Thanh Uyển thanh quát một tiếng, cổ tay bỗng nhiên lắc một cái. Một đạo đỏ sẫm lưu quang phá không mà ra, tinh chuẩn bắn về phía Lâm Huyền. Lâm Huyền phản ứng cực nhanh, đưa tay một chảo, đem cái kia vật nhỏ bước vàng giữ tại lòng bàn tay. Chính là chuôi này quán xuyên vũ thịnh tinh đầu lâu, tên là tuần thú lưỡi đao xích tiêu chấn thần truy. Vào tay hơi trầm xuống, vàng đá dao găm thân truyền đến một cố đường hoàng chính đại kỳ dị ấm áp cảm giác. Tô Thanh Uyển thanh âm ngay sau đó truyền đến, ngữ tốc cực nhanh, chữ chữ rõ ràng, "Vâng, dùng cái này." Vàng vào hóa kình tông sư cương khí, giết bất tử loại này thiên địa quán niệm thành hình quỷ tướng. Hoặc là, ngươi là tiên tiên chân nhân, lấy tiên tiên chân khí gột rửa hắn bản nguyên. Hoặc là liền phải dựa vào cái này chuyên phá âm ế xích tiêu chấn thần truy mới có thể tiêu diệt bọn hắn. Cơ hội tại thoại âm rơi xuống đồng thời, Tô Thanh Uyển cũng không chút do dự đưa tay vào ngực, lấy ra nàng mang theo người cuối cùng một thanh tuần thú lưỡi đao. Không có bất luận cái gì dư thừa ngôn ngữ hoặc, nàng mũi chân một điểm, thân hóa một đạo màu xanh lưu ảnh, dẫn đầu hướng phía bên trái cái kia đạo quỷ ảnh đội sông mà đi. Quả quyết, tàn nhẫn, không chút nào dây dưa dài dòng. Lâm Huyền thấy thế, trong mắt tinh quang lóe lên, con ngồi trước mắt, há có thể dung người khác vượt lên trước? Những này quỷ vật là có thể gia tốc chính mình võ học bảng điểm số thu hoạch thiên số quý giá tài nguyên. Nếu là bị Tô Thanh Uyển cho sớm diệt, vậy mình chẳng phải là toi công bận rộn một trận. Nghĩ tới đây, Lâm Huyền thể nội thuần dương kinh khí không có nửa phần giữ lại, ầm vang một phát. Cả người như là một vòng đống nhiên dâng lên màu đỏ mặt trời nhỏ, nóng dực khí lãng thậm chí đem chúng quanh âm hàn đoán khí làm cho hướng về sau xoay tròn. Hắn đi sau mà tới trước, tốc độ nhanh hơn Tô Thanh Uyển trên rất nhiều, lao thẳng về phía ở giữa kia khí tức nhất là hung lệ quỷ ảnh. Một xanh một đỏ, hai thân ảnh ngang nhiên công kích phía trước ba cái kia quỷ ảnh. Chương 67, tại quỷ vực bên trong lĩnh sinh bất tử quỷ vật, hai viên đăng thần trận. Chương 67, tại quỷ vực bên trong lĩnh sinh bất tử quỷ vật, hai viên đăng thần trận. Tô Thanh Uyển dẫn đầu cùng ngoài cùng bên trái nhất cái kia đạo quỷ ảnh tiếp chiến, tại cự ly quỷ ảnh còn có 5 mét xa lúc. Nàng bàn tay trái lăng không đánh ra, một đạo cô đọng hùng hậu vô hình hóa kình phá không kích sạng, trong nháy mắt vượt qua cự ly, rắn rắn chắc chắc đánh vào quỷ ảnh bốc lên hắc khí trên thân thể. Xuy, bị Tô Thanh Uyển hóa kình đánh trúng bộ vị phản phất lăn dầu rọi tuyết, hắc khí kịch liệt bốc lên, tăng dã, bốc lên một mảng lớn chói mắt màu trắng khói đặc. Ngay sau đó, quỷ ảnh phát ra một tiếng không giống tiếng người thê lương kêu gào, toàn bộ đại sảnh cũng vì đó chấn động. Hóa kình tông sư nội lực trí dương trí cương, đối âm tà quỷ vật có thiêu đốt khắc chế hiệu quả. Nhưng thương hại kia hiển nhiên xa không đủ để đem nó đánh giết. Tô Thanh Uyển đối với cái này lòng dạ biết rõ, nàng tay phải từ đầu đến cuối gắt gao nắm chặt chuôi này xích tiêu chấn thần truy, tuần thú nhận, đầu dao khẽ ngưng, nàng đang đợi một cái có thể đem dao găm tinh chuẩn đâm vào thân thể đối phương tuyệt hảo thời cơ. Nhưng mà quỷ vật phản kích lại cũng nhanh. Kia thụ thương quỷ ảnh kêu gào vừa dứt, toàn bộ thân hình đống nhiên tản ra, hóa thành một cỗ càng thêm nồng đậm, nhanh chóng màu đen khí toàn. Màu đen khí toàn như cùng sống vật, hướng phía Tô Thanh Uyển mặt quay đầu phệ đến, tốc độ nhanh chóng, góc độ chi cái đan, viễn siêu thực thể công kích. Tô Thanh Uyển con ngươi hơi co lại, dưới chân bộ pháp cấp biến, thân thể hướng bên cạnh phía sau chớp nhoáng mà đi. Màu đen khí toàn sát cự ly nàng có xa mấy mét địa phương gào thét mà qua, ngay tại cái này né tránh trong nháy mắt, Tô Thanh Uyển bàn tay trái hăng hái khí vần quanh, lần nữa liên hoàn đánh ra. Hiu, hiu, hiu. Mấy đạo càng thêm cô đọng hóa kình, cơ hồ không phân tuần tự rời khỏi tay, cũng không phải là mù quáng loạn xạ, mà là dự đoán trước màu đen khí toàn quy tích, tinh chuẩn chăm chú tại kia cố màu đen khí toàn phía trên đi. Suy suy suy, khói trắng tái khởi, màu đen khí toàn vì đó trì trệ, lập tức nó lần nữa phát ra càng thêm cuồng nộ dí lên. Ngay tại Tô Thanh Uyển cùng một đạo quỷ ảnh chiến đấu thời khắc, Lâm Huyền bên này đồng thời đối mặt còn lại hai đạo quỷ ảnh. Hắn chẳng những không có lâm vào khẩu chiến, ngược lại là bày biện ra nghiêng về một bên tuyệt đối nghiền ép. Và anh, Lâm Huyền không có sử dụng tay phải xích tiêu chấn thần truy, hắn quyền trái làn ra trong nháy mắt chuyển thành đỏ thẫm, thể nội bàng bạc thuần dương như biển kình khí không giữ lại chút nào đổ xuống mà ra. quyền ra như rồng, mấy chục đạo cô đọng như thực chất thuần dương kinh khí, mang theo đốt xuyên hết thể chí dương sóng nhiệt, trong nháy mắt đem phía trước mấy trượng không gian triệt để bao phủ. Kia hai đạo quỷ ảnh thậm chí liền ra dáng phản kháng đều không thể tổ chức, liền bị nghiền ép tại thuần dương kinh khí phía dưới. Thời gian mấy hơi thở, cái này hai đạo quỷ ảnh phát ra hai tiếng ngắn ngủi gào thét. Màu đen âm khí tạo thành thân thể, trong khoảnh khắc bị bốc hơi thành một mảng lớn khói trắng, triệt để hóa thành hư vô. Mà liền tại hai đạo quỷ ảnh triệt để tiêu tán sát na, hai viên nước đá cội lớn nhỏ, toàn thân đen như mực, nội ẩn đủ ám quang trạch bất quy tắc tinh thể, chống rông hiện, hướng phía dưới rơi xuống. Lâm Huyền con ngươi bỗng nhiên co vào, đang thần trận. Trong lòng của hắn suy nghĩ vừa dứt, thân thể liền đã bản năng hóa thành một đạo mơ hồ màu đỏ tàn ảnh, dùng tốc độ khó mà tin nổi lấn đến gần đến tinh thể màu đen rơi xuống chi điểm. Hữu quyền biến trảo, năm ngón tay lăng không đối kia hai viên tinh thể màu đen ra sức bổ một cái. Ông, một cỗ cô đọng vô hình hấp lực từ Lâm Huyền lòng bàn tay bắn ra, tinh chuẩn hấp dẫn lấy kia hai viên hạ xuống tinh thể màu đen, cuối cùng vững vàng rơi vào trong lòng bàn tay của hắn. Xúc tu lạnh bước, vẫn là kia cô quen thuộc cơm hàn khí tức, quả nhiên là đang thần trận. Một vòng khó mà ức chế vui mừng từ Lâm Huyền trong mắt lóe lên, hắn không chút do dự, cổ tay khẽ đảo, đem cái này hai viên đăng thần trần cấp tốc cất vào trong lực sát người nắp kỹ. Làm xong động tác này về sau, Lâm Huyền lần nữa xoay người, hai mắt nhìn về phía Tô Thanh Uyển bên kia. Bên này Tô Thanh Uyển nhìn thấy chính mình mấy đạo hóa kình đem quỷ ảnh đánh cho hắc khí bốc lên, tiêu gạo không chỉ sau. Nàng trong đôi mắt đẹp hàn quang lóe lên, tay phải nắm chặt xích tiêu chấn thần trùy, thân hình như điện, hướng phía kia bị thương lui lại quỷ ảnh tật nhào mà đi, chuẩn bị cho nó một kích cuối cùng. Nhưng mà kia quỷ ảnh hung tính vi phạm, tại trọng thương phía dưới đột nhiên bộc phát, hóa thành một đoàn càng thêm đậm đặc, tốc độ cực nhanh màu đen dòng xoáy. Không chỉ có tránh đi Tô Thanh Uyển nhất định phải được một đâm, ngược lại là thuận thế vòng lại, lao thẳng tới mặt của nàng đi qua. Trong lòng Tô Thanh Uyển run lên, đang muốn biến chiêu tránh né. Hiu, hiu, hiu. Hơn 10 đạo nóng rực vô cùng, phát sau mà đến trước thuần dương kinh khí, như là trống rỗng xuất hiện màu đỏ lưu tinh. Từ bên nàng phía sau gào thét mà tới, tinh chuẩn vô cùng đều đánh vào đoàn kia màu đen dòng xoáy hạch tâm. Xuy, khói trắng tuôn ra, quỷ ảnh phát ra thống khổ đến cực hạn rít lên, nó ngưng tụ hình thể, trong nháy mắt bị Lâm Huyền thuần dương kinh khí xông đến tán loạn. Ngay sau đó, một đạo đỏ sẫm lưu quang từ Lâm Huyền trong tay rời tay bay ra, chính là trôi này xích tiêu chấn thần truy. Nó hóa thành một đạo màu đỏ tàn ảnh, thuần dương kình khí xé rách sơ hở, tàn nhẫn đâm vào quỷ ảnh đầu lâu hình dáng trung tâm. Ngao! Ngắn ngủi tiếng kêu rên bên trong, quỷ ảnh triệt để bạo tán, cuối cùng hóa thành từng sợi khói trắng, tiêu tán ở giữa không trung. Duy thừa kia xích tiêu chấn thần truy đạt một tiếng, thật sâu đinh xuống mặt đất bên trên. Tô Thanh Huyền nhẹ nhàng rơi xuống đất, có chút thở dốc, nhìn phía xa trên mặt đất thuộc về Lâm Huyền giao găm. Nàng lại dương mắt nhìn hướng một bên thần sắc bình tĩnh hắn, trong đôi mắt đẹp khó nén chấn kinh chi sắc. Cái này ra hỏa, chẳng những vượt lên trước một bước giải quyết mặt khác hai cái quỷ vật, liền trước mắt nàng cái này quỷ đồ vật cũng không cần tốn nhiều sức giải quyết. Thật mạnh. Lâm Huyền chậm rãi đi tới, tiện tay phóng xuất ra vô hình tinh khí, hư không cầm lên trên đất dao găm. Về phần tại sao cuối cùng bung ra cái kia thanh xích tiêu chấn thần trùy, hắn tự nhiên là có ý là chi. Bởi vì Lâm Huyền tuyệt không thể để Tô Thanh Huyền cùng sau lưng nàng đang thần vệ biết được, mình có thể bằng vào hóa kình tông sư thuần dương kinh khí, liền có được triệt để diệt sát loại này quỷ vật năng lực. Để hết thể đều thuộc về công tại chuôi này xích tiêu chấn thần trùy chính là lựa chọn tốt nhất. Tô Thanh Uyển chậm rãi thu hồi ánh mắt, môi đỏ khẽ mím môi, trong lòng suy nghĩ bốc lên, thẳng đến Lâm Huyền thanh âm vang lên, mới đưa nàng từ phức tạp cảm xúc bên trong kéo về. Cái này, vì cái gì không có rơi xuống đăng thần trận? Lâm Huyền lông mày cau lại, chỉ cuối cùng cái kia quỷ ảnh tiêu tán chỗ, phía trước hai cái quỷ vật đều rơi xuống đăng thần trận, duy chỉ có cái này quỷ vật không có. Tô Thanh Uyển nghe vậy, nàng nhìn về phía kia vắng vẻ chỗ, bình tĩnh nói, bởi vì nó đã chết qua một lần, hoặc là trước đó bị Vũ Thịnh Tinh lão tặc này giết chết, hoặc là bị từng tiến vào nơi đây những người khác từng đánh chết. Giống cái này tự nhiên thanh nén, quy tắc hoàn chỉnh tiên sinh quỷ vực, trong đó chủ yếu quỷ vật bị đánh giết về sau, bình thường sẽ chỉ rơi xuống một lần đăng thần trận. Sau đó, cho dù ngươi lại đem giết chết vô số lần, cũng chỉ là không có ý nghĩa sự tình, chỉ cần mảnh này quỷ vực không có bị triệt để phá hủy, bọn chúng những này quỷ đồ vật liền có thể dựa vào quỷ vực bản nguyên, không ngừng khôi phục, chúng sinh, một lần lại một lần tái diễn hàn đoán niệm căn nguyên bi kịch, chính là chúng ta vừa rồi nhìn thấy những cái kia trước kia tàn ảnh. Cho nên, cái này quỷ vực đối bọn chúng mà nói, tựa như một cái độc lập tiểu thế giới, gánh chịu lấy bọn chúng vĩnh hằng oán hận cùng luân hồi. Tô Thanh Uyển những lời này để Lâm Huyền tâm thần khẽ nhúc đích. Không ma quỷ vật, dựa vào quỷ vực, vô hạn chủ sinh. Cái này triệt để đổi mới hắn đối quỷ vật nhận biết. Như đúng như đây, kia Tây Liễu hạng quỷ lão đầu, phải chăng cũng thuộc về loại này không ma quỷ vật? Đúng lúc này, trong tính đường nguyên bản bắt đầu tiêu tán khí âm hàn, đột nhiên bắt đầu nghịch chuyển. Không chỉ có không còn trở nên yếu ớt, ngược lại là lấy tốc độ kinh người một lần nữa ngưng tụ, không ngừng kéo lên. Từng sợi đen như mực sương mù từ sàn nhà khe hở, vách tường trong bóng tối liên tục không ngừng chảy ra, lượn lờ xoay quanh tại quanh mình. Trong không khí lần nữa tràn đầy loại kia sền sệt toán độc cùng tĩnh mịch, quỷ vực bắt đầu một vòng mới khôi phục tuần hoàn. Tô Thanh Uyển sắc mặt đột biến, thanh âm đột nhiên nắm chặt, âm khí tại cấp tốc khôi phục. Ba cái kia quỷ đồ vật sắp một lần nữa ngưng tụ. Vũ Thịnh Tinh giấu đi kia 10 khỏa đăng thần trần, người lao tặc kia đến chết cũng không có thổ lộ nửa chữ, chúng ta nhất thời nửa khắc là căn bản không có khả năng tìm tới. Tô Thanh Uyển ý tứ lại hiểu không qua. Nếu là có tìm tới kia 10 khỏa đăng thần trần hy vọng, nàng trước đây liền sẽ không quả quyết từ bỏ, lựa chọn mang theo thi thể rút lui. Lâm Huyền ánh mắt lóe lên, trong nháy mắt cân nhắc lợi hại, đi. Hắn không chần chờ nữa, thuần dương kình khí quán chú hai chân, thân hóa xích ảnh, hướng phía ngoài thôn phương hướng lao đi. Tô Thanh Uyển thấy thế, cũng cấp tốc đi theo. Bị hai người bọn họ xa xa để qua sau lưng phòng, hắc khí đã trở nên đậm đặc, mơ hồ có lấy ba đạo vật bèo hình dáng, ở trong đó chậm rãi núp đích, thành hình. Cửa thôn bên ngoài, sắc trời đã sáng rõ. Kia hai cái bị Lâm Huyền Ảnh thuần dương kinh khí trọng thương hắc bào trắng hán, tại trải qua hơn nửa ngày vận công điều tức về sau, tình trạng cơ thể đã rất là chuyển biến tốt đẹp. Hai người bọn họ thể nội kia như là như giỏi trong xương, không ngừng tiêu đốt kinh mạch thuần dương kinh khí, rốt cục bị tự thân hóa kình miễn cường hóa giải 7-8 phần. Mặc dù hai cái này người sống khí tức vẫn có chút phù phiếm, nhưng không còn là lúc trước bộ kia sắp chết nướng chín, chỉ còn nửa cái mạng thê thảm bộ dáng. Hai người xếp bằng ở rời xa cửa thôn cự thạch bên cạnh, hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm cắm ở Vũ Thịnh Tinh thi thể trên trán trôi này màu đỏ sẫm tuần thú nhận. Dao găm vẫn như cũ đính tại nơi đó, nhưng dao găm trên thân nguyên bản lưu chuyển yếu ớt xích quang, đã mắt trần có thể thấy ảm đạm, mỏng manh rất nhiều. Trong đó một người sắc mặt nghiêm trọng, thanh âm khàn khàn mở miệng, lao bước. Vệ úy đại nhân đi vào đều nhanh một cả ngày. Hắn liếc qua sát trời, lại nhìn về phía cửa thôn kia phảng phất thôn vệ hết thảy tia sáng hắc ám, cái này tuần thú nhận chấn phong chi lực, nhiều nhất còn có thể duy trì một ngày. Một người khác, được xưng lao bước chẳng hán, hắn khỏe mắt co quắp một cái, một ngày. Nếu như vệ úy đại nhân không về nữa, hoặc là xảy ra điều gì ngoài ý muốn, cái này lao ra hỏa một khi thi biến là đăng thần quỷ tướng, lấy hai chúng ta hiện tại trạng thái này, chỉ sợ liền cho hắn nhét kẽ răng đều không đủ, làm không tốt sẽ còn chết không có chỗ chôn. Hắn dừng một chút, dãy rủa nói, thực sự không được, chúng ta trước tiên lui hồi phủ thành cầu viện. Kia tiểu tử thực lực quá tà môn, không có hóa kình hậu kỳ trở lên cao thủ, chỉ sợ ép không được hắn. Nam nhân bên cạnh dương mắt, nhìn về phía trên mặt đất Vũ Thịnh Tinh thi thể, phản phất thấy được hai người bọn họ sau đó không lâu kết cục. Lao bước, ngươi nói đúng, hai chúng ta nếu là chết ở chỗ này, cũng tương tự sẽ thì biến. Đến kia thời điểm, liền không chỉ là một cái đăng thần quỷ tướng, mà là cho địa phương quỷ này không duyên cớ lại thêm hai con điên quỷ. Đây chính là ăn đăng thần trần về sau, cuốn quanh ở bọn hắn những này trèo lên thần võ giả trên người nguồn rủa. Đúng lúc này, hai thân ảnh từ cửa thôn chỗ chớp nhoáng mà ra, vững vàng rơi trên mặt đất, chính là Lâm Huyền cùng Tô Thanh Uyển. Vệ úy đại nhân, kia hai cái tráng hán bỗng nhiên đứng người lên. Tô Thanh Uyển ánh mắt đảo qua hai người, lại cấp tốc rơi vào Vũ Thịnh Tinh thi thể cùng quang mang kia càng thêm ảm đạm tuần thú nhận bên trên, đôi mi thanh tú cao lại, lập tức trở về phủ thành. Nhưng mà, mệnh lệnh của nàng cũng không để cho hai người này lập tức lên đường. Hai người bọn họ cơ hồ là vô ý thức đem ánh mắt nhìn về phía khác một bên Lâm Huyền, ánh mắt kia bên trong ý tứ lại hiểu không qua. Chúng ta cứ như vậy có thể đi. Vị này sát tinh. Hắn gật đầu không có. Dù sao, trước đây không lâu hai người mình còn tại đường danh sinh tử dãy rủa, toàn bái trước mắt vị này Phương công tử ban tặng. Tô Thanh Uyển thấy thế, đầu tiên là sửng sở, lập tức một cỗ không hiểu hỏa khí xông thẳng đỉnh đầu. Thủ hạ của mình lại muốn trước nhìn bên ngoài người sắc mặt, nhưng chợt, nàng lại cảm thấy một tia cảm giác bất lực. Còn tốt, Lâm Huyền cũng không để cho bọn hắn khó xử, thần sắc hắn bình tĩnh chắp tay, ngựa khí thậm chí được xưng tụng khách khí, ba vị, lúc trước có chút hiểu lầm nhỏ, quyền cước không có mắt, mong rằng rộng lòng tha thứ, mấy vị sau này còn gặp lại. Kia thụ thương nhẹ hơn tráng hắn như được đại xá, vội vàng ứng tiếng không dám ngay sau đó. Hắn tay chân nhanh nhẹn nâng lên trên mặt đất Vũ Thịnh Tinh thi thể. Một người khác cũng cố nén đau xót, bước nhanh đuổi theo. Hai người căn bản không dám lưu thêm, cơ hồ là cũng như chạy trốn hướng về đường tới đi nhanh mà đi, phản phất sợ Lâm Huyền lại đột nhiên thay đổi chủ ý. Tô Thanh Uyển rơi vào cuối cùng, nàng nhìn chằm chằm Lâm Huyền liếc mắt, ánh mắt phức tạp, cuối cùng vẫn là lưu lại nói, "Phương công tử, hy vọng chúng ta còn có thể phụ thành gặp mặt." Nói xong, nàng cũng quay người, đuổi theo phía trước hai tên thuộc hạ bóng lưng rời đi. Trong gió, ẩn ẩn truyền đến bọn hắn xa dần đối thoại, "Vệ úy đại nhân, kia 10 khỏa đang tần trận." Cứ tính như vậy, Tô Thanh Uyển tức giận thanh âm theo gió bay tới, không phải đâu. Ngươi đi đem toàn bộ Hoàng Sơn thôn lật qua, có lẽ liền có thể tìm được. Cũng thế, cái này đáng chết lao giả, tình nguyện vĩnh viễn nát tại quỷ kia trong làng, cũng không chịu phun ra. Ta thật muốn cho hắn tiên thi. Thanh âm dần dần tiêu tán tại đường núi cuối cùng. Lâm Huyền độc lập với cửa thôn, nhìn qua bọn hắn đi xa phương hướng, lại nhìn lại phía sau Hoàng Sơn thôn. Tâm niệm vừa động, ý thức cấp tốc chìm vào trong đầu. Tính danh, Lâm Huyền giới tính, nam cảnh giới, hóa kình hậu kỳ công pháp, thuần dương quyền tầng thứ 5 điểm số 5, cự ly lần sau thu hoạch được điểm số. Tháng này, quả nhiên, không có chút nào biến hóa. Cho dù đánh chết hai con quỷ vật, thu hoạch điểm số thiên số thời gian như cũng là không nhúc nhích tí nào. Cái này không thể nghi ngờ ấn chứng tại cái này thiên sinh quỷ vực bên trong, đánh giết loại này dựa vào quỷ vực bản nguyên, gần như không ma quỷ vật, cũng không thể tính làm chân chính tiêu diệt tự nhiên cũng không cách nào xúc động võ học bảng bàn thượng cơ chế. Là bởi vì không có đúng nghĩa tử vong sao? Cái này tình huống để Lâm Huyền lông mày cao lại, trên người hắn cái này hai viên đăng thần trận, còn xa xa không đủ. Chỉ là cái này lớn như vậy Hoàng Sơn thôn, hắn cũng không thể đưa nó lật qua tìm đi. Thôi, ngày sau còn dài, về trước Thanh Sơn trấn rồi nói sau.